Chương 01, bắt đầu từ nơi này, chương 01, bắt đầu từ nơi này tiểu hòa tử, tỉnh. Mau tỉnh lại. Đường Chết chỉ cảm thấy toàn thân có chút phát nhiệt, trong lúc ngủ mơ giật ra mình đơn bạc quần áo. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có một thanh âm đang kêu gọi lấy mình, nhưng là đầu óc lại phi thường nặng nề, mí mắt giống như là bị nặng ngàn cân lực lôi kéo đồng dạng không mở ra được. Ngươi ngủ tiếp xuống dưới, không phải đông lạnh chết ở chỗ này không thể. Cái kia thanh âm hùng hậu lại đang kêu. Chết quóng. Đường Chết có chút không rõ, mình rõ ràng là tại ý cờ ưu cứu rút, làm sao lại chết quóng đâu? Nhất định là đang nằm mơ. Rõ ràng còn có chút phát nhiệt. Hắn an ủi mình như vậy. Hồi tưởng lại mình cả đời này, cảm long đóng khả. Vừa ra đời thời điểm, chính là đại tập thể nhà ăn, ông bà đều bởi vì ăn không đủ no mà chết đói. Mẫu thân cũng bởi vì trường kỳ chịu đói, bệnh tăng không dứt, nhưng là tập thể sản xuất vẫn là phải tiếp tục, vì nuôi sống người cả nhà, phụ thân Đường tự lập một người làm mấy người sống, liều mạng dễ công điểm, vẫn là không thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Năm 1979 mùa đông, vì để cho cảm mạo muội muội có thể có không nói bụng, phụ thân lên núi đi đi săn, không muốn bị lợn rừng cắn bị thương, về nhà chưa được mấy ngày liền tắt thở rồi, không lâu muội muội cũng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, tăng thêm cảm mạo chuyển biến xấu gây nên viêm phổi cũng rời đi nhân thế. Bởi vì vì phụ thân qua đời, trong nhà đã mất đi trụ cột, lúc đầu đã hạ sách tử bạn gái Diêu Dao cũng đưa ra chia tay. Liên tiếp chối đả kích phía dưới, mẫu thân Trần Thu Vân lập tức liền điên rồi, còn không có đợi đến thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong hạ hộ, khắp nơi 80 năm mùa xuân, mẫu thân cũng ôm tiếc nuối đi đến phụ thân cùng bên người muội muội. Mẫu thân sau khi qua đời, hắn đối với cuộc sống hoàn toàn mất đi hy vọng, mà càng thêm tuyệt vọng sự tình cũng sắp phát sinh, bá mẫu bởi vì lúc trước Đường Chết phụ thân cưới mẫu thân lúc cho hắn nhà ông ngoại một gánh khoai lang lá cây làm lễ hỏi, liền một mực ghi hận trong lòng, đối Đường Chết mẫu thân hận, dần dần biến thành đối Đường Chết một nhà hận ý bạn gái cùng hắn từ hôn về sau, cũng cùng Đường ca Đường Trung thật không minh bạch, phụ mẫu sau khi qua đời, hắn liền báo danh tham gia quân, thành một lính trinh sát, tại trong chiến tranh, bất hạnh bị một trái lựu đạn phát nổ trứng, dẫn đến hắn cả một đời đều không có lấy vợ sinh con. Đây cũng là hắn cả đời tiếc nuối. Trên chiến trường đao thật thương thật cùng địch nhân làm qua, học tập đến không ít cầu sinh bản lĩnh. Tiểu hòa tử, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Thanh âm này lại tại bên lỗ tai của hắn vang lên. Hắn cố gắng lặng lẽ mở mắt rốt cục mở ra, trước mắt là một mảnh trắng xóa đại địa, cảm giác có chút chướng mắt. Hắn đem con mắt híp lại, lại nhìn kỹ một chút. Cái này gương mặt rất quen thuộc, kiếp trước thời điểm, hắn vì để cho thụ thương phụ thân cùng sinh bệnh muội muội dưỡng tốt thân thể, lợi dụng buổi tối thời gian, chọn lấy một gánh thanh đòn khiêng than đi huyện thành bán, không muốn đi đến nham khẩu thời điểm, liền mệt mỏi không đi nổi, mình còn tại trong đống tuyết đã ngủ mê man. Chính là người này cứu được hắn. Cái này mộng quá chân thực, hắn trong lòng suy nghĩ, cố gắng muốn đứng lên, tiếp trước thời điểm, người này giúp hắn đem than chọn đi huyện thành, sau đó không có để lại tính danh liền đi. Lúc kia mặc dù 19 tuổi hắn, nhưng là cho tới nay chưa từng đi huyện thành, cũng rất ít cùng người xa lạ liên hệ, ngại ngùng đến độ không có cùng đối phương nói một câu, càng không có nói lời cảm tạ. Từ bộ đội phục viên về sau, an bài vào xí nghiệp nhà nước, làm được cao quản, về sau mặc dù có không ít sinh giá, hắn chưa từng có quên qua người kia, hậu thế mặc dù bốn phía nghe ngóng, nhưng là không còn có qua tin tức. Cuối cùng nỗi tiếc nuối này cũng một mực chôn trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, trên thân chỉ có hai bộ y phục đều đã ướt đẫm. Nguyên lai người tại nhanh đông lạnh thời điểm chết, là sẽ cảm giác toàn thân phát nhiệt. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao ngủ ở nơi này nha? Ta sờ soạn trán ngươi không phải bỏng, có phải là bị cảm hay không? Cái kia đại thúc nhìn xem hắn muốn nói chuyện, thế nhưng là trong cổ họng tựa như là ăn một nắm lớn lưỡi dao, chỉ là há miệng, liền đau dữ dội. Ngươi là muốn đi đổi cung thủy sao? Hắn tiếp tục hỏi. Đường Chết nhẹ gật đầu. Người kia lại nói ra, ta cũng là muốn đi cung thủy huyện thành. Nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Đường Chết lại nặng đến gật gật đầu, cố gắng nói một cái ừ chữ, một trận nhói nhói cảm giác lại từ yết hầu truyền đến, để hắn nước mắt đều nhanh rơi xuống. Hắn cố gắng đứng lên, hoạt động một chút tay chân, cái này mộng quá mức chân thực, có lẽ trong mộng, hắn có thể hỏi một chút người kia tính danh. Thúc. Tiêu Nhất Thanh, câu nói kế tiếp, ngay cả chính hắn cũng nghe không được. Chỉ cảm thấy giống như là mấy con vịt tại bên tai kêu vài tiếng. Xem ra cảm mạo đến rất nghiêm trọng đâu. Cái kia đại thúc cười nói, còn tốt ngươi gặp ta, bằng không, buổi tối hôm nay ngươi không phải đông lạnh chết ở chỗ này không thể. Trời lạnh như vậy, ngươi cũng không nhiều mặc một bộ. Nói xong, cũng mặc kệ Đường Chết có nguyện ý hay không, không lưng đi xuống, hai tay đưa qua đòn đánh, đi lên vừa dùng lực, kia hơn 100 cân than tuổi, liền bị hắn chống lên. Hắn ngược lại là nghĩ nhiều mặc một bộ, thế nhưng là ra cái nào có dư thừa quần áo, muội muội Đường Nguyện nếu không phải là bởi vì không có ý phục mặc, cũng không trở thành đông lạnh cảm mạo. Đường Chết chăm chú cùng sau lưng hắn, mượn đất tuyết tia sáng phản xạ, chậm rãi từng bước hướng cung thủy huyện thành đi đến. Từ nham khẩu đến huyện thành, cũng liền 6-7 dặm địa, hơn 120 cân than tuổi, tại người trung niên kia trên thân tựa như là chọn một gánh rơm dạ đồng dạng nhẹ nhõm. Đường Chết trải qua một đoạn đường này, trên thân cũng ra một điểm mồ hôi, lúc này, cảm giác yết hầu cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy đâm nhói cảm giác, mà lại cũng có thể rõ ràng nói ra lời. Đại thúc, ta ơn ngài đã cứu ta, thật không biết làm sao cảm tạ ngài. Cái này cùng nhau đi tới, hắn càng không ngừng trên người mình bóp vô số lần, rốt cục tin tưởng mình là chúng sinh. Không có việc gì, đã đến huyện thành, ta cũng phải đi về. Nói xong, kia cái trung niên nam nhân buông xuống trên vai gánh. Đường Chết bận bịu quá khứ đem hắn tiếp xuống, đại thúc, ngài gọi như thế nào đâu? Tiếp trước thời điểm, vừa đến huyện thành, nam nhân kia chỉ nói một câu hắn đến, liền đem gánh bông xuống phối hợp đi, nghĩ đến mình chủ sinh, một thế này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng ân nhân cứu mạng của mình họ gì tên gì. Ta nha. Người kia cười ha ha một tiếng, ta gọi Dịch Giải Phóng. Nghe được ân nhân danh tự, Đường Chết một kích động, quỳ xuống, thật sâu cho hắn dập đầu một cái. Tiểu hòa tử, không thể dạng này. Dịch Giải Phóng đội vàng đỡ hắn. Nhà ngươi là nơi nào? Giải Phóng thúc, nhà ta là Bát Gia Hiển. Đường Chết thành thật trả lời. Ngươi là nghĩ đem những này than bán a? Ừm. Đường Chết nặng nề mà gật đầu. Vừa vặn, thiên hạ lấy như thế lại tuyết, trong nhà của ta chuẩn bị than củi cũng không nhiều, liền bán cho ta đi. Dịch Giải Phóng cười lấy nói ra, là cho ngươi lương phiếu, vẫn là cho ngươi tiền đâu? Dịch Giải Phóng cứu được hắn một mạng, tớ nói dạng này gánh than đưa cho hắn, cũng không thể nhà báo ân tình tại bạn nhất, nhưng là bây giờ trong nhà phụ thân cùng muội muội còn nằm tại trên giường bệnh, cần dược phẩm cùng dinh dưỡng. Nếu biết tên của hắn, chỉ có thể lần sau lại báo ân. Giải Phóng thúc, ta rất cần tiền. Hắn chưa hề nói vì cái gì rất cần tiền, cái niên đại này, ai không cần tiền? Nhà ta liền tại phụ cận, ngươi cùng ta đi ra cầm đi. Đường Chết nhẹ gật đầu, nghịch thiên cải mệnh, liền bắt đầu từ nơi này đi. Chương 02, đậu xanh phấn bên trong không có đậu xanh. Chương 02, đậu xanh phấn bên trong không có đậu xanh. Tiếp trước thời điểm, cái này một gánh than, hắn là bán nhanh một ngày, mới bán đi, lúc kia, đầy đường bắt đầu cơ trục lợi, nhìn thấy mang mũ kê đi hoặc là hồng tụ trường, tựa như chuột thấy mèo đồng dạng. Hiện tại tiểu phiến nhìn thấy giữ trật tự đô thị, đơn giản là đem ngươi bày cho sốc, lúc kia, không riêng muốn tịch thu đồ vật, còn muốn bị đi bảo. Xem ra, ngươi còn muốn là hiểu được cảm ơn. Hắn trong lòng suy nghĩ, Dịch Giải Phóng vốn chính là một cái cực kỳ tốt đại thúc, nhưng là không nói nhiều. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới xưởng giấy công nhân viên trước cư xá. Gõ mô cầm canh lão đại gia đang ngủ thật ngon, bị Dịch Giải Phóng đánh thức, gặp là người quen, hắn bận bịu mở cửa. Đường Chết án lấy Dịch Giải Phóng dẫn đầu, đem than tuổi chọn đến lầu 3 trong nhà của hắn. Ngươi ngồi một chút, ta đi cấp ngươi lấy tiền. Nói xong lấy ra phích nước nóng, rót cho hắn một chén nước sôi, chưa uống một ngụm đi, khu khu hàn khí. Hắn đi vào nhà không bao lâu, mang theo một cái túi vải đi ra, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi ăn mặc mỏng, nơi này có mấy món quần áo cũ, ngươi mang về đi. Gặp Đường Chết ngồi ở chỗ đó không hề động, Dịch Giải Phóng cười nói, yên tâm, ngươi than tiền cũng không thiếu được ngươi. Nói xong, lại móc ra hai khối tiền, lại thêm một chương 10 cân lương phiếu cùng một chương 2 cân con tin, những này đủ chứ? Đường Chết vội vàng tiếp nhận kia 20 tiền, sau đó đem con tin cùng lương phiếu lưu tại Dịch Giải Phóng trong tay. Giải Phóng thúc, cái này hai khối tiền đều đã đủ nhiều, tạ ơn ngài. Ai, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, Bát Gia Hiển cái chỗ kia ta biết, điều kiện của nhà. Gặp từ chối không được, Đường Chết đành phải đem lương phiếu cùng con tin đều nhận lấy. Dịch Giải Phóng lại đem túi hướng trong tay hắn bịt lại, cái này cũng lấy về, chúng ta lưu lại cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngươi cầm đi nếu là cảm thấy mặc không xuất thế, để ngươi mẹ cho ngươi nạp hai cặp giày vải cũng tốt. Đường Chết không khỏi rụt lại ngón chân. Hắn hiện tại trên chân mặc này đôi giày Giải Phóng đã nhanh 3 tuổi tròn, hai cái chân phía trước nhất bị ngón chân cái đỉnh phá hai cái lỗ rách, mũi giày tử cũng thiếu thiếu một mảng lớn. Nhưng mà đôi giày này lại là bọn hắn một nhà bà bối, xuân hạ thu đều là đem nó treo ở sau cửa, chỉ có mùa đông cần muốn lúc ra cửa mới bỏ được đến lấy ra mặc một chút. Đường Chết tiếp nhận túi kia quần áo, thúc, ta hai ngày nữa lại đến trả lại ngươi cái túi. Dịch Giải Phóng cười nói, được, ngươi đi về trước đi, vừa hạ xong tuyết, trên đường không phải rất trơn, nếu như chờ ban ngày, hạ một tầng lớp mặt mạn, tuyết bên trên lại kết một tầng băng, liền không dễ đi. Ngay tại Đường Chết lúc ra cửa, Dịch Giải Phóng lại nói ra, nếu như ngươi hai ngày này còn muốn đến trong thành lời nói, lại mang một điểm than tuổi đến, ta vừa mới nhìn một chút, ngươi cái này hầm lọt nhưng tất cả đều là thanh đòn kiên than, đây chính là tốt nhất than tuổi, trải qua đốt, nhiệt độ còn cao, ngươi chỉ cần là tốt than, mang đến ta cho ngươi bán. Đường Chết lên tiếng liền ra xưởng giấy công nhân viên chức cư xá. Đã trùng sinh, hắn liền phải thay đổi mình một nhà vận mệnh bi thảm. Lúc này, phụ thân chính thụ thương, muội muội cảm mạo cũng rất nghiêm trọng, lúc ấy ra cái gì đều không bỏ ra nổi, mới đưa đến hai trà con tử vong. Hắn bước nhanh hơn, hướng phía bệnh viện huyện phương hướng đi đến. Trời còn chưa sáng, hắn đem tình huống hướng trực ban bệnh viện nói một lần, cho muội muội Đường Nguyện mở một chút an chính là gần, sau đó lại cho phụ thân cầm một chút thuốc tiêu viêm, liền tại bệnh viện trong hành lang ngồi chờ trời sáng. Dù sao tuyết lớn, đại đội bên trong cũng không có cái gì sống có thể làm, mỗi khi lúc này, gian nan nhất không ai qua được trong nhà không có mấy cái sức lao động gia đình, đã mất đi công điểm nơi phát ra, liền không đổi được bắt buộc sinh hoạt dùng vật tư. Đường Chết ra, tại phụ thân thụ thương trước đó, mỗi một ngày còn có thể dãy cái 8 cái công điểm, ơn nói hắn một ngày có thể kiếm cái 10 cái công điểm, nhưng là người quá thành thật, đại đội bên trong cho hắn nhớ nhiều ít, hắn cũng không yêu so đo. Đường Chết từ 16 tuổi lúc bắt đầu, cũng có thể mỗi một tại trong đội dãy cái 5 cái công điểm, đây đã là lớn nhất trong đội thấp nhất công điểm, một chút 11-12 tuổi nửa đại hài tử đi làm một ngày công việc, cũng có thể dãy cái 5 cái công điểm. Mẫu thân bởi vì trường kỳ sinh bệnh, cũng chỉ có thể tính 5 cái công điểm, muội muội Đường Nguyện mới 14 tuổi, sơ trung đều còn không có bên trên xong, Bát Gia Hiển đại đội nhân khẩu không nhiều, cũng liền gần 110 hộ, đọc sách người thì càng không nói, Đường Nguyện là cùng tuổi nữ hoa bên trong duy nhất bên trên sơ trung nữ hài tử, ban đêm tham gia xóa nạn mù chữ ban, dạy đại đội bên trong những cái kia phụ nữ nhận thức chữ, cũng có thể dạy cái 5 cái công điểm. Bình thường bắt đầu làm việc tình huống dưới, Đường ra ngày kế, cũng có cái 23 công điểm, nhưng là cung thủy huyện núi nhiều đất ít, Bát Gia Hiển gần 600 nhân khẩu đại đội, dù chỉ có 370 mẫu, thổ cũng chỉ có 620 mẫu. Một năm trôi qua, ngoại trừ nộp lên cho quốc gia, trong đội thừa hạ không có bao nhiêu, cho nên một cái công điểm còn đổi không đến 1-2 gạo, còn lại chỉ có thể đổi cái khác lương thực. Đương nhiên, cái gọi là lương thực cũng không phải là đều là gạo. Cung thủy thậm chí toàn bộ Kiềm Đông bên này, chủ yếu cây lương thực là khoai tây cùng khoai lang. Mặc dù cũng có chút ít bắp cùng lúa mì trồng, sản lượng lại thấp đủ cho dọa người. Nếu như đổi khoai tây cùng khoai lang, một cái công điểm còn có thể đổi được 3 lượng tả hữu. Cho nên vì nhét đầy cái bao tử, đại bộ phận gia đình đều sẽ đem công điểm đổi thành khoai lang cùng khoai tây. Thời tiết quá lạnh, hắn mở ra dịch giải phóng tặng kia một túi quần áo, có một kiện quần áo khoác, còn có 2 kiện cũ áo đông cùng một đầu quần đông, cùng 2 đầu sợi tổng hợp quần. Hắn đem quần áo khoác lấy ra mặc lên người, lập tức cảm thấy ấm áp không ít. Một trận bồi rối đánh tới, hắn vậy mà trong hành lang dựa vào cái kia túi ngủ thiết đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ, sờ lên túi, còn tốt lương phiếu cùng con tin cùng kia 2 khối tiền đều còn tại, cầm lấy đồ vật liền hướng cung tiêu xã đi đến. Đến bên kia, đổi 10 cân gạo cùng 2 cân thịt, nhìn thấy trong quầy có lưới câu, nghĩ nghĩ, lại tốn 1 mao tiền cầm 10 cái, lại cầm 1 vòng dây câu. Ra cung tiêu xã, hắn lại đi đến quốc doanh tiệm cơm, bỏ ra 2 mao tiền, nóng một bát làm đậu xanh phân ăn, trong trí nhớ thứ mùi đó, lập tức liền dâng lên trong lòng. Đậu xanh phấn là Kiềm Đông bên này một loại đặc sắc đồ ăn, nói là đậu xanh phấn, kỳ thật cùng đậu xanh dính không đến nửa điểm một bên, là dùng gạo cùng khoai tây, lại thêm lửa cỏ, đem khoai tây cùng lửa cỏ cắt nát, ấn tỷ lệ cùng bên trên gạo giặt về sau, mài thành tương, sau đó trong nồi bày ra, một bước này đột nhiên có một chút giống Sơn Đông bên kia bày bánh rán, chờ lạnh về sau, cắt nữa thành đũa rộng kia, đặt ở giỏ trúc bên trong, muốn ăn thời điểm, chỉ cần đốt tốt nước sôi, thả trong nồi. Canh 1-2 phút, chứa ở trong chén, lại xối bên trên cái còi, cửa vào thời điểm, mỗi một cây phấn đều đánh thẳng vào vị giác, lúc này nông thôn ngoại trừ ăn Tết là không có cơ hội đủ tiền trả đậu xanh phấn. Cung thủy bên này gọi đậu xanh phấn, sắt vách mấy huyện cũng xưng làm miếng cháy phấn. Mặc dù là một bát làm phấn, lượng lại phi thường lớn, trên bàn còn có miễn phí làm quả ớt tương, hắn tăng thêm một muôi lớn, miệng lớn ăn một miếng lớn. Từ hôm qua đến bây giờ bữa cơm thứ nhất, để hắn cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng. Đi ra quốc doanh tiệm cơm, bầu trời đã bắt đầu rơi ra mưa bụi. Mùa đông loại này mưa cũng xưng là mưa tuyết, tại cung thủy được xưng là hạ lẫm, lin, 4 tiếng. Chương 3, bị người ta lui cưới. Chương 3, bị người ta lui cưới. Mưa tuyết xuống đến trên mặt đất, không bao lâu liền kết thành băng, lúc đầu xốp đất tuyết, giống mặc vào một kiện khôi giáp thật dày. Chân dẫm lên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm. 32 dặm đường núi, đi ước chừng 3 giờ, mới nhìn rõ triền núi ở giữa, vắt ngang lấy một cái thôn, đó chính là Bát Gia Hiển. Đường chết nhà là tại Bát Gia Hiển đường ra sơn, 3 gian thấp bé nhà tranh, bị một thước đến dày tuyết đọng ép tới càng thêm thấp bé. Đi vào nhà, liền thấy nhà chính bên trong kia cái bàn bát tiên bên trên trưng bày 10 cái trứng gà cùng một túi khoai lang. Trần Thu Vân ngồi tại chậu than một bên, một mặt vẻ u sầu. Mẹ, đây là thế nào? Đường chết nhìn xem đồ trên bàn, hỏi. Trần Thu Vân thở dài, nhất thời không biết nói thế nào. Qua thật lâu, mới nói ra, vừa rồi Diêu Giao nhà người tới, đem đưa thư tử, xính lễ, đồ vật đều lui trở về. Ai, xem ra, ngươi cửa hôn sự này, là không có hí. Nói xong, vuốt một cái nước mắt. Đường chết đã sớm đoán được, hắn cùng Diêu Giao cũng không có có cảm tình bao sâu. Bắt ra hiện nơi này, sớm nhất thời điểm, là từ 8 cái họ tạo thành nhỏ trại, về sau chậm rãi biến thành hiện tại đại đội. Diêu Gia cũng là sớm nhất đến nơi này định cư dòng họ. Đường chết ồ một tiếng, an ủi, lui liền lui thôi, dù sao ta cũng còn trẻ. Trần Thu Vân lắc đầu, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bị người ta lui cưới, về sau còn thế nào tìm, cha ngươi hiện tại cái dạng này, đoán chừng là không lành được, về sau cái nhà này làm sao bây giờ đây này. Đường chết đem trên vai gánh bông ra, một bên lấy ra đồ vật, một bên nói ra, mẹ, yên tâm đi, cha nhất định sẽ khá hơn, ngươi nhìn. Trần Thu Vân nhìn lên trước mặt một đống lớn đồ vật, giật mình hỏi, á chết, ngươi có phải hay không đi trộm đồ rồi? Làm sao làm đến như vậy nhiều? Đường chết bận bịu đem đi huyện thành sự tình nói một lần, đương nhiên biến mất hắn tại nham khẩu kém chút chết cóng sự tình. Mẹ, ngươi đi đem cơm nấu, đem thịt xào, ta đi cấp muội muội cùng cha làm thuốc. Ngươi mua được thuốc? Trần Thu Vân trong mắt đột nhiên giống có quang, nếu là thụ thương ngã bệnh, nhiều nhất dám chỉ là đi công xã tiệm thuốc bên trong mua một điểm thuốc xong việc, giống Đường Tự Lập bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể chậm rãi chờ chết rồi. Đường chết ừ một tiếng, xem như đáp lại. Mẫu thân một bên cảm thán lần này mua nhiều đồ như thế, vừa hướng dịch giải phóng đáp lại cảm kích tán dương. Đường chết từ lửa đường bình gốm bên trong đổ nửa bát nước sôi, chờ nhiệt độ nước, đem ăn chính là gần hóa ở bên trong, vương bát đi muội muội gian phòng. Đường Nguyện sắc mặt trắng bệnh, che kín một giường thật mỏng chăn mền, trên chăn còn đóng mấy món quần áo cũ. Huyền Huyền, đem thuốc uống. Đường Nguyện cố gắng mở to mắt, môi khô khốc hơi há ra, lại oa một tiếng khóc lên. Đường chết đỡ nàng dậy, đem thuốc đút tới bên mồm của nàng, nhanh lên uống đi, ta đi trong huyện mua thuốc, uống liền tốt. Ca, đêm qua ngươi không ở nhà, ta đi bá phụ nhà mượn gạo, không có mượn đến, lúc ra cửa, nghe được bá mẫu nói có cũng không cho chúng ta mượn nhà. Phải chết đói nhà chúng ta mấy nương mẫu. Đường chết ăn đuổi, đừng nghe nàng nói bậy, liền coi như bọn họ cả nhà đều chết đói, chúng ta cũng sẽ không chịu đói. Nói cho ngươi à, ca không riêng mua đại bạch gạo trở về, còn chặt 2 cân thịt, một hồi, ngươi liền có thể ăn vào thịt. Thật, ừm, quá tốt rồi, ca, ta rất lâu đều chưa từng ăn qua thịt, đều nhanh quên là vị gì. Chờ Đường Nguyện đem thuốc uống, hắn lại đi phòng của phụ thân. Đường Tự Lập vết thương chẳng chịt, nhưng có phải hay không rất nghiêm trọng, kỳ thật hắn kiếp trước cuối cùng là chết bởi lây nhiễm. Đường chết lên tiếng chào hỏi, Đường Tự Lập ừ một tiếng. Đường chết lấy trước ra cồn đem miệng vết thương trên người hắn cử động, sau đó lại xoa bên trên thuốc tiêu viêm, lại dìu hắn nằm xuống. A chết à, ngươi cũng không cần phí tâm, cha cái này tổn thương tâm lý nắm chắc, không cần mấy ngày là khỏe. Đường Tự Lập còn đang an ủi nhi tử. Nhưng là hiện tại Đường chết đã sớm khám phá phụ thân hoang ngôn, cha, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, ta hôm nay từ trong huyện mua đến thuốc, không cần mấy ngày, ngươi liền có thể xuống giường đi bộ. Sau đó lại đem đụng phải dịch giải phóng sự tình, cùng hắn đơn giản nói một lần. À, trên đời này vẫn là nhiều người tốt nha, chờ thiên tỉnh, ngươi đem nhà chúng ta con kia lão gà trống cho hắn đưa đi, dù sao người ta cùng ngươi không quen không biết, còn giúp ngươi nhiều như vậy. Ừ, ta biết ta, cha, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, giải phóng thuốc bên kia, ta sẽ đi bái phòng hắn. Ra ngoài, chính là phòng bếp, mẫu thân đã nổi lên lửa, đem thịt mỡ cắt 2-3-2, cắt thành vỡ nát thịt đình, thả trong nồi nổ ra dầu, sau đó lại trộn nước vào nồi. Người trong nhà đã thật lâu không có dính qua chất béo, cái này một nồi thịt mỡ bát cháo mùi thơm, đem toàn bộ nhà tranh đều lấp đầy. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Trần Thu Vân ngẩng đầu hỏi, cơm lập tức liền muốn quen, ngươi đi nơi nào? Ta đã tại huyện thành đến qua, hiện tại không có sự tình, ta đi đem hầm lò bên trong than chọn trở về. Lúc ra cửa, hắn lại chuyển trở về, từ riêu ra lui tới khoai lang bên trong chọn lấy một cái đầu ngón tay lớn dễ, dùng dao chặt thành bắp ngô hạt đại nhất hỏa, sau đó đem lưỡi câu lấy ra, cột lên chừng 1 mét dây câu, sau đó lại đem khoai lang hạt treo ở câu bên trên mới ra cửa. Trần Thu Vân nhìn thấy đây hết thảy, lắc đầu, đứa nhỏ này, lúc nào mới có thể hiểu chuyện nha. Đường Chết cười hắc hắc hai tiếng, bước lên cái sọt lại cầm hai điều trên bao tải liền xuất phát. Đốt than địa phương là rời nhà khoảng 10 dặm đỏ nhang câu, đi đại đội không có có bao xa, hắn liền nghe đến không xa ruộng lúa bên trong truyền đến lạc lại nhại tiếng kêu. Hắn cười thầm trong lòng, chính là chỗ này. Vung xuống cái sọt, thuận bờ ruộng đi tới ruộng bên kia, tìm lấy một chỗ lùm cây, hắn lấy ra dùng báo chí gói lên lưỡi câu cùng khoai lang hạt, cẩn thận đặt ở trên mặt tuyết, sau đó đem lưỡi câu bên kia buộc ở trên nhánh cây. 10 cái lưỡi câu, chia làm 5 tổ thả, tại cái này mười mấy mẫu ruộng một bên, đều lưu lại cả bẫy, mới chọn đánh hướng hầm than phương hướng đi đến. Khi về đến nhà, nhìn thấy Đường Nguyện đã rời giường, ngồi tại lửa đường bên cạnh sưởi ấm, trên thân còn mặc vào từ dịch giải phóng nhà cầm về một kiện vải xanh áo đông. "Ca, ngươi trở về?" "Ừm, ngươi thức dậy làm gì?" "Ta uống thuốc, cảm giác tốt hơn nhiều, ngủ một ngày, toàn thân đau quá." Đường Nguyện thẻ lưỡi. Trần Thu Vân cho hắn đới thêm một chén nữa bát cháo, bên trong có mấy khối thịt phiến, lại cho Đường Nguyện đới thêm một chén nữa, cũng có hai đầu thịt băm, chính nàng bưng bát, ngồi tại lửa đường một bên khác. Đường Chết ngẩng đầu nhìn, trong bát của nàng chỉ có lưa thưa nửa bát canh. Đường Chết đứng lên, cầm chén bên trong thịt cùng nửa bát bát cháo đều ngã xuống mâu thân trong chén. "Mẹ, ta buổi sáng hôm nay ăn đậu xanh phấn, hiện tại còn cảm giác không thấy đói đâu, ngươi ăn nhiều một chút." Nhìn xem trong chén còn có một mảnh thịt, lại chọn đến Đường Nguyện trong chén, "Ngươi cũng thế, ăn nhiều một chút thịt, thân thể kém không dễ dàng tốt." Đường Nguyện muốn tách rời khỏi, nhưng vẫn là không có Đường Chết tốc độ nhanh. Mẫu thân có chút ít lo âu nói, "A Chết, ngươi bây giờ là gia trụ cột, ngươi không ăn no, nơi nào có khí lực làm việc đâu?" "Chương 04, làm thịt đi chương 04, làm thịt đi." Đường Chết cười nói, "Mẹ, ta biết, ta là thật không nói bụng, ngươi không biết, quốc doanh trong tiệm cơm kia đậu xanh phấn chất béo nhiều chân, mỗi một cây phấn đều là bị dầu bao đầy, quả thực là đem ta ăn trống, hiện tại cũng vẫn không cảm giác được đến đói." Hắn hoan luôn, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút chưa từng sinh ra cửa Đường Nguyện, mẫu thân chỗ nào có thể tin, chỉ là ở một bên cười khổ. Đường Nguyện thì là nghe ra được thần, một bên uống vào bát cháo, một bên chảy nước bọt, "Ca, trong thành đậu xanh phấn thật ăn ngon như vậy sao? Ta lúc nào mới có thể ăn một bát?" Đường Chết sờ lên đầu của nàng, "Chờ ngươi cảm mạo tốt, ca dẫn ngươi đi ăn đủ." Đường Nguyện ừ một tiếng, tùy theo thần sắc lại ảm đạm xuống. Nàng biết ca ca khẳng định là hướng nàng, dù sao trong nhà không có con dư thừa lương phiếu, càng không nói tiền đây này. Phản quan Đường Chết thì là lòng tin tràn đầy. Trời lại đen lại, nhưng là tuyết rơi mùa đông, ban đêm cũng có thể dựa vào ánh trăng rõ ràng đường. "Mẹ, ta đi ra ngoài một chút." "Trời đã tối rồi, ngươi lại muốn đi đâu?" Đường Chết ra vẻ thần bí nói, "Ta đi Thanh Minh Điển bên kia nhìn xem có thể hay không làm điểm thịt trở về." "Làm thịt?" "Ca, ta cũng đi." Đường Nguyện nghe được thịt, đột nhiên cảm thấy cảm mạo đều tốt hơn phân nửa, từ ghế đứng lên liền chuẩn bị cùng Đường Chết cùng ra ngoài. Đường Chết nhìn xem nàng mặc dày vải rách hai chân, đông lạnh đến đỏ bừng gót chân nói ra, "Ngươi liền hảo hảo trong nhà chờ ta, lại đi ra ngoài một chuyến, đem cảm mạo làm cho càng nghiêm, kia nhưng rất khó lường." Một đời trước Đường Nguyện cũng là bởi vì cảm mạo dẫn phát viêm phổi không có tiền trị liệu mà qua đời, hiện tại hắn cũng không muốn để muội muội của mình lại đi mạo hiểm như vậy. Trần Thu Vân thì là một mặt không tin, "Ta nhìn ngươi lại là muốn đi nơi nào chơi đi, trời đang rất lạnh, nhà khác lửa đường đều không đủ nướng, ngươi cũng không cần đi cho người khác làm loạn thêm." Đường thì không muốn làm qua giải thích thêm, đối mẫu thân cùng muội muội cười cười, quay người đi ra ngoài, ở dưới mái hiên cầm một đầu bao tải, vắt trên lưng cái sọt liền đi. "Mẹ, ca đi nơi nào làm thịt, ta nhìn hắn con cái gửi đi ra." Một lòng hiếu kỳ Đường Nguyện nhìn xem Đường Chết đi ra ngoài, liền đi theo đến, trong phòng nhìn lén. Trần Thu Vân trong lòng cũng không nắm chắc, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng lại đi tìm người khác buồng địch, nghe được Đường Nguyện nói hắn con cái gửi đi ra ngoài, càng thêm hiếu kỳ. "Không biết, Nguyện Nguyện, ta luôn cảm thấy ca của ngươi hắn hôm nay là lạ." Đường Nguyện nhìn xem đi xa Đường Chết, như có điều suy nghĩ trả lời, "Là có điểm lạ." Tuyết hậu sơn thôn ban đêm, đi trên đường, căn bản không cần đèn tin, dựa vào tuyết trắng phản xạ ánh sáng nhạt, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng mấy trong phạm vi 10 thước đồ vật. Thanh Minh Điền là đường ra trước kia tổ tông khai khẩn ra một mảnh ruộng đồng, tại dân quốc lúc còn thuộc về toàn bộ Đường thị gia tộc, đoạt được lương thực ngoại trừ dùng để tế tổ bên ngoài, còn giúp đỡ trong tộc gia đình điều kiện khó khăn cùng có cơ hội khảo thủ công danh người. Hiện tại thuộc về tập thể tất cả. Bất quá mười mấy phút, mảnh này ruộng đồng đã dưới chân hắn. Có lẽ là chân đạp tuyết phát ra tới thanh âm, xuyên thấu qua đại địa truyền đi càng xa, hắn còn không có đi đến cạm bẫy địa phương, liền nghe đến bổ bổ thanh âm, không khỏi bước nhanh hơn. Tới gần, quả nhiên thấy một con đủ mọi màu sắc lớn gà rừng đang dãy rủa, hắn buông xuống cái gùi, chậm rãi nhích tới gần, dùng tay thật chặt đem con kia gà trống lớn trộm trong tay, sau đó dùng một cái tay khác đem dây câu giải khai. Xách trong tay, phi phi gà rừng, khoảng chừng 3 cân nhiều. Đem nó chứa ở trong bao bố về sau, lại đi khắc cạm bẫy nhìn, 6 cái cạm bẫy đều câu được hàng. 2 con gà trống, 4 cái gà mái. Mỗi cái gà trống đều có 3 cân nhiều, gà mái cũng có 2 cân nhiều hơn phân nửa. Nhìn xem tràn đầy thu hoạch, bận bịu đem bọn nó đều chứa vào trong bao bố, sau đó phóng tới cái gùi bên trên, nhanh chóng trở về nhà. Đi ngang qua ba phụ Đường Tự Cường nhà phòng bên cạnh, không khỏi bước nhanh hơn. Đường Tự Cường tại đại đội bên trong Đường Văn Thư, luôn luôn xem thường đệ đệ Đường Tự Lập nhà, tăng thêm khi về nhà, Đường Uyển nói đêm qua đi tìm Đường Tự Cường, muốn dùng công điểm trước đổi một điểm lương thực, ngược lại bị đánh ra, còn bị bá mẫu Ngô Liên Tâm chửi mắng muốn chết đói nhà hắn mấy đứa mẫu. Hắn cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết mình bắt nhiều như vậy gà rừng, nói không chính xác bị đại đội người biết, làm cái mạo xưng công, kết quả là tính cả năm cái công điểm, ngay cả một ngụm canh đều uống không lên. Loại chuyện này, tại khác đại đội sản xuất có lẽ sẽ không phát sinh, nhưng là tại Bát Gia Hiển, nhất là bọn hắn Đường Gia Sơn đội sản xuất tới nói, Đường Tự Cường là tuyệt đối làm ra được loại chuyện như vậy. Phong phong trước sau 4-50 mét khoảng cách, hắn mới bước liền trở về nhà mình sân viện. Đường Uyển nghe được thanh âm, bận bịu mở cửa. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Đường Chiết có chút tức giận, hắn rất lo lắng muội muội thân thể. Ca, ngươi lấy tới thịt. Ta đang chờ ngươi cầm thịt trở về. Đường Uyển một mặt chờ mong. Đường Chiết vào phòng, đóng cửa lại, sau đó buông xuống cái gùi, cẩn thận một chút, đừng cho bọn chúng bay. Là cái gì đây? Mẫu thân Trần Thu Vân cũng tương đối yêu kỳ. Đường Chiết đem cái túi nhấc lên, để trong túi gà dưới chân phát không dậy nổi lực, sau đó đem bàn tay đến trong túi, một phát bắt được cánh, xách ra, nhìn, đây là cái gì? Hoa, gà rừng, ca, ngươi là thế nào bắt được, ngươi cũng quá lợi hại. Đường Nguyễn nhất bính lao cao, hoàn toàn không nhìn thấy là một cái bộ dáng của bệnh nhân. Đường Chiết làm một cái nhỏ giọng động tác, sau đó đem cái túi để xuống đất, dùng chân đem bao tải lỗ hổng dập ở, mượn yếu ớt dầu hỏa ánh đèn, hắn đem gà rừng bên miệng một con cá tuyến cầm lên, nhìn, ta chính là dùng câu cá phương pháp, câu. Gà rừng không có răng, tuyết rơi trời, bọn chúng tìm không thấy khác ăn, cho nên ta dùng lưỡi câu câu ở khoai lang hạt tròn, đặt ở bọn chúng thường xuyên tìm đồ ăn ruộng một bên, hôm nay liền câu được 6 con. Nhiều như vậy. Hai mẹ con đồng thời kinh hô lên, đồng thời cũng cảm thán, nguyên lai gà rừng còn có thể dạng này bắt. Hắn đem gà rừng giao cho mẫu thân, sau đó một lần nữa đem cái túi hệ đặt ở nhà chính nơi hẻo lánh, mẹ, ta đi nấu nước, một hồi đem cái này gà nấu, cho ba ba cùng muội muội hảo hảo bổ sung điểm dinh dưỡng. Đưa Nguyễn một bên hướng phòng bếp chạy, một bên nói ra, ta đi nhóm lửa. Từ ăn Tết đến bây giờ, không sai biệt lắm đã một năm chưa từng ăn qua thịt, ruột đã sớm bị gỉ. Hôm nay người một nhà ăn hai bữa ăn bọt thịt bắt cháo, còn lại thịt mỡ, Trần Thu Vân còn lấy ra nhịn dầu. Lúc đầu cảm thấy dựa vào kia một điểm dầu, chống đến ăn Tết, chờ đại đội giết heo, phân xuống tới, một nhà lại có thể phân đến mấy cân thịt. Thường ngày đại đội phân thịt, Đường Tự Lập có thể mang về, hoặc là xương sườn, hoặc là miệng máu, máng ăn của da súc thịt, căn bản chịu không ra dầu tới. Gặp Đường Nguyện hướng đi phòng bếp, Đường Chiết tìm đến một cây cây cỏ lá, đem gà rừng cánh cùng chân trói lại, trước đặt ở nhà chính dưới mặt bàn, sau đó đi phòng bếp hỗ trợ. Trần Thu Vân thì là đem hắn từ dịch giải phóng nhà mang tới kia mấy món quần áo cũ lật ra đến qua tay, cho dù là mấy món quần áo cũ, đều so ra bất luận một cái nào quần áo đều tốt hơn. Có cái này mấy bộ y phục, nàng lại trở lại trong phòng, từ trong dương lật ra hai kiện phá đến không thể lại phá quần áo, còn có một khối phá ga giường, xuất ra cây kéo cắt may. Chương 05, lưới câu câu gà rừng, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Chương 05, lưới câu câu gà rừng, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Bây giờ trong nhà liền dựa vào lấy Đường Chiết, hắn đi ra ngoài ngay cả một đôi tốt một chút giày đều không có. Trước kia cái này mấy món quần áo cũ phá ga giường một mực không đỡ dùng, chính là sợ có một ngày ra quần áo lại phá động, tìm không thấy vải đến bằng hữu, hiện tại là thời điểm cho nhi tử nạp một đôi mới giày vải. Đường Chiết tại phòng bếp chờ lấy nước đốt lên, tạm thời cũng không có chuyện gì làm, Trần Thu Vân cắt một hồi vải, đột nhiên nhớ tới, kêu lên, A Chiết, ngươi đi trong vườn đào hai cái ma dụ trở về biến thành bột não. Đường Chiết lên tiếng, đi ra ngoài cầm quốc, ngay tại trước nhà trong vườn đào mấy lần, mùa đông ma dụ đều đã thu đầu, hắn chỉ có thể án lấy đại khái vị trí đào, không, có một hồi, đào hai cái, cầm đi về nhà tẩy. Giao cho Đường Nguyện đặt ở lò bên trong đốt dùng tuổi lửa đắp lên nấu chín. Lúc này nước còn chưa mở đâu, hắn lại đem gà rừng một con lấy ra, từ cổ họng của bọn nó chố đem lưỡi câu lấy ra ngoài. Đường Nguyện nhìn đến đây, hỏi, ca, dùng lưỡi câu câu gà rừng, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp? Đường Chiết một bên làm lấy sống, một bên trả lời, ta lúc đầu cũng là chuẩn bị mua mấy cái móc vì câu cá, thế nhưng là Đông Thiên Hà bên trong cũng không tốt câu, đột nhiên nhớ tới. Có một năm ta dùng một cây dây gai còn có dây kém làm móc đi trong ruộng câu hết xanh, ban đêm đem cần câu thả ở sau cửa, ngày thứ hai lại đi cầm lúc, phía trên treo một con chuột. Nguyên lai kia con chuột đi ăn bụng mồi câu, đem cắn được móc, không tránh thoát được, cho nên ta nghĩ, đã có thể câu được chuột, có thể hay không câu được gà rừng đâu, không nghĩ tới thu hoạch vẫn rất nhiều. Đưa Nguyễn bội phục sát đất, tán dương, ca ca, ngươi quá lợi hại, như thế tuyệt biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Trần Thu Vân một bên bận bịu lấy công việc trong tay, một bên nói, ca của ngươi từ nhỏ đã thông minh, xem ra nhà chúng ta có trông cậy vào. Đường Nguyện đột nhiên bĩu môi một cái, Diêu Giao tỷ chính là nhìn cha thụ thương, động đậy không được, cho là chúng ta nhà không có trông cậy vào, mới đến lui sách tử. Đường Chiết an ủi, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Diêu gia không nguyện ý, ta còn không muốn chứ, về sau ca mỗi ngày để ngươi ăn thịt. Đường Nguyện trùng điệp gật gật đầu, ừm, mỗi ngày ăn thịt, mắt thiếu, hâm mộ, chết bọn hắn một nhà người. Đang khi nói chuyện, nước đã đốt lên, hắn lấy ra một con bát, ở bên trong nắm một cái gạo, lại đem máu gà thả ở bên trong, dạng này bát máu gà cơm trưng ra, hương vị không riêng thượng thừa, dinh dưỡng còn tốt. Phụ thân thụ thương nghiêm trọng, ngoại trừ có thể uống một chút canh gà, còn có thể ăn một bát máu gà cơm hảo hảo bù một hạ. Chờ đem máu thả, Đường Nguyện đã sớm lấy ra thùng nước, đem nước sôi múc tại trong thùng nước, bỏng trong chốc lát, hai huynh muội liền bắt đầu rút lên lông. Chờ đem những chuyện này đều làm xong, lò bên trong ma dụ cũng đã nấu chín, Đường Nguyện bận bịu đi tìm một cái chén bể, đem ma dụ bóc đi bên ngoài cháy khét tầng kia xác, đem bên trong màu trắng dụ thịt đặt ở trong chén, tăng thêm số lượng vừa phải nước, dùng gậy gỗ càng không ngừng quấy, chỉ chốc lát sau, một bát tự chế bột nhão liền làm xong. Đường Chết thì là đem gà hầm lên, thời gian này, Đường Nguyện cùng Trần Thu Vân đã đem cắt tốt vài dùng bột nhão từng tầng khét mấy tầng. Trời cũng đã khuya lắm rồi, toàn bộ đội người cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có Đường ra trong phòng, dầu hỏa đèn kia yếu ớt ánh đèn còn từ trong cửa sổ bắn ra. Đường Nguyện đã từ lâu mệt rã rời, nhưng là nghe được trong phòng bếp thịt gà phát ra trận trận mùi thịt, nàng kia chuyện dở liền bay đi lên 9 tầng mây. Mai mới chờ đến lúc đến thịt gà quen, Đường Nguyện vội vàng cấp phụ thân bưng một bát đi vào nhà. "Cha, ca trộm tới gà rừng, ngươi mau ăn." Đường Tự Lập nằm ở trên giường, gỗ gian phòng vốn cũng không cách âm, đối thoại của bọn họ đã sớm nghe được rõ ràng, nguyên vốn cũng là vì có thể làm cho người nhà ăn được thịt, hắn mới mạo hiểm đi trên núi gài bẫy, nghi bộ điểm thịt rừng, không muốn gặp kia lợn rừng là tại đường bên ngoài mang súng hoa, đã mất đi lý tính, nhìn thấy người liền cắn, kết quả chính là lợn rừng không có đụng tới, còn đem mình làm giải thân tổn thương. Mặc dù nhặt được một cái mạng, lại cho nhà mang đến gánh vác. "Các ngươi ăn nhiều một chút, cha không đói bụng." Ra khó được ăn một bữa thịt, hắn không muốn đem tốt như vậy tài nguyên lãng phí ở mình một cái gì đều không làm được trên người bệnh nhân. "Cha, ca bắt lấy mấy cái, ngươi nhanh ăn đi, còn có đây này." Nói xong cầm chén đặt ở đầu giường, liền đi đỡ Đường Tự Lập. Đường Tự Lập nhìn đau, nửa ngồi ở trên giường, Đường Nguyện lại từ bên kia đem mẫu thân dùng gối đầu lấy ra qua, cho hắn đệm ở phía sau lưng, để hắn ngồi dễ chịu một điểm. Chờ hắn ngồi xuống về sau, Đường Nguyện cầm qua bắt đến, từng ngụm đút phụ thân ăn. Đường Chết thu thập một chút, liền cùng mẫu thân nói mình trước đi ngủ, hôm qua một buổi tối không có ngủ, thật sự là quá mệt mỏi. Cái này một giấc ngủ rất say, với hắn mà nói, tựa như là giống như nằm mơ, nghĩ đến kiếp trước bởi vì nhà nghèo, phụ mẫu muội muội đều sớm như vậy liền rời đi mình, sống lại một thế này, nhất định không thể để cho bi kịch một lần nữa trình diễn. Ngày thứ hai nhanh 10 giờ rồi, muội muội mới đem hắn kêu lên giường, hôm qua cùng buổi sáng hôm nay, đem ăn chính là gần ăn mấy lần, cảm mạo triệu chứng đã gần như khỏi hẳn, tăng thêm trên thân lại mặc vào từ dịch giải phóng ra mang tới cũ áo đông, mặt cũng không còn giống ngày hôm qua dạng đông lạnh đến đỏ bừng. Ăn cơm xong, hắn cùng mẫu thân nói, "Mẹ, thừa dịp trời lạnh, ta hôm nay lại đi hầm lò bên trong chọn một điểm than trở về, ban đêm đưa đi trong thành." Dịch Túc nói bọn hắn trong khu cư xá còn có tốt mấy hộ nhân gia đều muốn mua than tuổi. Trần Thu Vân một bên nạp lấy đế giày, nhìn một chút ngoài phòng, còn tại rơi xuống mưa bụi, a chết, trời còn tại hạ lấm mặt mạt, mưa tuyết, trên đường như vậy trượt, chờ trời tạnh, ngươi lại đi đi. "Mẹ, bán than chính là hy vọng trời lạnh nha, trời ái cùng, còn có ai sẽ đến mua chúng ta than đâu?" Hắn vừa trà lấy dây cỏ, vừa nói, "Ta làm hai cái dơm ngựa, cột vào trên chân, liền không trượt." Mẫu thân gặp nói không động hắn, cũng đành phải coi như thôi, tiếp tục lấy động tác trên tay. Đường Nguyện thì nói ra, "Ca, ta cảm mạo đều tốt, nếu không hôm nay cùng ta ngươi cùng đi chứ, ta cũng có thể chọn 80-90 cân." Đường Chết một bên cắt lấy khoai lang hạt, một bên nói ra, "Được rồi, trời như thế lạnh, ngươi liền trong nhà chiếu cố tốt cha là được rồi, đúng, một hồi ngươi đem kia mấy cái gà rừng cầm tới dưới giường của ta đi, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện, nhất là Đường Trung bọn hắn." Đường Nguyện nhíu môi một cái, "Nhà bọn hắn có ăn có uống, ngay cả chúng ta nhà cửa cũng sẽ không bước một chút." Đường Chết lại không cho là như vậy, "Chúng ta làm thịt gà ăn, mùi thịt khẳng định sẽ bị bọn hắn nghe được, ngươi giấu đi, ta không ở nhà, miễn cho bị bá phụ biết, lại muốn bắt lấy đại đội danh nghĩa tới dọa các ngươi, nói không chính xác liền tịch thu." Hắn nói lời này cũng không phải là không có đạo lý, Đường Nguyện cũng rõ ràng, nàng còn nhớ rõ mấy năm trước phụ thân tại Hậu Sơn đốt đi một mảnh đất hoang, gieo một mẫu tiểu mễ, chờ tiểu mễ đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, chính là bá phụ mang theo đại đội trưởng Ngô Lương một nhóm đi cưỡng ép tịch thu, còn ở buổi tối chiếu phim thời điểm, đối phụ thân cùng mẫu thân tiến hành 2 giờ công khai xử lý tội lỗi. Chương 06, báo chí dán nhọn mũ chương 06, báo chí dán nhọn mũ một đêm kia, nhìn xem phụ mẫu bị mang lên dùng báo chí dán nhọn mũ, phía trên còn viết đầu cơ trục lợi mấy chữ, trong lòng của nàng khó chịu cả đêm. Nghĩ tới đây, còn không có đợi Đường Chết đi ra ngoài, nàng liền đem bao tải cầm lên đến, bỏ vào phòng trong Đường Chết dưới giường. Đường Chết đem lưỡi câu cùng khoai lang hạt đều chứa ở trong quần áo, chọn tới cái sọt liền đi. Trên mặt tuyết băng kết đến càng dày, mỗi một chân đạp xuống dưới đều nhận trở lực rất lớn, đương gió địa phương, thậm chí còn giẫm cứng phá, làm cho dưới chân phi thường trượt. Còn tốt hắn có kinh nghiệm, không riêng trói kỹ dơm ngựa, còn làm một cây gậy trong tay đương quả trượng, đến Thanh Minh Điển, hắn trước thả hai tổ móc, sau đó tiếp tục lên núi đi vào trong đi. Hầm than tử tại Hỏa Tiêu Nham, phải xuyên qua một mảnh rừng cây tùng, tại trải qua rừng cây tùng thời điểm, hắn lại tìm một mảnh khoáng đạt địa phương, tại lùm cây chuyển xuống một tổ móc. Đi đến hầm than bên cạnh thời điểm, đột nhiên từ bên trong sông tới một đầu lớn lợn rừng, đem hắn giật nảy mình. Chờ thấy rõ kia lợn rừng cũng không có mang thương hoa, mà lại nhanh như chớp chạy xa, hắn mới cẩn thận đi vào hầm lò bên trong, đem than lấy ra. Trời là càng ngày càng lạnh, xem ra những ngày xúc sinh thời gian cũng không dễ chịu. Nhìn xem hầm than bên trong bị lợn rừng ngủ qua địa phương, trong lòng của hắn nghĩ thầm, đã để hắn đụng phải, kia lại đi huyện thành, làm hai đầu tơ thép trở về, nói không chính xác tại ăn Tết trước, còn có thể no mây mẩy ăn một bữa thịt heo rừng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lại có một chút mới ý nghĩ. Chờ đem than chọn khi về nhà, mới đến hơn 2 giờ chiều, lấy con ngồi cùng đi huyện thành, trời đều còn sớm. Đưa Nguyện gặp hắn trở về, bận điệu đi trong nồi đánh nước nóng, để hắn đem chân ngâm một chút, chờ hắn đem giày cởi ra, mới phát hiện đã ướt đẫm. "Ca, giày của ngươi đều ướt đẫm, buổi tối hôm nay đi huyện thành, không có giày mặc làm sao bây giờ?" Mẫu thân ngay tại nạp lấy đế giày, đem châm trên đầu xoa xoa, thở dài nói ra, "Đều do nhà ta nghèo quá, ngay cả một đôi giày đều không có, cha ngươi cặp kia giày vải, chỉ là không có sau cái mõ, phụ tử các ngươi hai chân không chênh lệch nhiều, hôm nay trước mặc hắn đi." Đường Chết vội vàng nói, "Mẹ, không lo lắng, ta muốn nửa đêm về sáng lại đi huyện thành, trước đặt ở lửa đường bên cạnh nướng một chút, chờ đến tối, liền đã làm. Uyển Uyển, ngươi đi đem ta cặp kia giày cỏ lấy tới." Đường Uyển ở sau cửa lấy xong giày cỏ, đặt ở bên chân của hắn, "Ca, chờ bán than, chứ không muốn mua những vật khác, cho mình mua trước một đôi giày đi, nếu là sinh nứt ra, thế nào làm sống?" Mẫu thân cũng nói, "Muội muội của ngươi nói đúng, ta kia trong giường còn có 7 lông 3 phần tiền, một hồi đem cho ngươi, ngươi ngày mai liền mua một đôi." "Mẹ, hôm qua bán than đã có 2 khối, một đôi giày giải phóng 4 khối tiền, ta ngày mai lại đi bán một ngày than, là đủ rồi, ngươi không cần lo lắng." Đường Chết một bên lau sạch lấy chân, một bên trả lời lời của mẫu thân. Đường Uyển thì là rất hiểu chuyện thay hắn đem nước rửa chân mang sang đi đổ. "Đúng rồi, Uyển Uyển, hôm nay có người hay không đến nhà chúng ta?" Đường Chết vẫn là có chút không yên lòng. Đường Uyển cất kỹ chậu gỗ, ngồi vào lửa đường bên cạnh về sau, về hắn nói, liền Đường Trung ca tại bên trong sân viện đi một vòng, không có vào nhà. Đường Chết ồ một tiếng, còn tốt chính mình lúc ra cửa để hắn đem gà rừng giấu đi, hẳn không có bị phát hiện. Chân hắn bên trên không có bít tất, chân trần mặc giày cỏ, mặc dù tại lửa đường bên cạnh ngồi, vẫn cảm thấy có chút lạnh, đành phải trở lại nằm trên giường. Tỉnh lại sau giấc ngủ, khoai lang hương cùng mùi thịt gà vị đã lẻn đến gian phòng của hắn, nghe được động tĩnh, Đường Uyển đem đã hơi cho khô giày cho hắn cầm vào, "Ca, ngươi đã tỉnh, có thể ăn cơm." Nói xong lại từ trong phòng của mình cầm hai đầu hai một thước đến rộng, chừng 2 mét dài vải trắng, "Đây là ông ngoại qua đời lúc, đương hiếu nhà có được hiếu khăn, mẹ nói trời rất là lạnh, ngươi dạng này tại băng thiên tuyết địa đi vào trong, hơi không chú ý liền sẽ tổn thương do giá rét, cầm cái này đem chân khỏa một chút, ấm áp một điểm." Rất nhiều người coi là chỉ có xã hội xưa lão thái thái mới quấn vải quấn chân, kỳ thật lúc này, nơi này nông thôn nhân, đại bộ phận đều không có mặc bít tất, trên cơ bản đều là quấn lên vải quấn chân đến phòng lạnh, chỉ là Đường Chết ra nghèo quá, có hai thất vải, mẫu thân cũng là giữ lại bồi bổ quần áo chăn mền cái gì, chỗ nào bỏ được lấy ra làm vải quấn chân. Đường Chết rất rõ ràng, phụ thân quanh năm suốt tháng, xuyên giày là bổ lại phá, phá lại bổ, hiện tại đã mấy cái động, mẫu thân đều không nỡ lấy ra, vì nghĩ tại hắn cưới vợ thời điểm, có thể đặt mua một thân mới y phục. Diêu gia lui cưới, y phục có thể mượn một chút lại đặt mua. Từ Đường Chết từ huyện thành mang theo nhiều đồ như vậy trở về, còn có bán than tiền, nghĩ đến chờ cái này một hầm lò than bán xong, cũng có thể có cái mười mấy khối, đến lúc đó lại đi mua hai thất lớn vải, thu vài đồng, cho một người làm một kiện y phục. Đường Chết nhận lấy, sau khi mặc tử tế, mẫu thân đã đem cơm múc tốt. Ăn cơm, trời đã tối đen, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, trên đường vẫn có thể thấy rõ ràng, hắn lên tiếng chào, con cái gửi cầm lên bao tải liền đi ra cửa. Đi vào thanh minh điện, hai cái cạm bẫy chỉ bắt một con, còn có một cái móc hẳn là lên hàng, nhưng là bởi vì dây câu quá nhỏ, bị kéo đứt tuyến. Ngay cả lưỡi câu cũng cùng nhau mất đi. Hắn thu tuyến, sau đó tiếp tục hướng rừng cây tùng đi. Mới vừa đi tới hạ móc địa phương, liền nghe đến bay nhảy thanh âm, nơi này thu hoạch tất cả đều là trúc kê, mặc dù không lớn, nhưng là mỗi một cái móc bên trên đều có một con, trọn vẹn 6 con. Trúc kê là quần cư, bất thiện phi hành, mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng là chất thịt ngon. Thu hoạch nhiều như vậy, trong lòng là đắc ý, về đến nhà về sau, hắn để Đường Nguyện đi đem nước đốt tốt, giết 2 con trúc kê giữ lại ăn, 4 con khác cộng thêm một con gà rừng, toàn bộ chứa vào trong ba bố, vẫn là đặt ở dưới giường của mình. Không có biểu, không biết thời gian cụ thể, nhưng là Đường Gia Sơn tiếng thứ nhất gãy thời điểm, Đường Chết liền bắt đầu rời giường mặc quần áo. Hắn lặng lẽ đem hai cái bao tải chứa ở than cái sọt phía trên, trói kỹ, chọn than, mượn trên mặt tuyết phản xạ ánh sáng nhạt, tiếp tục hướng huyện thành đi đến. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này hắn không cần lên được quá sớm, đuổi tới huyện thành thời điểm, ngày mới sáng, môn vệ đại gia đã không nhớ do hắn, hắn nói một lần, hôm qua là cùng dịch giải phóng trở về, lão đại gia kia mới nhớ tới, mở cho hắn cửa, hắn trực tiếp hướng dịch gia đi đến. Hắn đem than tuổi thả dưới lầu, từ trong bao bố cầm hai con trúc kê, còn có một con giã gà mái, gõ dịch giải phóng cửa. Mở cửa là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, là dịch giải phóng lao bà Phùng Nguyệt Chi, nghi hoặc mà nhìn xem Đường Chết, "Ngươi tìm ai?" "A Di, ta tìm dịch giải phóng dịch thúc thúc." Phùng Nguyệt Chi ồ một tiếng, quay đầu nhìn về trong phòng hô, "Lão dịch, có người tìm ngươi. Sớm như vậy, không phải là tiểu Đường a?" Nói, dùng khăn mặt sát đầu từ trong phòng vệ sinh ra. Đường Chết đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy dịch giải phóng ra, cười treo lên chào hỏi, "Dịch thúc, là ta, sớm như vậy tới quấy rầy ngài." Chương 07, lông gà theo giá thị trường 07. Lông gà theo giá thịt dịch giải phóng đem khăn mặt giao cho Phùng Nguyệt Chi, nói với Đường Chết, "Thật là ngươi nhà, mau vào ngồi." Quay đầu lại nói với Phùng Nguyệt Chi, "Nguyệt Chi, đi cho tiểu Đường hạ bát mì, nhớ kỹ nhiều hơn 2 trứng gà." Đường Chết đem trong tay 2 con trúc kê còn có 1 con gà rừng đưa cho dịch giải phóng, "Dịch thúc thúc, đây là ta hôn qua bắt, ra cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, xin ngài nhất định phải nhận lấy." Tại cái này thực hành kinh tế có kế hoạch nhân đại, cái nào sợ sẽ là người trong thành, cũng không phải mỗi ngày có thể ăn vào thịt, hắn nhận lấy, miệng bên trong còn nói lấy, "Tới thì tới thôi, mang thứ gì, ngươi trước ngồi một chút, ta đi thả tới." Đường Chết ngồi ở trên ghế salon, dịch giải phóng đi phòng bếp đem thịt rừng buông xuống, lại cho hắn bưng tới một chén nước sôi, mệt muốn chết rồi đi, hôm nay mang đến có bao nhiêu than? Hôm nay không sai biệt lắm cũng là hoàn mỹ 20 cân, liền dưới lầu đặt vào. "A, kia không có việc gì, ngươi trước ngồi, ta đi cấp ngươi để cho người tới mua." "Ta ơn dịch thúc thúc." Nhìn thấy Dịch Giải Phóng liền muốn ra cửa, Đường Chết vội vàng nói, ta hôm qua bắt lấy mấy cái gà rừng còn có chút kê, có thể giúp đỡ hỏi các ngươi một chút trong khu cư xá có người muốn mua sao?
Mấy cái?
Dịch Giải Phóng hơi kinh ngạc, cái đồ chơi này thế nhưng là trên bầu trời bay, ta nhìn ngươi mang tới đều vẫn còn sống, ngươi là thế nào bắt được? Đối mặt cái này ân nhân cứu mạng, Đường Chết cũng không giấu giếm, đem làm sao bắt gà rừng cùng chút kê sự tình nói một lần. Dịch Giải Phóng cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có chút vô liếng, được thôi, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi làm muốn phiếu đâu, vẫn là phải tiền? Đường Chết nghĩ nghĩ, hiện tại đã là năm 1979, nếu là không có nhớ lầm, trước đó không lâu, tại Chiết Giang đã phát ra tờ thứ nhất công thể công thương hộ bằng buôn bán, nói rõ kinh tế thị trường liền muốn bắt đầu, mà lại, chờ đến mùa hè sang năm, vòng thứ nhất thổ địa hạ hộ về sau, lương phiếu vải phiếu những này, đem sẽ từ từ rời khỏi lịch sử võ đài, chỉ có tiền mới có thể là chân chính đồng tiền mạnh. Nghĩ tới đây, hắn nói ra, thúc, ta muốn tiền. Dịch Giải Phóng nhẹ gật đầu, minh bạch, ngươi liền trong nhà chờ ta đi. Hắn vừa ra cửa, Phùng Nguyệt Chi liền bưng một bát nóng hôi hổi mì trứng gà ra, tiểu đường, nhân lúc còn nóng ăn. Ta ơn thím. Trước đó vừa mở cửa thời điểm, hắn không biết có phải hay không là Dịch Giải Phóng thế tử, gọi là A Di, hiện tại biết là vợ hắn, tiếng kêu thím, cảm thấy càng thêm thân thiết. Ăn mì xong về sau, Dịch Giải Phóng cũng bay về rồi, hắn cùng Đường Chết cùng một chỗ đi xuống lầu, đầu bậc thang đã đứng 5-6 người, một cái lao thái thái nói ra, tiểu hòa tử, ngươi đang bán than đi, cho ta đến 50 cân. Khác một cái trung niên nữ nhân cũng nói, ta cũng muốn 50 cân, ngươi nơi này cũng không có bao nhiêu nhà. Đường Chết gặp một chút tử tới nhiều người như vậy, than tuổi căn bản cũng không đủ bán, bận điệu này nói ra, không có ý tư à, đường quá trơn, lại xa, chọn không có bao nhiêu. Phụ nữ trung niên kia hỏi, vậy ngươi nơi này có bao nhiêu? Nàng muốn 50 cân, còn lại cho hết ta được. Phụ nữ trung niên vừa nói xong, phía sau nàng một lao đầu không vui, ta nói tiểu trương nhà, ngươi muốn hết, vậy ta mua cái gì, trời như thế lạnh, nhìn cái dạng này, còn muốn hạ mấy ngày lắm mặt mạng, nhà ta lúc đầu chuẩn bị than liền không nhiều, ngươi cũng lưu một điểm cho ta đi. Kia họ trương nữ nhân nhìn thoáng qua lao đầu, đại gia, nhà ta cũng không có chuẩn bị nhiều ít nhà, lại đốt cái 1-2 tuần lễ, liền đốt xong. Ngay lúc sắp tranh, Đường Chết vội vàng nói, đều không cần tranh, than có rất nhiều, cùng lắm thì ta ngày mai lại cho tới. Họ trương nữ nhân nghe đến đó, nói ra, vậy ngươi ngày mai còn phải đưa tới, ta trước hết mua 50 cân à, đại gia, còn lại liền toàn là của ngươi. Lão đại gia cũng không còn tranh luận, mà là hướng về phía Đường Chết nói ra, hôm nay còn lại cho ta, ngày mai lại cho ta đến một đánh, ta người yêu chịu không nổi lạnh, Tết Thanh Minh qua mới không cần lửa than. Đợi đem kia một đống than toàn bộ cân nặng hoàn tất về sau, vị kia họ trương nữ nhân thuần thục nhấc lên chứa than cái túi, quay người vội vàng rời đi. Lúc này, lão đại gia cũng không đội vã rời đi, mà là có chút hăng hái mở miệng lần nữa dò hỏi, trước đó nghe Dịch chủ nhiệm đề cập qua, ngài chỗ này tựa hồ còn tồn có một ít gà rừng đâu, không biết con gà rừng này lại là như thế nào mua bán nha. Nghe nói như thế, Đường Chết thoáng chần chờ một chút, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ hồi đáp, thực không dám giấu giếm, đối với những này gà rừng giá cả, trong lòng ta xác thực không có đúng số, nếu không như vậy đi, các vị nhìn xem cho là được rồi. Đúng lúc này, một bên Dịch Giải Phóng đội vàng xen vào nói, thường nói a, lông gà theo giá thịt. Bây giờ cái này trên thị trường thịt gà, nói ít cũng phải bán được một khối 2-3-1 cân a, tiểu đường a, theo ta thấy, liền định một khối 2-1 cân được. Đường Chết nghe nói lời ấy, sảng khoái gật đầu đáp, thành lặng. Đã Dịch thúc thúc đều nói như vậy, kia cứ dựa theo cái giá tiền này bán cho mọi người đi. Mấy người nghe xong, đều cảm thấy rất hợp lý, 5 con gà rừng, lao đầu một người liền mua 2 con gà mái, cái này gà vẫn rất mập, ăn gà liền muốn ăn gà mái, không riêng hương, dầu còn nhiều. Mặt khác ba người, cũng một người cầm một con, chỉ có lao thái thái không có mua, gặp Đường Chết đem gà rừng bán xong, hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có thể hay không giúp ta đem than cầm đi lầu nằm một chút, ta lão thái bà này cầm không được nặng như vậy. Đường Chết trở về một cái hàng chữ, ngài chờ thêm chút nữa, ta cái này còn có 2 con trúc kê, nhìn có người hay không muốn. Trúc kê phải không? Lúc trước mua gà cái kia chừng 30 tuổi nam tử đang chuẩn bị đi, nghe xong bận bịu lại ngừng lại. Đúng thế. Cầm cho ta xem một chút. Đường Chết đem trúc kê từ trong bao bố lấy ra, 2 con trúc kê mặc dù cổ bị thương, nhưng không phải chí mạng, vẫn trong tay hắn liều mạng dãy rồi lấy. Ta nghe nói cái đồ chơi này thế nhưng là cái thứ tốt, vừa bận nhi tử ta gần nhất trong bụng náo rung đũa, cầm đi hầm cho hắn ăn, khu khu chủ tử. Đường Chết cũng là lần đầu tiên nghe nói trúc kê còn có thể khu trùng loại thuyết pháp này. Bao nhiêu tiền một con? Ngươi toàn bộ muốn, cho vẫn cho một khối 2-1 con được rồi, 2 con 2 khối tứ mao tiền. Nam nhân kia lắc đầu, quá mắc, ngươi cái này trúc kê mặc dù mập, một con cũng bất quá 5-6 lượng, như vậy đi, một khối tiền một con, 2 con ta muốn hết. Một khối một con, cũng thật to vượt ra khỏi Đường Chết mong muốn giá cả, gật đầu đáp ứng. Chờ hắn thanh toán, Đường Chết lại cho lão thái thái kia đem than khiêng đến lầu 5. Lúc xuống lầu, vừa vận đụng phải Dịch Giải Phóng đi lên, liền cùng một chỗ về tới trong nhà của hắn. Dịch thúc thúc, ta nếu có thể làm đến một chút thịt heo rừng, các ngươi cái này cư xá có người mua sao? Hôm qua giữa trưa đi hầm than thời điểm, vừa vận đụng phải một con lớn lợn rừng, mặc kệ có thể hay không bán đi, dù sao kia con lợn rừng, hắn là nhất định phải thu vào tay. Vậy nhưng là đồ tốt, ngươi thật có thể đánh cho đến. Dịch Giải Phóng không khỏi lại nhìn nhiều mấy lần Đường Chết, mặc dù 20 tuổi không đến, nhưng là khắp khuôn mặt là gian nan bất và sâm đánh vết tích. Đường Chết nhẹ gật đầu, "Ừm, phụ thân ta ngay tại nằm trên giường bệnh, ta nghĩ kiếm một ít tiền, đem hắn mang đến huyện thành y một chút, bất quá, không có quen thuộc người, cho dù có hàng, cũng không dám mang ra bán, vạn nhất bị bắt, quan cái 10 ngày nửa tháng không sao, nếu là tài phạt ít tiền, vậy sẽ phải mặn già." Chương 08, lập tức lại trở thành kẻ nghèo hèn chương 08, lập tức lại trở thành kẻ nghèo hèn Dịch Giải Phóng cũng nói ra, trên thị trường ngươi là không thể đi loại bày, tra được rất nghiêm, bất quá số lượng không nhiều, ta chỗ này còn có thể giúp ngươi hỏi một chút, cái tiểu khu này bên trong, ở đều là xưởng giấy công nhân viên trước, cũng có hơn 100 hộ đầu. Đường Chết nói cảm ơn, nhìn xem bên ngoài trời đã sáng rõ, xưởng giấy công nhân viên trước cũng top 5 top 3 đi ra ngoài chuẩn bị đi làm, hắn cũng liền bận bịu cáo tử. Cung Thủy huyện là một cái dân cư hơn 20 vạn huyện thành nhỏ, huyện thành thường ở nhân khẩu không đến 3 vạn, có thể tại huyện thành tìm tới mua bán, đều là quốc tự hào, trong đó liền bao quát quốc doanh tiệm cơm, phục vụ công ty tổng hợp, chợ nông dân các loại, chợ nông dân còn có chuyên môn rau quả trồng đại đội cùng vận chuyển đại đội. Cũng có đi chợ, bất quá không có cố định tiểu thương, đều là một chút nông dân bán một chút nhà mình nuôi gà vịt cùng trứng gà loại hình, số lượng rất ít, mỗi một hộ gia đình nếu là nuôi tới mười mấy 20 con gà, đại đội liền muốn tới trước cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi. Hôm nay hắn than tuổi theo 2 điểm tiền một cân bán 2 khối tứ mao 6, chúc kê bán 2 khối, 5 con gà rừng bán 16 khối 7 lông 6 phần, hết thảy được 21 khối 2 lông 2 phần tiền, cái này tại nhà hắn tới nói, xem như một khoản tiền lớn. Có số tiền này, hắn đi trước một chuyến Cung Tiêu xã, mua cho mình một đôi giày Giải Phóng, lại mua một song vũ giày, giữa mùa đông tại trong đống tuyết đi, không có chống nước giày, còn đến thực sự chịu không được, nếu không phải một mực không dừng lại để đi bộ, chỉ sợ trên chân đã sớm đông lạnh hỏng. Lấy lòng về sau, lại cho nhà mỗi người đều mua một đôi giày Giải Phóng, cùng một người mua 2 cặp bít tất. Một đôi giày Giải Phóng liền muốn 4 khối, một song vũ giày cũng muốn 2 khối 6, vẫn là rẻ nhất, lập tức bỏ ra 18 khối 6, đột nhiên cảm thấy tiền này quá không trải qua hoa, từ Dịch Giải Phóng nhà ra, hắn còn cảm giác đến mình đã là một cái nhỏ phu ông, đến Cung Tiêu xã, lập tức lại trở thành kẻ nghèo hèn. Đem giày mua xong, vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên nhớ tới hôm qua chạy mất gà rừng, xem ra dây câu vẫn là quá nhỏ, chịu không được giày bò, liền lại tốn một khối tiền mua một nhỏ chói ni lông sửa giày dép tuyến, loại dây này nhìn qua mặc dù nhỏ bé, nhưng là có thể trải qua chịu được mấy chục cân lực, lại cầm một hộp lưới câu, lúc đầu muốn mua dây cáp, lại phát hiện Cung Tiêu xã căn bản không có bán. Đi ra cửa quốc doanh tiệm cơm tiệm tạp hóa, mua một chén canh tròn, tăng thêm một muôi làm quả ớt tương liền bắt đầu ăn. 2 mao tiền đồ vật, cũng đừng nghĩ đến uống rượu quả ớt cùng thịt, chỉ có lại thêm 1 mao tiền, mới có thể ăn thịt heo phân cố lên quả ớt tương. Nơi này chè trôi nước, cũng là không có nhân bánh, chính là gạo nếp phấn điều tốt về sau, xoa thành so ngón tay cái đầu muốn lớn một chút viên thuốc, ăn vào trong bụng về sau, không tốt tiêu hóa, cũng liền phi thường trải qua được đói. Về đến nhà lại là giữa trưa, mẫu thân chừa cho hắn cơm trong nồi, vừa nghe đến thanh âm bên ngoài, Đường Nguyện liền thả ra trong tay kim câu, chạy tới cửa nhìn thoáng qua, thấy là ca ca trở về, vận bịu đi tới cho hắn cơm. Đường Chết vừa vào nhà, một bát nóng hôi hổi khoai lang cơm liền đưa tới trong tay của hắn, hắn đã từng dùng một thời gian cả đời, muốn có được loại này sự ấm áp của gia đình, cuối cùng thành hy vọng xa vời, nhưng sống lại một đời, loại này nhà ấm áp, lập tức để trên người hắn mỏi mệt chạy không còn một mảnh. Mặc dù buổi sáng ăn chè trôi nước, đi hơn 30 dặm đường, đã đói bụng, không có chờ hắn nói chuyện, mẫu thân liền nói, nhanh ăn đi, chúng ta đều đến qua. Ừm. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt tựa hồ tiến vào hạt cát, đem đầu ngẩng đến, nhìn một lúc lâu, không có phát hiện nước mắt đến rơi xuống, mới ngồi vào lửa đường vừa bắt đầu ăn cơm. Uyển Uyển, ta cho các ngươi mua giày, ngươi đi lấy đến thử một chút có thích hợp hay không, không thích hợp lời nói, ta lần sau xong đi đổi. Đường Uyển giống như là nhặt được bà bối, lập tức chạy tới cái sọt nơi đó, từ bên trong xuất ra 5 đôi giày đến, ca, đây là bít tất sao? Nàng gặp qua lão sư trên chân xuyên qua loại này gọi bít tất đồ vật. Mẫu thân nhìn xem nhiều như vậy giày, thất kinh hỏi, mua nhiều như vậy giày, xài hết bao nhiêu tiền? Ta và ngươi cha đều không ra khỏi cửa, cho chúng ta mua làm gì, ta còn suy nghĩ lại nạp vài đôi giày vài đâu. Hắn như nói thật, mẫu thân lại hỏi, kia gà rừng tốt như vậy bán? Trong thành mua không được loại kia hàng, cũng là may mắn mà có Dịch thúc thúc, bằng không có hàng cũng không có chỗ bán, cũng không phải nhà mình nuôi, cầm tới trên thị trường nếu như bị phát hiện, chuẩn bị bắt. Trần Thu Vân động tác trên tay không có ngừng, nói ra, xem ra ngươi là gặp được quý nhân, cũng là nhà chúng ta phúc khí, ngươi phải nhớ người ta cả đời ân tình mới là. Mẹ, ta biết ta, Uyển Uyển, ngươi nhanh thử một chút. Đưa Nguyễn cầm giày, lại nhìn xem mình lộ ra 2 cái chân to chỉ mẫu cùng gót chân phá hải, bận điệu đi đánh tới nước, đem chân của mình tẩy lại tẩy, mới xuất ra mới bít tất đến, cẩn thận mặc vào, mặc thêm vào giày, sau đó nhẹ nhàng giẫm tại bao giày trên giấy. Ca, rất thích hợp, thật xinh đẹp giày. Nhìn xem muội muội kia thận trọng bộ dáng, hắn một trận đau lòng, phù hợp liền tốt, đem cặp kia cũ ném đi đi, đều quá xấu không còn hình dáng. Đưa Nguyễn lập tức đem giày cũ chộp trong tay, không được, lại may vá một chút, còn có thể xuyên. Mẫu thân cũng trách nói, chính là có không được, chẳng lẽ mỗi ngày mặc mới, cũ mặc dù phá, chờ trời nóng cũng có thể mặc. Đúng đấy, ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ném ta. Đường Chết có chút bất đắc dĩ, nhìn xem muội muội kia ánh mắt như nước long lanh, chỉ có thể đáp ứng. Mẫu thân cũng thử, có thể mặc vào, lại cởi ra, cẩn thận dùng giấy dầu gói kỹ, cầm trở về phòng đặt ở trong giường. Sau khi ăn cơm xong, lại muốn đi chọn than. Đường Nguyện lần này nói cái gì đều muốn cùng hắn cùng đi, ca, ngươi liền để ta đi, ta có giày mới, không sợ chân ướt nhẹp đông lạnh. Tốt ta, ngươi đi nhưng phải đều nghe ta. Ừm. Nàng bận bịu đi đem lưng rộng cái sọt tìm ra trên lưng. Hai huynh muội lúc ra cửa, vừa vặn đụng đến đại bá mẫu Nô Liên Tâm, nhìn thấy như thế tuyết lớn trời lạnh, còn muốn đi chọn than, giả mù sa mưa nói, a chết, trời lạnh như vậy, cũng không cho em gái ngươi trong nhà nghỉ ngơi một chút, hướng dẫn muốn đem người một nhà đều khiến cho không xuống giường được mới vui vẻ ba. Đường Nguyện căn bản cũng không nghĩ để ý đến nàng, chỉ lo mình đi. Đường Chết trở về câu, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đột nhiên Ngô Liên Tâm nhìn thấy hai huynh muội trên chân giày mới, còn muốn nói điều gì lại nói không nên lời, chỉ là trong lòng cảm giác giống ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu. Phi, nghèo giảng cứu. Nhìn xem hai huynh muội đi xa bóng lưng, nàng quay đầu vào phòng, "Đại Trung, ngươi hai ngày này có hay không nghe được vị thịt?" Đường Trung ngay tại lửa công đường đốt lửa, một cái tay cầm cặp gấp than lật sưởi ấm đường bên trong khoai lang, "Ngươi thấy à, cũng không biết là nhà ai đang lộng thịt, thơm quá nha, mẹ, buổi tối hôm nay ngươi cũng sao điểm thịt khô đi." Làm đại đội kế toán, nhà hắn hàng năm phân thịt đều không ít. "Liên ngươi thèm ăn, ban đêm ta làm cho ngươi, ngươi đi xem một chút, có phải hay không cái kia giả kiện sóng nhà ở nơi nào lấy được, bảo ngươi cha đi cho hắn tịch thu." Nô Liên Tâm không thể gặp bất luận kẻ nào so nhà nàng trôi qua tốt. Đường Trung phối hợp nướng khoai lang, "Mẹ, ta hôm qua ta liền đi nhìn qua, không phải nhà hắn. Kia từ đâu tới mùi thơm?" Nô Liên Tâm có chút không tin. Chương 09, nhà ai heo chạy ra ngoài chương 09, nhà ai heo chạy ra ngoài đêm qua ta ngược lại thật ra trông thấy A Chết từ Thanh Minh Điển trở về, còn đeo cái gùi, bên trong chứa bao tải, hắn lao hắn bị thương, ta đoán chừng hắn là đi bắt chuột đồng tới. Đường Trung nhớ tới đêm qua đi tiểu đêm thời điểm nhìn thấy Đường Chết từ Thanh Minh Điển bên kia trở về, trên lưng trong bao bố tựa hồ chứa cái gì đồ vật. Những năm qua Đường tự lập mỗi đến đông thiên hạ tuyết thời điểm, liền sẽ đi cốc trong bụi cỏ tìm chuột đồng, bắt cầm về trong nhà đến cho người một nhà đỡ đói, người khác đều cảm thấy buồn nôn, chỉ có Đường tự lập người một nhà, so ăn thịt heo còn hương. Nô Liên Tâm ồ một tiếng, kia người một nhà đã sớm nên chết đói được rồi, lúc trước ta gả cho ngươi cha, cái gì đều không muốn, cái kia giả chủ chứa gả tới thời điểm, ra ra ngươi còn chọn lấy một gánh khoai lang lá đi làm sính lễ, người cả nhà bởi vì nàng, kém chút chết đói. Một mực không nói gì Đường tự cường mở miệng, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi, đều bao nhiêu năm đã trôi qua, còn nhớ rõ chuyện này, những năm này, ngươi cũng không có ít hướng mẹ ngươi nhà cầm đồ vật. Nghe được đến từ Đường tự cường chỉ trích, lập tức đốt lên Ngô Liên Tâm hỏa khí, ta hướng ra lấy cái gì à, ngươi nói ra tới. Đường tự cường không muốn cùng nàng nhau nhau, quay người vung cửa ra ngoài. Sẽ chỉ ở ra phát áo, tính năng là gì? Ngô Liên Tâm mắng. Đường Trung đem khoai lang nướng cầm ở trong tay, vô vô sám, lại thổi mấy lần, mẹ, ta đi tìm đỏ bình bọn hắn chơi. Gặp người trong nhà đều đi, nàng lại đem ký rơi tại còn trên giường ngủ Đường Hoan cùng Đường Nhạc 2 tỷ bội trên thân, một ngày liền biết ngủ ngủ ngủ, nữ hài tử ra nhà, cũng không làm điểm tê vừa, muốn ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đến 80 tuổi sao? Hai tỷ muội sớm đã thành thói quen, mặc cho nàng mắng, chờ mình, ngủ tiếp. Nô Liên Tâm miệng xài qua rồi nghiện, cũng không lại nói cái gì, nghĩ đến hẳn là thật lâu không có ăn thịt, nghe được chuột thịt đều cảm thấy so thịt gà còn hương, từ lâu chuyên bên trên lấy khối tiếp theo thịt khô bắt đầu thanh tẩy. Đường Chết hai huynh muội đi đến rừng cây tùng, hôm nay móc nhiều, chọn bẹn thả mười mấy nơi. Bên này cất kỹ về sau, lại rẽ ngoặt một cái, đi lớn thổ địa. Đông lạnh mưa vẫn đang rơi, tuyết bên trên băng là càng ngày càng dày, mỗi đi một bước đều muốn dùng sức giẫm một chút mới có thể dẫm phá. Đường Nguyện theo ở phía sau, giẫm lên ca ca lưu lại dấu chân, một mực không dám nói lời nào, sợ hù dọa núi rừng bên trong nơi nào đó cất giấu con mồi. Lớn thổ địa bên này trồng chính là một mảnh lúa mì, đã sớm bị tuyết động bao trùm, nhìn qua một mảnh trắng xóa. Đường Chết tìm mấy chỗ thường xuyên dễ dàng có gà rừng xuất nhập địa phương, cất ký móc, chờ hết thể đều rút xong, leo lên Đường Nguyện hướng hầm than phương hướng đi. Đường Dừng Đường Nguyện còn có chút không tin hỏi, ca, cứ như vậy liền có thể bắt được gà rừng sao? Đường Chết lên tiếng, giải thích nói, mắt hạ tuyết lớn ngập núi, những này dã vật kiếm ăn gian nan, mới lại càng dễ bắt được. Chờ tuyết một hóa, đồ ăn phong phú, lại nghĩ bắt coi như khó đi. Đường Nguyện nghe, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi, kia về sau tuyết hóa, chúng ta không đã bắt không đến gà rừng, không đổi được lương thực rồi. Thật vất vả vượt qua mỗi ngày có thể ăn cơm no thời gian, nàng thực đang sợ loại này an ổn thoáng qua liền mất. Người một khi quen thuộc căn nhàn, liền càng thêm e ngại trở lại chịu khổ thời gian. Hôm nay an trí móc hao phí không thiếu thời gian, chờ bọn hắn đuổi tới hầm than lúc, đầu kia lợn rừng đã không thấy tăm hơi. Bất quá, trên mặt đất tươi mới giấu chân cho thấy, đêm qua nó lại ở chỗ này qua đêm. Đường Nguyện chưa bao giờ thấy qua lợn rừng, nhìn thấy nhiều như vậy dấu chân, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ca, đây là nhà ai heo chạy ra ngoài? Đây là lợn rừng, trời đông giá rét, nó chạy đến chúng ta hầm than tới lấy ấm. Đường Chết một bên hướng trong cái sọt giả than, một bên đáp lại muội muội vấn đề, thầm nghĩ phải bắt được đầu này lợn rừng suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Đường Nguyện nghe nói là lợn rừng, lập tức hoảng sợ ngắm nhìn một phía. Cách đó không xa, một cây nhỏ nhánh bởi vì không chịu nổi tuyết lớn trọng áp mà bẻ gãy, phát ra tiếng vang đem nàng giật nảy mình. Nàng khẩn trương nói, ca, lợn rừng có thể hay không chạy đến căn chúng ta? Phụ thân từng bị một đầu mang thương hoa lợn rừng trọng thương, một màn này trong lòng nàng lưu lại sợ hãi thật sâu. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không trêu chọc nó tránh ngươi còn đến không kịp đâu. Cũng không lâu lắm, than thường phục tốt. Đường về trên đường, Đường Nguyện vẫn như cũ thỉnh thoảng cảnh giác nhìn chung quanh, sợ thình lình có đầu lợn rừng từ trong bụi cây xông tới. Cũng may sau một tiếng, bọn hắn đi vào rừng cây tùng. Nơi này cây cối tương đối thưa thớt, Đường Nguyện nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Lúc này, nàng lại nghĩ tới lúc trước buông xuống móc, không khỏi hỏi, ca, ngươi nói những cái kia trúc kê có thể hay không đã mắc câu rồi? Đường Chết chọn hơn 100 cân than, sớm đã mệt mỏi thở hổn hển, phí sức nói ra, chờ tối về liền biết. Vừa đi thượng biển đập, liền nhìn thấy Đường Trung, Diêu Dũng Quân, Thân Hồng Minh cùng Diêu Giao một đoàn người đi tới. Diêu Giao nhìn thấy Đường Chết, bước chân dừng một chút. Theo ở phía sau Thân Hồng Minh suýt nữa đụng vào trên người nàng, không kiên nhẫn thúc giục nói, đi mau nha, chuyện gì xảy ra? Diêu Giao quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, các ngươi đi chơi đi, ta về nhà. Đường Trung nhìn thấy Đường Chết, lại lưu ý đến Diêu Giao phản ứng, trong nháy mắt minh bạch mấy phần, mở miệng nói, sợ cái gì, hắn không có bản lĩnh gì, ngươi quăng hắn không thể bình thường hơn được. Hiện tại quốc gia đều đề xướng tự do yêu đương, ngươi đừng có lại tin cha mẹ của ngươi an bài cho ngươi bộ kia. Thân Hồng binh cũng ở một bên phụ họa, đẩy Diêu Dao một thành, đúng đấy, gả cho Đường Chết ngươi có làn đếm mùi đau khổ. Ngươi xem một chút đại trung, cha hắn thế nhưng là đại đội kế toán, truy cầu hắn cô nương nhiều như vậy, người ta hết lần này tới lần khác liền thích ngươi. Diêu Dao trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng, ngươi chớ nói lung tung, nhà chúng ta nhưng không xứng với đại trung nhà. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta thật đi. Gặp nàng tâm ý đã quyết, ba người cũng không thể tránh được. Diêu Dũng Quân bất đắc dĩ nói, này làm sao xử lý, nàng không đi, chúng ta đánh thăng cấp còn thiếu một góc tử, nếu không thì không đi được đi. Diêu Dũng Quân cùng Diêu Dao lần lượt rời đi, Thân Hồng binh nhìn xem Đường Trung, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi nên làm thế nào cho phải. Đường Trung nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, nói ra, em gái ta các nàng đều ở nhà, có thể gom góp ba tử, đi. Nói, ánh mắt không tự giác hướng Đường Chết nhiều đánh giá vài lần, trời lạnh như vậy, ngoại trừ Đường Chết nhà, không có một hộ đang làm việc, hắn giật giật mình áo đông, đột nhiên cảm giác Đường Chết trên thân món kia quần áo khoác thật chói mắt. Đường Chết căn bản không để ý bọn hắn, chọn một gánh than trực tiếp trở về nhà. Mẫu thân Trần Thu Vân ngay tại lò trước thổi lửa nấu cơm, gặp hai huynh muội trở về, liền để bọn hắn tự hành đi sưởi ấm. Đường Nguyên Dày đã sớm bị tuyết nước thấm ướt, mạng lớn đều ướt đẫm. Đi đường lúc còn không có quá để ý, dừng lại một cái, lập tức cảm giác chân phảng phất không nghe sai khiến, từ mắt cá chân trở xuống đều cóng đến chết lặng. Nàng đội vàng thay đổi giày cũ, đem giày mới đặt ở lò sưởi bên cạnh nướng. Sau bữa cơm chiều, gặp Đường Chết lại muốn ra cửa, Đường Nguyên tranh cãi cũng muốn đi theo đi. Hôm nay Đường Chết hạ bẫy dập lúc, nàng liền lòng tràn đầy chờ mong có thể có thu hoạch. Đường Chết không lay chuyển được nàng, đành phải mang lên nàng cùng một chỗ. Bọn hắn tới trước đến rừng cây tùng. Liên tục mấy ngày mưa tuyết, khiến cho cây cối, bãi cỏ tính cả bùn đất đều bị đông cứng đến cứng rắn. Trong rừng cây trúc kê rất nhiều ngày không có tìm được ăn, Đường Chết tại 10 cái địa phương thiết hạ bẫy dập, tổng cộng 24 móc, lại toàn bộ có thu hoạch. Chương 10, thật lớn một con thỏ hoang chương 10, thật lớn một con thỏ hoang ca, ngươi quá lợi hại. Nhiều như vậy trúc kê, đủ chúng ta ăn được lâu nha. Đường Uyển cầm bao tải đi theo ca ca sau lưng, nhìn xem từng cái trúc kê bị cất vào cái túi, mới đầu còn cảm thấy nhẹ nhõm, theo cái túi càng ngày càng nặng, nàng cảm giác càng thêm phí sức. Nhưng vừa nhìn thấy như thế phong phú thu hoạch, trên thân lại phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Đường Chết vùi đầu giải ra ni lông tuyến, nói ra, chờ tuyết một hóa, liền không dễ bắt. Chúng ta phải nắm chặt mấy ngày nay, nhiều bắt chút đi bán, thật nhiều đổi điểm lương thực trở về. Ừm, còn muốn đổi tiền cho cha mua thuốc. Đường Uyển tâm tư cẩn thận, thời khắc nhớ người nhà. Đúng, cho cha mua thuốc không thể quên. Dẹp xong trúc kê, bọn hắn lại ngoặt hướng lớn thổ địa. Còn chưa đi đến, liền nghe đến một trận cánh bay nhẹ thanh âm. Ca, ta giống như nghe được động tĩnh, có phải hay không lại bắt được? Đường Chết lên tiếng, thuận phương hướng của thanh âm đi đến, quả nhiên thấy một con gà trống lớn bị câu ở ta tới. Đường Nguyện lòng hiếu kỳ quay phá, đoạt trước một bước nào tới, ôm chặt lấy con kia gà rừng. Gà rừng bị kinh sợ, dãy rủa đến lợi hại hơn. Ca, nhanh tới giúp ta, nó muốn chạy á. Đường Chết đuổi vội vươn tay bắt lấy gà rừng cánh, nói ra, tốt, ngươi trước. Đường Nguyện đứng dậy, nhìn xem ca trong tay gà rừng, hỏi, như thế lớn, có thể bán không ít tiền à? Tại lớn thổ địa bên này, bọn hắn lại thu hoạch tầm 10 con gà rừng. Lần này dùng dây ni lông đầy đủ rắn chắc, không có một con gà rừng tránh thoát. Làm cho người vui mừng chính là, tại cuối cùng một chỗ cả bấy, vậy mà bắt được một con 4 cân tả hữu thỏ hoang. Con thỏ nhìn thấy người sống tới gần, doa đến nhất bính lao cao, làm sao miệng bị câu ở, nhảy lên sau lại bị nặng nghề mà túm về mặt đất. Ca, là con thỏ, thật lớn một con thỏ. Đường Nguyện chỉ vào cách đó không xa bị câu ở con thỏ, kích động đến hưng phấn quát to lên. Đường Chết tăng tốc bước chân, mấy lần liền chạy tới cạm bẫy bên cạnh, con thỏ thế nhưng là có răng, lúc này hẳn là vừa bị câu ở, nếu như chờ nó kịp phản ứng, cắn đứt dây thừng, đến miệng thịt coi như bay nhà. Rất nhanh hắn liền đem thỏ chân sau bắt lấy, nó còn tại loạn đạp, Đường Chết lấy lưỡi câu, nặng nghề mà đem con thỏ quẳng xuống đất, ngã hai lần, chỉ thấy nó chân run run mấy lần về sau liền không động đậy được nữa. Đường Nguyện không hiểu chút nào, ca, ngươi làm sao đem nó té chết? Nàng cho rằng, xuống hẳn là càng có thể bán bên trên giá tốt. Đường Chết giải thích nói, thỏ rừng cực kỳ ngang tàng, coi như cầm dây thừng trói lại, cũng sẽ càng không ngừng động, không được bao lâu cũng phải bỏ mạng, đến lúc đó sẽ còn đem trên thân làm cho xanh một miếng tử một khối, đi ra liền khó coi. Đường Nguyện tựa hồ là đã hiểu, ồ một tiếng. Hôm nay thu hoạch rất nhiều, 10 con gà rừng, một con thỏ hoang, còn có 24 con trúc kê. Huynh muội vừa về tới nhà, chọn lấy hai con trúc kê lưu lại, đem còn lại đều đặt ở dưới giường của mình, mới đi rửa chân đi ngủ. Gà vừa gọi, hắn lại tỉnh lại, mặc dù cảm giác rất mệt mỏi, nhưng là vừa nghĩ tới phải thay đổi mình cái gia đình này vận mệnh, dù là bên ngoài bây giờ rơi xuống nào, cũng nhất định phải rời giường. Hôm nay trên đường đi chậm rãi một chút, thứ nhất là bởi vì hôm nay con mồi muốn so hướng trời nhiều, thứ hai là mưa tuyết hạ lâu như vậy, thật nhiều bị người dẫm qua địa phương, tất cả đều là băng, hơi không chú ý liền sẽ ngã sắp xuống. Khoảng 7 giờ, mới đến dịch giải phóng nhà cửa tiểu khu, lúc này cư xá đã có người ra bảo, cư xá cửa sắt lớn cũng không có quan. Hắn một đường vội vàng đuổi tới dịch giải phóng nhà dưới lầu lúc, hôm qua mua than tuổi lão đầu kia đã sớm đứng tại đầu bậc thang chờ, nhìn thấy Đường Chết đi tới, vận bịu vẻ mặt tươi cười chào đón, hưng phấn nói ra, ai nha nha, tiểu hòa tử a, ta có thể tính đợi đến ngươi à? Từ buổi sáng một mực nóng trông ngươi đến đâu, còn lo lắng cho ngươi hôm nay sẽ không tới nhà. Đường Chết vội vàng mỉm cười đáp lại nói, đại gia, không có ý tứ để ngài đợi lâu. Dứt lời, hắn đem trên vai gánh nặng nề mà để dưới đất. Ngay sau đó, Đường Chết nhiệt tình hỏi thăm về lão nhân ở tầng lầu, đại gia, xin hỏi ngài ở tại lầu mấy nha? ta thẳng thắn trực tiếp giúp ngài đem cái này than cho chọn đi lên lầu tốt. Lao đầu nghe xong, đuổi đội khoát khoát tay, cười hồi đáp, không cần phiền toái như vậy à, tiểu hòa tử, ta liền ở tại lầu 1, ê, nơi này chính là nhà ta, ngươi chỉ muốn giúp ta đem những này than đặt ở thang lầu này thời gian là được rồi. Thế là, Đường Chết cấp tốc đem than tuổi cân cân nặng. Đợi hết thảy thỏa đáng về sau, hắn y theo lão đại gia chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí đem một giỏ giỏ đen nhánh tỏa sáng than tuổi chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại dưới bậc thang phương. Nhưng vào lúc này, vừa lúc có mấy người đi đường trải qua nơi đây, bọn hắn tò mò dừng bước lại, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chính đang bận rộn Đường Chết cùng kia một chồng chồng chất bày ra có thứ tự than tuổi. Một người trong đó mở miệng hỏi, ha ha, cái này than bán thế nào nha? Đường Chết đứng lên, lau một cái mồ hôi trên trán, báo ra giá cả, đám người nghe xong, nhao nhao châu đầu ghé tai, tựa hồ đối với cái giá này vị có chút hài lòng. Dù sao cái tiểu khu này bên trong cư dân, mỗi một hộ chí ít có một người đang làm việc, có thậm chí là vợ chồng công nhân viên gia đình, xưởng giấy mặc dù hiệu quả và lợi ích không hề tốt đẹp gì, nhưng là một tháng thấp nhất tiền lương, cũng có 24 khối tiền. Tiêu tốn 2-3 khối tiền, có thể giải quyết một cái đông ủy sưởi ấm vấn đề, căn bản không đáng đau lòng. Nhìn đến lão đại gia một người liền đem than mua đi, có mấy người oán trách mình làm sao lên được muộn như vậy. Lão đại gia bận bịu giới thiệu với hắn sinh ý, các ngươi muốn than, có thể cùng hắn nói, hắn mỗi ngày đều tới. Nghe đến lão đại gia nói, lập tức có hai người cho Đường Chết giảng, bọn hắn ngày mai cũng là lúc này, ở chỗ này chờ hắn. Đường Chết đáp lại, hỏi bọn hắn, các ngươi có người muốn mua gà rừng à? Gà rừng? Cái kia buồn bã người hỏi, hôm qua liền nghe nói có người ở chỗ này bán gà rừng cùng trúc kê, khi ta tới, đều không có mua được, là người đang bán không? Đường Chết nhẹ gật đầu, ừm, hôm qua lại bắt mấy cái, các ngươi muốn, vẫn là theo ngày hôm qua giá tiền cho các ngươi, yên tâm, ta bắt gà rừng đều là sống, cam đoan mới mẻ. Nói xong, cho bao tải giải khai, thả một cái lỗ hồng nhỏ, bên trong giá cánh gà bị trói, kề cùng một chỗ. Mập luôn điểm lấy chân, đưa đầu ra nhìn mấy lần, nhiều như vậy, ngươi đi nhà, làm sao bắt đến? Đường Chết cười nói, bí mật, ngươi muốn bao nhiêu? Mập luôn nghĩ nghĩ, lao bà của ta ngay tại ở cữ, ngươi cho ta toàn bộ chọn gà mái được không? Nếu như mập, cho ta đến 5 con. Một cái khác cũng nói, cho ta xưng 2 con gà trống. Lập tức liền bán 7 con gà rừng, Đường Chết trong lòng trong bụng nở hoa. Hai người lấy lòng, đi ra ngoài không có mấy bước, mập lùn giống to, nhà ai muốn mua gà rừng, mau lại đây lạc, tới chậm liền không có hàng. Trải qua hắn cái này vừa hô, đem Đường Chết giật nảy mình, bận điệu thu hồi bao tải, mua than lão đại gia cười nói, tiểu hòa tử, không cần phải sợ, tiểu khu chúng ta bên trong không có người tới tra, ngươi về sau chỉ cần có cái gì, đều cầm đến nơi đây, dịch chủ nhiệm không có ở đây thời điểm, ta cũng có thể cho ngươi để cho người đến mua. Đường Chết nghe được hắn, mới yên lòng, tạ ơn đại gia. Trải qua cái kia mập mạp vừa hô, tăng thêm hôm qua có người mua hắn hàng, chỉ trong chốc lát, liền đến một đám người, lập tức liền muốn qua Tết, đều nghĩ cho trong nhà mình tồn một điểm đồ Tết. Tiểu hòa tử, cho ta đến một con gà rừng, cho ta đến 2 con trúc kê. Nghe nói ngươi đang bán than, lần sau có thể hay không mang cho ta mấy chục cân, trong nhà của ta không nhiều lắm. Thật sự là đi ra ngoài gặp quý nhân, khắp nơi gặp cơ hội tốt. Chương 11, thủ miệng chó chương 11, thủ miệng chó không dùng bao nhiêu thời gian, hắn gà rừng trúc kê đều bán xong, nhưng là vây quanh người lại còn không có tán đi, đều đang hỏi hắn nhiều như vậy gà rừng trúc kê, là thế nào lấy được, còn toàn đều là sống. Cái niên đại này mặc dù không có cấm thương, dân binh cũng thường xuyên từ đại đội hoặc là công xã vũ trang chỗ mượn thương đi đi săn, đánh tới tất cả đều là tử vật, mà lại dùng 5-6 thước chơi gái loại này cỡ nhỏ động vật, đạn xuyên qua sẽ giật xuống đến một khối thịt lớn, giống trúc kê loại này nhỏ hơn, một thương xuống dưới, cơ hồ sẽ bị đánh cho máu thịt bé bé. Dịch Giải Phóng cũng sớm liền hạ xuống lâu, ở một bên nhìn xem, hắn cảm thấy tiểu tử này rất biết là người, lúc đầu nghe được hắn tới, liền xuống lâu đến xem cần muốn giúp đỡ không, không muốn bị kia thấp cản tử nhất thanh giống, tất cả mọi người chạy tới, vừa vặn cũng tiết kiệm hắn đi từng nhà hỏi. Người mỗi người tính cách đều là sai lệch quá nhiều, mà Dịch Giải Phóng cùng cái kia mập lùn hoàn toàn khác biệt, nếu như muốn để Dịch Giải Phóng giống mập lùn như thế tại trong khu cư xá rắc cuống họng la to mời chào sinh ý, hắn vô luận như thế nào cũng trương không mở cái miệng này. Về phần Đường Chết vậy liền càng không cần phải nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là mình như thế một hồ, không chỉ có hộ khách không có đưa tới, ngược lại có thể sẽ đem mang theo hồng tụ quấn người cho treo chọc qua đến lúc đó nói không chừng còn phải bị bắt vào đi nhốt mấy ngày. Những cái kia tới hơi trễ một chút đám người, xuống lại sang xem nhìn, phát hiện đồ vật đều đã bán sạch, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian dần qua tứ tán rời đi. Dịch Giải Phóng nhiệt tình mời Đường Chết đến trong nhà mình ngồi một chút, thuận tiện sấy một chút lửa ấm và ấm áp thân thể. Lúc này, Phùng Nguyệt Chi đã tay chân lanh lẹ nấu xong một bát thơm ngào ngạt mì sợi. Đường Chết vừa mới trên ghế ngồi bước vàng, một bát nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi mì sợi liền bị bưng đến trước mặt hắn. Chỉ nghe Phùng Nguyệt Chi thân thiết nói ra, "Tiểu hòa tử, nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi." Đường Chết trong lòng tràn đầy cảm động chi tình, nhưng mà hắn cũng không có đưa tay đón qua kia bát mì, dù sao tại bây giờ đầu năm nay, cho dù là cán bộ quốc gia, cũng là nghiêm ngặt dựa theo phân phối theo lao động nguyên tắc nhận lấy thù lao. Từng nhà đều trôi qua cũng không dư giả, ai cũng không có bao nhiêu dư thừa lương thực, mà lúc trước hắn đã nhận Dịch Giải Phóng cho hắn lương phiếu cùng con tin, không cần nghĩ cũng biết, những vật này khẳng định đều là Dịch Giải Phóng một nhà bất an bất mặc, từ trong hàm răng gặt ra. Từ nhỏ mặc dù là ăn chung nổi lớn lên, từ khi đại thực đường sau khi giải tán, mẫu thân liền giáo dục bọn hắn, mặc kệ là đi nhà ai chơi, nhìn tới nhà người khác nấu cơm, nhất định phải về nhà, không thể thủ miệng. Đi nhà khác kiếm cơm, sẽ được gọi là thủ miệng chó. Thầm, ta không đói bụng. Dịch Giải Phóng có chút không cao hứng, bảo ngươi ăn ngươi liền nhanh ăn đi, ta và ngươi thím đều có công việc, ra không lo ăn. Đường Chết thấy chỉ có chính hắn, mặc dù dịch giải phóng có chút không vui, hắn vẫn là không tiếp. Phùng Nguyệt Chi nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, nhanh tiếp tục ăn, ta và ngươi thúc đều đã ăn rồi, lại không ăn, một hồi đống liền ăn không ngon. Đường Chết gặp lão lưỡng khẩu kiên trì, mới nhận lấy mì sợi, thuận tiện hỏi lên dịch giải phóng một việc, thúc, ta nghĩ hỏi thăm một chút, chỗ nào có thể lấy tới mềm giấy cát? Ngươi muốn cái này làm cái gì? Dịch giải phóng đốt một điếu khói, hít một hơi. Ta phát hiện một đầu lợn rừng thường xuyên tìm ta hầm than bên trong đi lấy ấm, nếu như có thể lấy được dây cáp, ta muốn đem nó nắm. Hắn lột một ngụm mì sợi hồi đáp. Dịch giải phóng nghĩ nghĩ, hỏi Phùng Nguyệt Chi, các ngươi trong xưởng có hay không hắn nói dây cáp? Phùng Nguyệt Chi ngồi tại chậu than bên cạnh, dây cáp nhất định là có, bất quá có phải là hắn hay không nói cái chủng loại kia thép mềm kia, ta không rõ ràng, chờ một lát đi trong xưởng, ta hỏi một chút Duy Tu tổ trưởng Nhị Mao nhìn xem. Đường Chết nói liên tục tạ, Dịch giải phóng khoát tay áo, nói ra, cái này có cái gì tốt tạ, ngươi hôm nay lúc nào trở về? Nếu như giữa trưa về sau trở về, liền vào nhà ăn cơm. Đường Chết đã tại nhà hắn ăn một bữa bữa sáng, chỗ nào còn sẽ tới ăn cơm trưa, nếu là chuyến đi, thật đúng là coi hắn là thành thủ miệng chó. Không được, Dịch thúc, vừa rồi lại có người mua than, sáng sớm ngày mai ta lại cho ra, nếu như có thể tìm tới, phiền phức giúp ta mua một đoạn. Nói xong, liền chuẩn bị bỏ tiền. Dịch giải phóng bận bịu ngăn trở hắn, có cũng là trong xưởng không muốn cũ đồ vật, không đáng tiền, nếu là không có, ngươi cũng chớ trách chúng ta. Đường Chết bội nói, sẽ không, vậy ta đi về trước. Hôm nay bán than về sau, ra cư xá đại môn, đi ngang qua quốc doanh cơm cửa tiệm thời điểm, vừa hay nhìn thấy đang bán bánh rán dầu ba, dùng gạo cùng khoai tây mài thành tường, lại thêm xào tốt lắm đậu đỏ, đổ vào khuôn đúc bên trong về sau, thả dầu bên trong nổ, nổ kim hoàng, ăn một miếng, kinh ngạc, dư vị vô tận, trọng yếu nhất chính là, đầu năm nay, ai trong bụng đều không có chất béo, loại này dùng dầu hạt cải nổ đồ vật, tại không có thịt tan tình huống dưới, có thể ăn cái trước, cũng tốt so. Ăn thịt đồng dạng hương. Hắn mặc dù tại dịch giải phóng nhà nếm qua mì sợi, nhưng là nghĩ đến gia phụ mẫu cùng muội muội đều còn không có ăn, liền bỏ ra 2 mao tiền mua 10 cái bánh rán dầu ba, dùng giấy diêm gói kỹ, đặt ở trong cái sọt. Lấy lòng bánh rán dầu ba, ra tạm thời cũng không có thứ gì cần phải mua, liền trực tiếp về nhà. Huyện thành độ cao so với mặt biển chỉ có hơn 400 m, mặt trời mọc về sau, tuyết bên trên băng rất nhanh liền hòa tan. Đi đến ba sân suối, hai bên trên vách núi treo to lớn băng trụ, hắn càng không ngừng ngẩng đầu quan sát. Loại địa phương này, tại mặt trời chiếu xuống, hơi không chú ý, liền sẽ có băng trụ đến rơi xuống, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng. Mặc dù đường cái tại năm mấy năm thời điểm liền đã tu thông công xã, cả huyện thành cũng không có mấy chiếc xe, càng không nói công xã, loại này vùng núi không thích hợp cày máy, máy kéo loại này, toàn công xã chỉ có một đài dừng ở công xã bên trong sân viện, hoặc là lãnh đạo có việc gấp thời điểm mới có thể khởi động. Đương nhiên, tương tại tu bắt ra điển đập chứa nước thời điểm, đài này máy kéo là lập xuống công lao hắn mã. Mà lại, vòng quanh đường cái đi, đồng dạng gặp phải hai đạo nước kia một chuỗi băng động, cùng đi vòng thêm mười mấy cây số lộ trình. Còn chưa tới giữa trưa, hắn liền đã tiến nhanh thôn. Tại cửa thôn, nhìn thấy phía trước một cái quần áo đơn bạc, toàn con cái bùi, ngồi tại ven đường một bên phát run một bên lau nước mắt thân nhị cậu. Thân nhị cậu là bát gia hiện đại đội thân gia lĩnh sản xuất tiểu đội người, nguyên danh gọi thân kiến quân, trong nhà sắp xếp hành lão nhị, thế hệ trước vì dễ nuôi, cho hắn lấy một cái địa danh, gọi nhị cậu. Mặc dù hắn dễ nuôi, nhưng là hắn lao hắn lại chết sớm, tại hắn mới 3 tháng lớn thời điểm, chọn tuổi đi nhị cậu nhà ông ngoại, không cẩn thận quẳng xuống núi chết rồi, chờ hắn 4-5 tuổi thời điểm, thời gian càng thêm khổ sở, hắn mụ mụ cũng bước xuống hắn cùng tỷ tỷ, tái ra đến lòng huyện ổ trên trấn, từ đây không còn có liên lạc qua. Càng quan trọng hơn là, nhà hắn thành phần không tốt, hắn công, gia gia, thân hầu tự tham gia qua quốc quân, mặc dù đánh qua quỷ tử, dù sao cũng là bên kia lão binh du côn, tại trong đội không được chào đón. Thân hầu tử bản danh gọi thân hầu thực, bởi vì dày thực cùng hầu tử âm gần, dần ra, tất cả mọi người gọi hắn thân hầu tử, dần dần thế hệ tuổi trẻ người đều quên hắn bản danh. Đường Chết tại đại đội chiếu phim trước đó, cũng nhìn thấy qua mấy lần thân nhị cậu gia gia thân hầu tử cùng hắn bà Nhậm Đào Tiên hai lỗ hổng bị Đường Tự Cường cả đám người áp lấy, đứng trên này, trên đầu vẫn sẽ mang theo một đỉnh báo hư rán nhọn mũ nhọn, trói gô bị công khai xử lý tội lỗi. Về sau, Nhậm Đào Tiên tại một lần chiếu phim về sau, bị người phát hiện chết tại thôn phía dưới một cái đầm nước nhỏ bên trong, cái chỗ kia hiện tại liền cứ gọi Đào Tiên Đường. Từ đó về sau, Đường Chết rốt cuộc chưa từng nhìn thấy thân nhị cậu đi xem qua phim. Chương 12, bánh rán dầu ba ăn ngon thật. Chương 12, bánh rán dầu ba ăn ngon thật. Rất nhiều người đều bị hiện tại nước biếc núi xanh lửa gạt, những năm 60-70, bởi vì lớn luyện thép, rừng rậm bị nghiêm trọng chặt cây, rất nhiều trong thôn trại bên trên hàng trăm hàng ngàn năm lớn cổ thụ đều được đưa vào lò, cái này cũng dẫn đến phần lớn núi đều là trụi lủi. Bắt ra hiện đại đội lần cận núi Phạm Tịnh rừng rậm nguyên thủy, tăng thêm hoang vắng, cây cối tương đối nhiều, cái này cũng đưa đến mỗi người bình quân xuống tới ruộng đất ít đến thương cảm. Mà phía ngoài thôn, trên núi đã sớm tại lớn luyện thép thời điểm bị chém vào tinh quang, chỉ còn lại một chút khó đốt ngựa tang loại hình. Đồng tử ngựa tang tuổi, cái giấm đều thổi ra. Sinh ngựa tang không chỉ có rất khó nhóm lửa, cho dù là làm cũng không có bao nhiêu hỏa lực. Cho nên thấp chỗ cô nương đến núi cao chỗ tốt duy nhất chính là nhà không thiếu củi đốt. Trên núi cao con rể nguyện ý cho thấp chỗ cha vợ nhà đưa củi đi, không riêng gì vì chiếu cố nhị lão, càng nhiều thời điểm cũng là dưới núi ruộng đồng nhiều hơn một chút. Đại đội phân đồ vật cũng nhiều, dạng này ngẫu nhiên còn có thể mang một điểm khoai lang khoai tây loại hình về nhà, dù là ăn ba phần no bụng, đến không thiếu được nghèo rất mừng tơi. Đường Chết nhìn thấy thân nhị cậu đọc ngược cái gùi, liền biết hắn hôm nay là đi ăn xin không có chiếm được, lúc này trở về, trong nhà hắn công còn có tỷ tỷ khẳng định vài ngày không có ăn cơm. Tính được, Năm nay thân nhị cầu hẳn là 16 tuổi, tỷ tỷ của hắn 18 tuổi, gia gia đã mất đi sức lao động, tại trong đội căn bản là dễ không đến công điểm, ngoại trừ tỷ tỷ của hắn còn có thể chống đỡ cái hơn phân nửa người công điểm bên ngoài, hắn bắt đầu làm việc, chỉ có thể coi là nửa cái. Bởi vì thành phần không tốt, ai cũng có thể khi dễ hắn, liền ngay cả hắn Đường Thúc bá chút cũng không chào đón, ai nguyện ý cùng một cái bên kia lão binh du côn dính líu quan hệ đâu. Đường Chết đi qua, biết rõ còn cố hỏi kêu Nhất Thành, nhị cậu, ngươi ở chỗ này làm gì? Thân nhị cậu đã đói đến choáng đầu hoa mắt, trên thân liền hai kiện áo mỏng, đông lạnh đến run lẩy bẩy, nhìn thấy người là Đường Chết, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trở về Nhất Thành, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hôm qua liền đi lấy gạo, đi mấy cái đại đội, đều không có chiếm được một miếng ăn, đêm qua tại Song Thủy công xã bên kia tìm cái châu vòng ngủ một đêm, nếu không có dâm dạ, ta đoán chừng đều chết rét, ai cũng không biết ta công cùng tỷ ta còn có khí không có. Hắn không có hướng Đường Chết xin giúp đỡ, bởi vì hắn biết, tại toàn bộ Bát Gia Hiển đại đội, thời gian khó khăn nhất một cái là thân gia lĩnh thân hầu tự nhà, mặt khác một hộ chính là Đường Gia Sơn Đường tự lập nhà. Đường Chết nhìn thấy hắn bộ dạng này, trong lòng một trận chua xót, hai ngày trước, mình cũng là vì một miếng ăn, kém một chút chết quổng trên đường, nếu không phải là bị hảo tâm dịch giải phóng cấp cứu, nói không chừng lúc này cũng sớm đã chết đi. Ta chỗ này có một chút ăn, ngươi lấy trước đi đệm vừa xuống bụng từ đi. Hắn buông xuống cái sọt, từ bên trong lấy ra bị giấy diêm bao trùm bánh rán dầu ba, những vật này hiện tại đối với hắn nhà tới nói chỉ là cải thiện một chút cơm nước, mà đối thân nhị cầu tới nói có thể sẽ cứu được nhà bọn hắn ba cái mạng. Thân nhị cầu nhìn xem Đường Chết trong tay kia giấy diêm bao trùm bánh rán dầu ba, mặc dù hắn không biết bên trong là cái gì, nhưng là kia một cỗ mê người mùi thơm, giống như so với hắn nếm qua bất kỳ vật gì đều ngon, dẫn tới hắn một trận nước bọt loạn lưu. Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng mấy cái, cũng không có tiếp, nói ra, quên đi thôi, Đường Chết, nhà ngươi cùng nhà ta không sai biệt lắm. Nghe nói ngươi lão hán bị lợn rừng cắn, còn nằm ở trên giường đâu, hắn càng cần hơn, một cái già, không có lao hán mới là thật nghiệp chướng. Hắn thống khổ hít Nhất Thanh, mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân dáng vẻ, khẳng định hắn cũng tại vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong nghĩ tới hắn, bằng không sẽ không phát ra dạng này thở dài một tiếng, Đường Chết trong lòng suy nghĩ. Cho ngươi liền cầm lấy đi, nói thật cho ngươi biết đi, nhà ta hiện tại có lương, qua hết cái này đồng cũng không thành vấn đề. Hắn đem bánh rán dầu ba hướng phía trước đưa đến càng gần. Thật, thân nhị cậu dương mắt nhìn lấy Đường Chết, có chút không tin, hiện tại tuyết lớn ngập núi, ngay cả rau dại đều không đào được, thật nhiều nhà một ngày đều chỉ ăn một bữa bát cháo, còn muốn thêm chút thô lương, có chút già, ăn hoàn toàn là chỉ toàn khoai lang hoặc là chỉ toàn khoai tây. Gặp Đường Chết khẳng định gật đầu, hắn mới chậm rãi tiếp tới, Đường Chết ca, ta thân nhị cậu nếu không chết, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đường Chết nghe được chữ chết, mới nhớ tới, tiếp trước lúc này, bởi vì ra rối loạn, phụ thân bởi vì lây nhiễm, đã uống chết, muội muội cũng kém không nhiều là hai ngày này chết. Về sau hắn mới nghe người khác nói, cũng chính là tại trận này trong tuyết, thân hầu tử một nhà đều bị đông lạnh chết tại trong phòng, thân hầu tử thời điểm chết, trong tay còn cầm một đoàn đất sét trắng, miệng bên trong cũng là không có nuốt được xuống đất sét trắng, thân nhị cậu thì là chết tại bên ngoài, thảm nhất không ai qua được thân đại phượng, toàn thân chỉ có một kiện đơn bạc quần áo, quần đều không có một kiện, chăn mền cũng là mùa hè chăn mền, là sống sống bị đông cứng chết. Hắn cũng nghe người trong thôn nói, nếu như đại phượng trên thân nếu là có cái quần mặc, chí ít còn có thể ra lấy điểm cơm ăn, cũng không trở thành chết đói. Nghĩ tới đây, hắn bận bịu nói với thân nhị cậu, ngươi nhanh về nhà đi, hôm qua liền đi ra ngoài, đoán chừng tỷ ngươi cùng ngươi công bọn hắn đều đã đợi không kịp. Thân nhị cậu ừ một tiếng, cố gắng đứng lên. Đường Chết đi vài bước, quay đầu hướng hắn nói, ngươi về trước đi, nếu như thực sự nghĩ không ra biện pháp, liền tới tìm ta đi, cùng ta cùng một chỗ làm việc, chí ít không sẽ chết đói. Thân nhị cậu nhìn xem đi xa Đường Chết, nghe trong tay chuyển đến mùi thơm, nhịn không được mở ra trong tay giấy diêm bao, nhìn thấy năm cái bị tạc đến kim hoàng xốp giòn bánh rán dầu ba, nhẹ nhàng cầm lấy một cái đến, phóng tới bên miệng, lẹ lưỡi liếm liếm, một cỗ dầu vị chuyển đến miệng bên trong, hẳn là ăn thật ngon. Lại hé miệng, cắn một cái, một cỗ tiêu mùi thơm bay thẳng đỉnh đầu, bánh rán dầu ba thật là thơm, ăn ngon thật. Cắn hai cái, lại đem nó dùng giấy diêm băng bó lại, thả trong ngực ôm chặt lấy, sợ làm mất rồi. Khi về nhà, thân hầu tử đang ngồi ở phòng bếp lò trước, mọc lên một đống củi lửa nướng, trong tay còn cầm nửa khối đất sét trắng. Thân nhị cầu vào cửa, nhìn thấy hắn công ăn đất sét trắng, bước lên phía trước đột lại, công, ngươi tại sao lại ăn vật này, ăn nhiều, kéo không vài xích ra. Tôn tôn, ta đói, con mắt đều đói bỏ ra, vật này mặc dù khó ăn, đỉnh no bụng. Thân hầu tử gầy như quét ủi, hai con hốc mắt hăm sâu, lại cũng không nhìn thấy năm đó ra trận giết địch nửa điểm cái bóng. Thân nhị cầu từ trong ngực lấy ra cái kia giấy diêm bao, công, có ăn, còn là đồ tốt, ngươi mau ăn. Nói xong, đưa hai cái bánh rán dầu ba đến trước mặt hắn. Thân hầu tử không có tiếp, chỉ là ngơ ngác ngồi. Thân nhị cầu cho là hắn không có nghe thấy, lại nói một tiếng, thân hầu tử mới nói ra, tôn tôn, ngươi ăn đi, ngươi còn trẻ, chính là đang tuổi lớn, ta nhìn thấy ngươi bà cùng cha ngươi, bọn hắn trách ta không có đem các ngươi hai tỷ bội kéo tốt. Một chuỗi nước mắt từ hắn tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt trở xuống. Thân nhị cầu đem hai cái bánh rán dầu ba nhét mạnh vào trong tay hắn, ngươi nhanh lên ăn, ăn liền không nhìn thấy bọn hắn. Sau đó lại đi lò trước lửa đường bên trong, tăng thêm hai đoạn củi lửa. Còn có hai cái, ta cho đại tỷ cầm đi. Chương 13, đất sét trắng không thể ăn. Chương 13, đất sét trắng không thể ăn. Thân gia phòng ở là ba gian nhà gỗ, phía trên che kín ngói, so Đường Chết nhà nhà tranh phải tốt hơn nhiều, nhưng là bởi vì trong nhà không có tốt lao lực, tăng thêm trước đó thường xuyên bị công khai xử lý tội lỗi, ba gian hảo hảo nhà gỗ, mấy bức tường gỗ đều tại một trận cách mạng bên trong bị phá hư, sau đó lại dùng mấy cây then đầu trói lại, mặc dù có thể ngăn cản một chút quang lại không thể ngăn lại hàn phong. Thân đại phượng nghe được đẩy cửa thanh âm, nhìn một cái, là thân nhị cậu, nàng nghe được hai ông cháu đối thoại, làm sao nàng ngay cả một đầu hoàn chỉnh quần đều không có, không tiện rời giường tỉ, ngươi nhìn, ta mang đến cái gì? Thân đại phượng bọc lấy trên thân cái chăn đơn bạc, ngồi ở trên giường, nói là giường, kỳ thật chính là mấy khối trên ván gỗ hiện lên một tầng dâm dạng. Nhìn thấy đưa tới trước mắt bánh rán dầu ba, nàng bận bịu nuốt nước miếng mấy cái, ngươi từ nơi nào mà tới? Là đường chết cho ta.
Đường chết?
Thân đại phượng ngẩng đầu nhìn xem thân nhị cậu, là đường ra sơn cái kia đường chết.
Ừ, chính là hắn, cảm giác hắn hiện tại giống biến thành người khác đồng dạng.
Thân nhị cậu nói, thì ngươi nhanh ăn đi.
Ừ.
Thân đại phượng nhận lấy, ăn mấy miếng đã hết rồi một cái. Nhìn đứng ở bên giường thân nhị cậu, hỏi, ngươi ăn chưa?
Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, ta ăn, ngươi nhìn, ta còn thừa lại nửa cái.
Hắn cho nhiều ít cái?
Nam, không, sáu cái, ta ăn một nửa.
Thân nhị cậu nói láo.
Nhưng là, thấp như vậy cấp hoang ngôn, làm sao lừa qua thân đại phượng, ngươi ngay cả nói láo cũng không biết, ta ăn no rồi, cái này ngươi cầm đi ăn.
Nói xong, cầm trong tay còn lại cái kia lại đưa cho thân nhị cậu.
Thân nhị cậu nói cái gì cũng không tiếp, tỷ, ngươi đã vài ngày không có ăn cái gì, không ăn nhiều một điểm, phải chết đói.
Hắn đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Thân đại phượng thở dài một hơi, ai, nhị cậu, ta là nữ, lại không thể vì thân gia nối roi tông đường, chết thì đã chết, chết rồi, ta cũng liền giải thoát.
Tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi ăn trước, ta đi làm điểm gửi đến, tại ngươi bên giường nhóm một đống lửa, dạng này ấm áp một điểm, hôm nay bên ngoài mở tuyết mắt, chờ không mấy ngày tuyết liền muốn hóa.
Thân nhị cậu một bên nói, một bên hướng phòng đi ra ngoài.
Một hồi ôm một bó củi tiền đến, tại nàng trước giường đống tốt, lại đến lò đường tiền lấy hỏa trùng, cầm tới trong phòng phát lên lửa tới.
Không bao lâu, trong phòng liền khói mù lờ lờ, sắp đến hai tỷ đệ nước mắt nước mũi chảy ngang, không đứng ở khó khăn.
Chờ hỏa diễm hoàn toàn thăng lên, sương mù mới ít đi rất nhiều, tăng thêm phòng bốn là bốn phía gió lửa, trong phòng mùi khói cũng rất nhanh liền tản ra ngoài.
Hắn cây đốt sinh tốt về sau, lại đến phòng bếp, nhìn thấy lò trước hắn công trong tay, còn nắm thật chặt kia hai cái bánh rán dầu ba, nhìn ăn, trong tay kia cũng đã đem bị thân nhị cậu ném ở một bên đất sét trắng nhặt lên.
Thân nhị cậu đoạt lấy trong tay hắn đất sét trắng, đi tới cửa ném ra ngoài, công, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng lại ăn bật này, ngươi chính là không tin, mau đưa bánh rán dầu ba ăn, chờ ngươi đã ăn xong, ta muốn đi tìm đường chết.
Thân hầu tử hỏi, ngươi những này bánh rán dầu ba thật sự là đường chết đưa cho ngươi?
Đường tự lập nhà đường chết.
Thân nhị cậu ừ một tiếng, chính là hắn, ngươi nhanh ăn đi, ta không ăn trộm không đoạt, người ta hảo tâm cho, ta không muốn hắn càng kín đáo đưa cho ta, dù sao ăn cái này.
Thân hầu tử thở dài một hơi, ai, đều là sinh ra cùng một mẹ, đường tự lập nhà người một nhà, mới gọi người, kia đường tự cường một nhà, đơn giản cũng không phải là người.
Thân nhị cậu đội vàng đi che miệng của hắn, công, ăn cái gì đều ngăn không nổi miệng của ngươi nha, nếu như bị người nghe được, truyền đến lỗ tai hắn bên trong, đến lúc đó lại muốn chỉ ngươi.
Thân hầu tử cắn một cái bánh rán dầu ba, ta không sợ hắn, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, hắn hôm nay chơi ta, về sau tự nhiên có người đi chỉnh bọn hắn nhà.
Thân nhị cậu bất mãn nói ra, công, lão nhân gia người ăn thiệt thòi chính là tại cái miệng này bên trên, trước đó bảo ngươi đừng đi đốt rừng loại tiểu bễ, ngươi không tin, còn muốn mắng bọn hắn, kết quả chính là đại tỷ hiện tại muốn ra cửa, ngay cả cái quần đều không có.
Nghe được thân nhị cậu nhắc lên việc này, thân hầu tử không nói thêm gì nữa, từ từ ăn lấy bánh rán dầu ba.
Nguyên bản năm nay đầu xuân thời điểm, thân hầu tử tự tác chủ trương chạy đến hậu sơn đốt đi một mảnh hoang, gắn chút tiểu mễ hạt giống, về sau bị Đường Tự Cường biết, liền cùng Ngô Lương khuyên hắn muốn đem đa số giao cho đại đội, hắn vốn là nhìn Đường Tự Cường cùng Ngô Lương khó chịu, chỗ nào chịu đáp ứng.
Kia mảnh đất vốn chính là vô chủ, chính ta đốt hoang, tại sao muốn giao ra, các ngươi cho ta bình nhiều ít công điểm.
Thân hầu tử tuyệt không khách khí, dù sao hắn bị công khai xử lý tội lôi đã thành thói quen.
Thân hầu tử, ta nhìn ngươi là học tập đến không đủ, nhận biết không đủ, ai nói kia phiến địa phương là vô chủ, chân ngươi hạ giống từng tấc một, đều là mọi người.
Đường Tự Cường nói xong liền đi.
Đợi đến hắn ngày mùa thu hoạch về nhà đêm đó, Nô Lương cùng Đường Tự Cường liền mang theo một đám người xông vào trong nhà hắn, không riêng tịch thu những cái kia tiểu bễ, tính cả da quần áo cùng chăn mền tất cả đều tịch thu, chỉ còn lại trên người bọn họ xuyên.
Lúc ấy thân đại phượng đã nằm ngủ, Đường Tự Cường cũng mặc kệ người ta có phải hay không nữ hài tử, trực tiếp đem y phục của nàng cùng ga giường chăn mền cùng một chỗ thu.
Nghĩ tới những thứ này, thân nhị cậu chính là đầy bụng tức giận, nhưng là từ tiểu gia bên trong chính là cái này thành phần, cũng không dám loạn phàn nàn, hiện tại ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề, chỉ hy vọng Đường chết nói là sự thật, có thể để bọn hắn một nhà ăn một miếng cơm no, cho dù là lửng dạ, không nói chết người, chờ đầu xuân, còn có thể ở trên núi đi đào chút rau dại đỡ đói.
Công, ta muốn đi một chút đường ra sơn, tìm Đường chết, hắn để cho ta đi hỗ trợ làm việc.
Hắn đem ý nghĩ của hắn cùng thân hầu tử nói một lần.
Thân hầu tử hít mắt, đi thôi, Đường tự lập cái này một nhà còn có thể dựa vào, mặc kệ có thể hay không có cơm ăn, các ngươi người trẻ tuổi kết giao bằng hữu, ta mặc kệ, bất quá ngươi ít cùng Đường Tự Cường người một nhà lui tới, gia nhân kia, con mắt hẹp, nhận không ra người tốt.
Ta biết ta, ngươi mau ăn, ta đi rồi.
Tại thiếu ăn thiếu mặc niên đại, hắn không biết Đường chết có thể có biện pháp nào để hắn ăn cơm no.
Nhưng là, hôm nay kia năm cái bánh rán dầu ba, cho dù là đại đội trưởng Nô Lương, cũng không nhất định đến qua, Đường chết cứ như vậy cho hắn.
Càng nhiều hơn chính là quan tâm thúc đẩy hắn đi đường ra sơn, có thể bỏ được mua bánh rán dầu ba nam nhân, nhất định không đơn giản.
Chương 14, trước bước cái nào một cái chân chương 14, trước bước cái nào một cái chân Đường chết nện bước vững vàng bộ pháp về đến trong nhà, trên vai cái sọt theo cước bộ của hắn nhẹ nhàng lắc lư.
Một vào trong nhà, hắn liền cấp tốc đem cái sọt buông xuống, trực tiếp đi hướng phòng của phụ thân.
Phụ thân nằm ở trên giường,
sắc mặt mặc dù vẫn có chút tái nhợt, nhưng so với trước đó đã tốt lên rất nhiều. Đường Chết thuần thục cầm lấy để ở một bên gói thuốc, bắt đầu vì phụ thân thay thuốc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé toạc vết thương bên trên băng gạc, cẩn thận xem xét, chỉ gặp miệng vết thương sưng đỏ đã bắt đầu dần dần tiêu nhạt, dì ra huyết thủy cũng ít đi rất nhiều, còn tốt trị liệu phải kịp thời, cũng chưa từng xuất hiện sinh mủ tình huống. Đường Chết ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong phòng bếp phiêu ra trận trận đồ ăn hương khí. Trần Thu Vân sớm đã làm xong cơm, nhưng vẫn không động đũa, ngồi tại trước bàn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, lòng tràn đầy chờ mong Đường Chết trở về. Đường Chết vì phụ thân thay xong thuốc, ra khỏi phòng, đưa nguyện giống con vui sướng chim nhỏ, lập tức bưng một bát trắng bóc cơm, cười nhẹ nhàng đi vào trước mặt hắn. Đường Chết ánh mắt trong lúc lơ đãng quét hướng mẫu thân cùng muội muội bát, chỉ gặp bên trong được lấy đều là mấy khối khoai lang. Trong lòng của hắn ấm áp, hốc mắt có chút ướt át, đứng dậy, không chút do dự đem mình cơm trong chén phân đến các nàng trong chén, nhẹ giọng nói ra, "Mẹ, ta thích ăn khoai lang." Đường Nguyện nghe xong, lập tức mân mê miệng nhỏ, không chút lưu tình bạch trần hắn, "Ca, ngươi gạt người, ngươi trước kia thường xuyên nói ngươi ghét nhất ăn khoai lang nha." Đường Chết nghe, ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, quay người đi hướng nồi và bếp, từ trong nồi múc một bát khoai lang, miệng lớn bắt đầu ăn, phảng phất kia thật là thế gian mỹ vị. Sau bữa ăn, người một nhà ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Đường Nguyện giống ảo thuật giống như từ trong nhà xuất ra một đôi mới tinh giày vải, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói với Đường Chết, "Ca, ngươi mặc một chút thử một chút, nhìn có thích hợp hay không?" Đường Chết nhìn xem cặp kia chế tác tinh tế giày vải, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng cảm động, nhịn không được tán thán nói, nhanh như vậy liền tiếp nhận tốt. Phải biết, ra trước đó vật tư thiếu thốn, làm đôi giày nói nghe thì dễ. Đường Nguyện cười ngọt ngào, đem giày nhẹ nhẹ đặt ở chân hắn một bên, ngồi xổm người xuống vì hắn thay đổi, nói ra, "Đương nhiên rồi, trước kia là bởi vì ra không có cái gì, hiện tại điều kiện hơi tốt đi một chút, ta cùng mẹ hai người cùng một chỗ làm, tốc độ này coi như chậm đây này." Trần Thu Vân rửa xong bát đĩa, cũng tới đến nhà chính, nàng nhìn xem Đường Chết mặc vào giày, lớn nhỏ phù hợp, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, "Ừm, mặc vào còn có thể, ta nhìn còn thừa lại không ít vải, dù sao một ngày không có chuyện làm, đợi lát nữa cho Huyền Huyền cũng nạp một đôi." Đường Nguyện liền vội vàng lắc đầu, hiểu chuyện nói, "Mẹ, ta có ca mua cho ta giày mới, muốn nạp, cho cha nạp một đôi đi." Trần Thu Vân nghe, trong mắt tràn đầy yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, nói ra, "Huyền Huyền cũng hiểu chuyện, tốt, trước hết cho ngươi cha nạp một đôi." Người một nhà ngồi vây quanh tại lò sưởi một bên, vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ tại nho nhỏ nhà chính bên trong quanh quẩn. Đúng lúc này, cổng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đường Chết dương mắt xem xét, quả nhiên là Thân Nhị Cầu. Thân Nhị Cầu đứng tại cửa ra vào, hai tay co quắp rảo cùng một chỗ, bờ môi run nhẹ nhẹ, lắp bắp hô, "Đường, Trần Nương, Đường ca." Kia khẩn trương bộ dáng, phản phất trước mặt là một đám uy nghiêm trưởng bối. Đường Chết thấy thế, vội vàng nhiệt tình chào hỏi hắn, "Mau vào ngồi ở chỗ này nướng một chút." Thân Nhị Cầu lại như bị định trụ, đứng tại cửa ra vào, hai cái chân giống rốt chỉ, không biết nên trước bước cái nào một cái chân. Trần Thu Vân cũng chú ý tới cổng Thân Nhị Cầu, nàng vốn là cái lòng nhiệt tình, trước mấy ngày nhà mình còn đang vì sinh kế phát sầu, lúc này nhìn thấy Thân Nhị Cầu bộ dáng, thực sự đau lòng, vội vàng nói, "Đây không phải thân gia lĩnh thân thiếu an nhà Nhị Cầu sao? Mau vào ngồi đi, bên ngoài lạnh như vậy." Thân Nhị Cầu gặp Trần Thu Vân cũng lên tiếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào trong nhà. "Trời lạnh như vậy, còn mặc ít như thế, nhất định lạnh hỏng đi, nhanh ngồi xuống." Trần Thu Vân vừa nói, một bên hướng lò sưởi bên trong thêm chút tuổi, để hỏa thiêu đến vượng hơn chút. Đường Chết nhìn xem Thân Nhị Cầu đơn bạc quần áo, quay đầu nói với Trần Thu Vân, "Mẹ, Nhị Cầu là ta mời đến giúp đỡ, ngươi đi nhìn một chút còn có cơm thừa sao, cho hắn làm ăn chút gì." Trần Thu Vân lên tiếng, nói ra, "Cơm không có, khoai lang ngược lại là còn có một chén lớn, Nhị Cầu, ngươi ngồi một chút, ta đi cấp ngươi nóng tới." Thân Nhị Cầu nói liên tục mấy tiếng cảm ơn, lúc này mới tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, trà sắt cóng đến đỏ lên hai tay, con mắt nhìn chằm chằm Đường Chết, vội vàng hỏi, "Đường ca, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?" Đường Chết trên dưới đánh giá Thân Nhị Cầu một phen, mặc dù mới 16 tuổi, vóc dáng nhưng không kém là mấy có Đường Chết cao như vậy, chỉ là trường kỳ ăn không no, trên thân không có mấy lượng thịt, tương đối gầy, khung xương lại không nhỏ, nếu là dinh dưỡng đi theo, khẳng định là cái làm việc hảo thủ. Tuy nói từ nhỏ không có cha mẹ, nhưng thân hầu tử đối với hắn cực kỳ yêu thương, cơ hồ không có để hắn làm sao chịu qua đói. Chỉ là năm nay ra bị gặp biến cố, hết thảy đều bị mất, còn bị chụp rất nhiều công điểm, cái này mới đưa đến nhà hắn ngay cả qua mùa đông lương thực đều còn thừa không có mấy. Đường Chết mở miệng hỏi, "Ngươi có thể lấy lên được nhiều ít cân?" Thân Nhị Cầu vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin trả lời, 140-150 cân vẫn có thể làm động đậy. Đường Chết hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Được, chỉ cần ngươi có sức lực, vậy liền giúp ta làm việc, cam đoan các ngươi đều có cơm ăn." "Đường ca, làm cái gì đây?" Thân Nhị Cầu tò mò hỏi. Đường Chết cười nói, "Trước ăn cái gì đi, đã ăn xong, cùng ta đi chọn than." Chỉ chốc lát sau, Trần Thu Vân bưng một lớn thổ bát nóng hôi hổi khoai lang đi tới. Thân Nhị Cầu sớm đã đói đến ngực dán đến lưng, tiếp nhận bát về sau, như lang như hổ, phong quyển tàn vân, mấy cái liền đem khoai lang lột sạch. Ăn xong khoai lang, hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại múc một bát trong nồi còn lại nước cơm, lộc cộc uống một chén lớn, lúc này mới hài lòng đánh lấy nước nói, "Đường ca, ta ăn no rồi, ở nơi nào chọn, chúng ta đi thôi." Tại Thân Nhị Cầu ăn cơm cái này trong lúc đó, Đường Chết đã tìm tới đòn gánh cùng cái sọt cùng hai đầu bao tải, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến hắn ăn xong xuất phát. Hai người một đường vừa nói vừa cười đi vào rừng cây tùng. Đường Chết giống thường ngày, thuần thục tại trong rừng cây thiết trí cả bẫy. Thân Nhị Cầu ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng hỏi thăm làm cái gì vậy. Hắn chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng Đường Triết, hỗ trợ đưa chút công cụ. Cứ như vậy, hai người mãi cho đến lớn thổ địa đem cạm bẫy toàn bộ làm xong, lúc này mới tiến về hầm than. Đi vào hầm than, đem than chứa vào cái sọt cùng trong bao bố về sau, hắn đánh giá một chút, hôm nay ra không sai biệt lắm 250 đến cân than, bên trong còn thừa lại 400-500 cân dáng vẻ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chờ tuyết hoa xong, trên cơ bản cũng sắp hết năm, đến lúc đó không có than bán, lại phải nghĩ chút những biện pháp khác để duy trì sinh kế. Đường Triết cùng Thân Nhị Cầu đem than một giỏ giỏ cất vào cái sọt, sau đó chọn trên vai hướng nhà đi. Thân Nhị Cầu tuy nói bình thường khí lực không nhỏ, nhưng chọn nặng như vậy than, đi không bao lâu, trên trán liền toát ra mồ hôi mịn, trên thân cũng dần dần bốc lên một tầng mồ hôi. Sau khi về đến nhà, Thân Nhị Cầu xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn lên trời sắc còn sớm, liền hỏi: "Đường ca, còn muốn đi chọn sao?" Đường Triết lắc đầu, nói ra: "Không được, hiện tại ngươi trước mang một điểm khoai lang cùng gạo trở về đi, đi cũng nhanh chút trở về ăn cơm chiều, đến lúc đó chúng ta còn phải làm việc." Đường Nguyện lúc này đem một cái bao tải sách đi qua, bên trong có chừng tầm 10 cân khoai lang, còn có 2 cân gạo, đây đều là Đường Triết trước khi ra cửa liền giao phó tốt lắm. Thân Nhị Cầu nhìn xem kia túi lương thực, trong lòng một hồi cảm động, hắn biết đây là Đường Triết lo lắng trong nhà hắn không có cơm ăn, nhẹ gật đầu, nói ra: "Được, vậy ta trước trở về một chuyến, lập tức quay lại." Nói xong, liền nâng lên bao tải, đội vàng hướng nhà tiến đến. Chương 15, kéo bọn hắn một thanh chương 15, kéo bọn hắn một thanh Thân Nhị Cầu rời đi về sau, Đường Nguyện mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Đường Triết, không hiểu hỏi: "Ca ca, ngươi tại sao lại đột nhiên đem hắn mời đi theo đâu? Nhà chúng ta chỗ tổn than tuổi số lượng cũng không nhiều, nếu như ngươi thật bận rộn đến không rảnh bận tâm, ta cũng có thể trước đi hỗ trợ, đừng xem nhẹ ta, gần 110 cân gánh ta còn là trở lên." Lúc này, Trần Thu Vân mỉm cười xen vào nói: "Uyển Nhi à, ngươi nhà còn chưa đủ hiểu rõ ngươi ca ca đâu, hắn người này à, tâm địa thiện lương, không nhìn được nhất người khác chịu khổ gặp nạn à, dù là chính mình cũng còn đói bụng, trong đầu lại luôn nhớ người khác có hay không cơm ăn." Nói, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nụ cười kêu bên trong rõ ràng lộ ra đối Đường Triết loại này phẩm tính tán thưởng cùng thương yêu. Trên thực tế, Trần Thu Vân sao lại không phải như thế đâu? Đường Triết minh bạch điểm này, liền ngay cả Đường Nguyện đối với cái này cũng là lòng biết rõ. Đường Triết ngồi tại trên ghế, thần tình thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói ra: "Nhị cậu bọn hắn một nhà tử trôi qua thật sự là quá khó khăn, vận mệnh nhiều thăng trầm a, nếu như chúng ta không xuất thủ tương trợ kéo bọn hắn một thanh, chỉ sợ bọn họ rất khó nhịn qua mùa đông này. Hôm nay ta từ huyện thành bay lại ra trang trên đường, đi ngang qua nghỉ chân thung lũng cái chỗ kia lúc, trông thấy nhị cậu cũng nhanh muốn bị đông cứng tại bên đường, kia một cảnh tượng, trong nháy mắt liền để ta hồi tưởng lại trước đó vài ngày mình tại nham khẩu tao ngộ hiểm cảnh, lúc ấy nếu không phải có giải phóng thuốc xuất thủ cứu rút, chỉ sợ giờ này khắc này các ngươi sợ là cũng không còn cách nào nhìn thấy ta." Rằng ở đây, Đường Triết thanh âm thoáng có chút run rẩy, hốc mắt cũng không nhịn được có chút phím hồng. Mà nghe đến mấy câu này, Trần Thu Vân cùng Đường Nguyện đồng dạng hai con ngươi ướt át, trong lòng dũng động khó nói lên lời cảm động cùng chua xót. Đường Triết ngay sau đó lại mở miệng nói: "Trong lòng ta một mực cho rằng như vậy, bây giờ chúng ta đã không cần lại chịu đựng đói khát nỗi khổ à, mọi người cùng thuộc một cái đại đội, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, hô bằng hỗ trợ nhà. Mà lại à, nhị cậu người này thật thật không tệ, trước đó trong đội bắt đầu làm việc thời điểm, hắn làm được cũng không so với cái kia tráng lao lực chiến lệnh, lại bởi vì thành phần vấn đề, làm ngày kế chỉ có thể đạt được 5 cái công điểm, ngươi nhìn hắn hôm nay chọn cái này một cái than, so ta chọn còn nhiều hơn." Đưa Nguyện bởi vì tuổi con nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, không khỏi xen vào nói: "Nhưng là ca, nhà bọn hắn gia đình thành phần cũng không quá tốt lắm." Đợi nàng nói xong, Đường Triết liền quả quyết đánh gãy muội lời nói: "Muội tử, những cái kia bất quá là quá khứ để lại lịch sử vấn đề thôi, cùng nhị cậu bản nhân kỳ thật không có liên hệ quá lớn, còn nữa nói, thân hai công mặc dù tại đại đội bên trong trải qua một ít chuyện, nhưng theo ta được biết, hắn chưa từng có cố ý tổn thương qua bất luận kẻ nào a, ngươi tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện khả năng tạm thời lý giải không được, nhưng chỉ cần tiếp qua cái mấy năm, theo lịch duyệt tăng trưởng, ngươi tự nhiên là có thể nhìn tấu triệt, nghĩ được rõ ràng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là theo thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, địa chủ phú nông dạng này thành phần cũng chậm chậm bị làm nhạt ra trong ký ức mọi người." Nghe đại ca kiên quyết như thế cho thấy thái độ, Đường Nguyện cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Nàng trầm mặc một lát sau, bắt đầu trong đầu chăm chú hồi tưởng có quan hệ thân hầu tử từng ly từng tí. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ ngoại trừ mỗi lần đại đội bên trong lộ thiên phim lúc, nhìn thấy thân hầu tử luôn luôn bị trói gô lấy đẩy lên trên đài tiếp nhận phê phán đấu tranh bên ngoài, xác thực chưa từng nghe nói hắn từng có bất luận cái gì làm ác hành vi. Đương thân nhị cầu kéo lấy cái kia chịu nặng bao tải, một đường thở hồng hộc về đến trong nhà lúc, thân hầu tử vẫn như cũ như là thường ngày, an tĩnh ngồi tại lòng bếp trước người kia nhảy vọt ngọn lửa tỏa ra cái kia trường che kín nếp nhăn lại tràn ngập tang thương khuôn mặt. Bếp lò bên trên trưng bày một con cũ nát không chịu nổi, thiếu một góc thổ bát, trong chén thình lình nằm hai khối bị tách ra thành hai nửa bánh rán dầu ba. Thấy cảnh này, thân nhị cầu trong lòng đã sáng tỏ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tỷ tỷ thân đại phượng cùng gia gia thân hầu tử mỗi người bèn bèn ăn nửa khối, mà đem còn lại cố ý lưu cho mình. "Công, ta cho ta xách về ăn rồi." Thân nhị cầu khó nén nội tâm hưng phấn cùng kích động, lớn tiếng hướng thân hầu tử hô. Những năm gần đây, hắn không biết đã lấy qua bao nhiêu lần cơm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thường thấy thế nhân lạnh lùng vô tình bạch nhãn cùng ghét bỏ chán ghét biểu lộ. Nhưng mà, hôm nay lại gặp giống Đường Triết như thế khẳng khái người hào sảng, cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho dù là dĩ vãng đi đến những cái kia có quan hệ thân thích đường thúc đường bá ra xin giúp đỡ, làm nửa đêm trước sống, tối đa cũng chính là có thể để cho chính hắn miễn cưỡng ăn một bữa lửng dạ khoai lang hoặc khoai tây mà thôi. Dứt lời, thân nhị cẩu lòng tràn đầy vui vẻ đem trên vai khiêng bao tải nhẹ nhẹ đặt ở thân hầu tử trước mặt, cũng không kịp chờ đợi giải khai miệng túi. Trong chốc lát, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, chỉ gặp tràn đầy một đống đỏ rực khoai lang lập tức dương hiện tại bọn hắn trước mắt, phảng phất tản ra mùi thơm mê người. Mà tại bao tải bên cạnh, còn lẳng lặng cất đặt lấy một cái tiểu xảo túi vải, thân nhị cẩu nói cho hắn biết trong này thế nhưng là trắng bóng gạo. Ngươi từ nơi nào lấy được? Nhị cẩu, nhà ta tuy nghèo, ngàn vạn không thể đi đường nghiêng, không nên nhìn công thường xuyên bị phê bình đấu, nhưng là công tâm thẳng, chưa hề chưa từng làm việc xấu, những cái kia công khai xử lý tội lỗi ta người, cái nào dám trên đài nói một câu, bọn hắn không có làm qua có lỗi với nhân dân sự tình. Thân hầu tử đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy lương thực, lập tức đối thân nhị cẩu phòng bị, sợ hắn đi lầm đường, ngoài miệng giáo huấn nói không ngừng. Công, đây đều là ta dùng sức khí đổi lại, ta đi giúp đường chết nhà làm việc, chọn than, hắn liền cho ta nhiều như vậy lương thực. Hắn đi ra ngoài trước đó liền đã nói qua một lần, là đi giúp đường chết nhà. Nhưng là đường chết nhà tình huống, thân hầu tử trong lòng cũng rõ ràng, nghe nói đường tự lập bị lợn rừng cắn bị thương, da đã vài ngày không thấy bốc khói, làm sao lại cầm được ra nhiều như vậy lương thực tới. Thân nhị cẩu gặp hắn vẫn là chưa tin, kéo tay của hắn nói, công, ngươi muốn là không tin, liền cùng ta đi đường chết ra thân tử hỏi một chút. Thân hầu tử thở dài, hắn là bị công khai xử lý tội lỗi sợ, công khẳng định tin từ ngươi, chính là sợ ngươi đi đường nghiêng, chỉ cần ngươi tâm chính, chúng ta cho dù là chết đói, cũng sẽ không đi làm chuyện trộm gà trộm chó, chỉ cần ngươi những này lương thực lai lịch chính đáng đương, công ăn vào trong bụng, eo liền trở nên thẳng. Thân nhị cầu gật đầu lên tiếng, tiếp tục nói ra, đúng rồi, công, đường chết gọi ta còn muốn đi giúp hắn, hiện tại đã sắp qua đi, ta gọi tỷ lên đến nấu cơm cho ngươi ăn, buổi tối hôm nay, ăn điều không cơm. Nói xong, lại đi đến đại phượng cửa gian phòng, tỷ, ta còn muốn đi ra ngoài, ngươi cho công làm một chút cơm. Đại phượng lên tiếng, đem chăn mền đắp lên người, mặc một đôi rách mấy lỗ giày vải đi ra, khuyên bảo hắn, nhị cầu, ngươi đi giúp người ta, muốn gặp giấy đánh giấy, ngàn vạn không thể để cho người khác nói nhà chúng ta người trộm gian ngang ngạnh. Tỷ, ta biết nha. Ra cửa, bầu trời lại tối xuống. Sương mù mông lung chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài, lại bắt đầu hạ lẫm mặt mạn. Chương 16, không chịu đói so cái gì đều mạnh. Chương 16, không chịu đói so cái gì đều mạnh. Thân gia lĩnh cùng đường gia sơn hai cái đội ở giữa, chính là giao nhà định, hai cái tổ cách sơn tương vọng, gà chó tướng nghe, cũng liền hai dặm đường. Thân nhị cầu đi được nhanh, trên đường gặp được người, cũng không có cùng hắn chào hỏi, dù sao gia đình thành phần còn tại đó, không có ai sẽ nguyện ý tại chiếu phim thời điểm bị têu lên đi mang theo nhọn mũ, xem như chiếu phim trước một cái tặng thưởng, bị người rêu cợt công khai xử lý tội lỗi. Hai dặm đường đi xuống cũng bất quá hơn 10 phút, đường nguyện tại chậu than bên cạnh ngồi cắt khoai lang hạt, đường chết thì là đem khoai lang hạt treo trên lưới câu, nhìn thấy thân nhị cậu đến, gọi lớn hắn tọa hạ trước sưởi ấm. Trên núi thả rất nhiều lưới câu, ra chỉ còn lại hơn 20 cái, thân nhị cậu sau khi ngồi xuống, hỏi, đường ca, ta bây giờ làm gì? Chờ lấy ăn cơm. Đường chết bận bịu lấy công việc trong tay, đáp trả hắn. Thân nhị cậu không nói thêm gì nữa, câu nệ ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm hai huynh muội công việc trong tay mà tính toán. Không bao lâu, Trần Thu Vân đem cơm làm xong, thân nhị cậu tự giác đem bàn bát tiên chuyển tới, gác ở chậu than phía trên, đường nguyện thì là trước cho nàng cha bưng chén cơm đi, lúc đi ra, lại đi phòng bếp đem thức ăn bưng ra. Đồ ăn không nhiều, cũng chỉ có một bát làm quả ớt tương, sau đó liền một lớn bát bát gà rừng thịt. Trần Thu Vân cũng là không điều không cơm, không nhiều cơm, đều cho đường chết cùng thân nhị cậu trong chén đựng, Trần Thu Vân cùng đường nguyện trong chén, chỉ có mấy hạt gạo dính tại khoai lang phía trên. Thân nhị cậu trừng to mắt nhìn lên trước mắt kia tràn đầy một bát trắng bóng gạo cơm, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm. Chén cơm này bên trong cơ hồ không nhìn thấy mấy khối khoai lang, như thế thuần túy cơm trắng đối với hắn mà nói đơn giản chính là một loại hy vọng xa vời. Hắn giờ phút này bất dứt bất an ngồi tại trước bàn, chậm chạp không dám đưa tay đi lấy bát đũa. Một bên Trần Thu Vân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nàng ôn nhu cười lấy nói ra, nhị cậu à, đừng khách khí, mau ăn đi. Liền đi theo bản thân ra, tùy ý chút. Nghe nói như thế, thân nhị cậu trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, giống đang ở nhà mình. Nhà hắn là cái gì điệu dạng tử, toàn bộ bát gia hiện đại đội sợ là không ai không biết hiểu. Quanh năm suốt tháng cũng khó được có mấy lần có thể để lộ nổi thời điểm, người cả nhà liều sống liều chết dạy hạ những cái kia công điểm, cũng vẹn vẹn chỉ đủ đổi về một chút tô lương miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử thôi. Về phần cái này thơm ngào ngạt cơm trắng, vậy nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ mỹ vị món ngon. Lúc này, Đường Chết yên lặng từ mình trong chén vân ra một bộ phận cơm trắng cho mọi mọi đường nguyện cùng mẫu thân, sau đó quay đầu nhìn về phía thân nhị cầu khích lệ nói, nhị cầu huynh đệ, nhanh lên một chút ăn nha. Chỉ có ăn no rồi mới có đầy đủ khí lực làm việc, chúng ta đêm nay nhưng còn có không ít sống lại mà muốn làm đâu. Đạt được Đường Chết cổ vũ về sau, thân nhị cậu cái này mới chậm rãi vươn tay bưng lên bát cơm, nhưng vẫn là có vẻ hơi câu nệ, chỉ gặp hắn trước dùng đũa cẩn thận từng ly từng tí chấm hơi có chút quả ớt tương bỏ vào trong miệng, lại đới một ngụm nhỏ cơm. Nhìn thấy thân nhị cậu câu nệ dáng vẻ, Đường Chết lại cầm lấy thìa từ đồ ăn bắt bên trong múc ra tràn đầy một muôi gà rừng thịt phóng tới trong bát của hắn, cũng lo lắng dặn dò, ăn nhiều thức ăn một chút, không phải ăn hết cơm cũng không dùng được, đến dính một chút chất béo, dạng này chờ một lúc làm việc hồi nhỏ mới có thể có sức lực dùng thoải mái. Chính thân nhị cậu đều không nhớ rõ bao lâu chưa từng ăn qua thịt, loại kia mùi thơm là hắn chống cự không được, chỉ là vẫn cố nén, không muốn để cho Đường Chết một nhà nhìn chuyện cười của hắn, càng không muốn để người khác cho là hắn ăn quá nhiều mà không còn mời hắn làm việc. Gặp Đường Chết đem thịt múc tại trong bát của hắn, một giọng nói tạ ơn. Đường Chết ngồi vào thuộc về mình trên vị trí kia, sau đó dùng một loại tràn ngập tự tin cùng phong khoáng ngựa khí nói ra, cái này đáng là gì nha, chỉ cần ngươi thực tình nguyện ý vùi đầu gian khổ làm ra, tương lai chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn vào thơm ngào ngạt thì đâu. Nghe nói như thế, đối phương không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, nhịn không được hoảng sợ nói, mỗi ngày ăn. Phải biết, tại bây giờ đầu năm nay bên trong, đừng nói là mỗi ngày ăn thịt, cho dù là những cái kia được công nhận là hiểu rõ nhất cần kiệm công việc quản gia, tính toán tỉ mỉ sinh hoạt gia đình, có thể làm được mỗi qua cái 10 ngày nửa tháng mới nhấm nháp một lần ăn thịt, kia đều đã coi như là coi như không tệ sinh hoạt trình độ nha. Lúc này, đứng ở một bên Đường Nguyện mắt thấy hắn như thế hoài nghi bộ dáng, ngay cả vội mở miệng nói giúp vào, ca ca ta bản sự nhưng lớn đâu. Ừm. Thân nhị cậu gật đầu một cái, biểu thị tán đồng, ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp bưng chén lên, miệng lớn ăn một miếng lớn. Đợi đến một bữa cơm kết thúc về sau, Đường Chết đứng dậy đi đến nơi hẻo lánh bên trong, tìm ra một bộ chọn cái sọt cùng hai cái căng phòng bao tải. Mà chính hắn thì là động tác lưu loát trên lưng một con cái gùi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người cứ như vậy cùng nhau đạp ra khỏi nhà. Thân nhị cậu từ đầu đến cuối trầm mặc không nói chăm chú cùng ở sau lưng mọi người, ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ không cẩn thận nói nhầm hoặc là làm sai sự tình trêu đến Đường Chết không cao hứng. Một ngày này hắn ăn hai bữa cơm no, còn ăn một bữa gà rừng thịt, đã lớn như vậy, còn chưa từng có đến xa xỉ như vậy qua. Không còn chịu cảm giác đói bụng, so cái gì đều mạnh. Càng như vậy nghĩ, hắn càng không muốn mất đi trước mắt loại cuộc sống này, cũng càng ngày càng cẩn thận, làm mỗi một việc đều cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào rừng cây tùng, Đường Chết dừng bước lại, xoay người đối thân nhị cậu phân phó nói, ngươi trước tiên đem cái sọt tất đặt tại ven đường đi, sau đó mang lên hai cái này bao tải là được. Thân nhị cậu theo lời làm theo, đem cái sọt nhẹ nhàng đặt tại bên đường, tò mò hỏi, Đường ca, chẳng lẽ lại ngài ở chỗ này thế mà còn có một tòa chuyên môn dùng để nung than tuổi hầm trú ẩn sao? Cây tùng hoa văn bình thường đều tương đối thưa thớt, dựa theo dân bản xứ thuyết pháp, loại này hoa văn quá mức lơi lỏng cây cối được xưng qua mục, mà dạng này vật liệu gỗ cũng không thích hợp lấy ra nung thành than, bởi vì chúng nó chẳng những tiêu đốt lúc sinh ra hỏa lực tương đối nhỏ bé, hơn nữa còn đặc biệt không trải qua đốt, thường thường chỉ là trong một giây lát công phu, nguyên bản còn đỏ rực, nóng bỏng vô cùng một khối lửa than trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một đống không dùng được màu trắng cho tàn. Ngoại trừ ngoài núi mặt những cái kia cơ hồ không có cây đại đội bên ngoài, bọn hắn chỗ dựa những người này nhà, ai cũng không nguyện ý dùng loại cây này đến đốt than. Tốt nhất phải kể tới thanh đòn kiếm cây, sau đó là chín chuôi búa cùng sáu cố gân những này thiết thụ. Đường Chết thì là ra vẻ thần bí nói, chờ một lát liền biết. Đi theo Đường Chết tại trong rừng cây tùng đã đi chưa bao xa, liền đi tới hắn hạ bẫy dập địa phương. Trong rừng này trúc kê là một đám, tiểu nhân một đám 20-30 con, đại nhất bầy đều có trên 100 con. Vừa đến mùa xuân, liền sẽ đến ruộng bên trong kiếm ăn vừa trồng xuống hạt giống. Nông dân đối loại động vật này là hận thấu xương, nhưng lại lấy chúng nó không thể làm gì. Nhìn thấy Đường Chết từng cái gỡ xuống con mồi, thân nhị cậu con mắt trợn thật lớn, Đường ca, phát tài rồi, nhiều như vậy, có thể ăn được lâu nha. Chương 17, đôi giải thỏ chương 17, đôi giải thỏ Đường Chết một bên hướng trong túi chứa trúc kê, vừa cười nói ra, đây cũng không phải là chính chúng ta ăn, đến cầm đi đổi tiền. Đổi tiền? Thân nhị cậu trong lòng lại là giật mình, Đường ca, ngươi không phải đang làm đầu cơ trục lợi à? Đường Chết sắp xếp gọn một con trúc kê, đứng dậy duỗi một chút eo, nói, núi Phạm Tịnh tài nguyên phong phú, khắp núi đều là tài phú, chúng ta trông coi như thế một đống tài phú, vẫn còn muốn nói bụng, cái này không phải thượng thiên bất công, mà là mọi người nghị quần hóa, lại nói, ta đây cũng không phải là đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi kia là lợi dụng thời cơ, lấy chữ hàng đầu cơ tích chữ, buôn nước bọn, trộn lẫn làm bộ, thao túng giá hàng các loại thủ đoạn kiếm trác bạo lợi. Người bên dưới lại cho rằng, chỉ cần là làm giao dịch, là thuộc về đầu cơ trục lợi, loại này áp đặt hành vi, chính là một loại lười chính lười biếng cách làm, ta hiện tại làm bất quá là vật trao đổi, đem trên núi dư thừa đồ vật đổi thành chúng ta cần thiết đồ dùng hàng ngày thôi. Đường Chết kiên nhẫn giải thích nói. Thân nhị cậu gãi gãi mình bên kia rối bời đầu, chớp cặp kia mê mang mắt to, cái hiểu cái không hướng về phía Đường Chết nhẹ gật đầu, miệng bên trong nói lẩm bẩm, Đường ca, vậy cái này trúc kê đến cùng làm như thế nào đi đổi thành tiền a? Thực sẽ có người mua đến thu cái đồ chơi này sao? Chỉ gặp Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, nhị cậu a, ngươi đây liền không hiểu được đi. Trúc kê thật không đơn giản đâu, nó không chỉ có chất thịt tươi non, hương vị cực kỳ ngon, hơn nữa còn là một vị chân quý thuốc bắc nha. Thật nhiều người trong thành đều nóng lòng nhấm nháp loại này nguyên sinh thái thịt rừng. Nghe đến đó, thân nhị cậu không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù sao đối với giống hắn dạng này một mực sống ở thâm sơn cùng cốc hải tử tới nói, những kiến thức này thật sự là quá mức mới lạ cùng xa lạ. Hắn chỉ biết là gà rừng có thể ăn, trúc kê cũng có thể ăn, bất quá những vật này còn không có đợi người tới gần, một cánh liền bay xa. Nhưng mà cứ việc trong lòng đối Đường Chết lời nói bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến khả năng gặp phải phong hiểm, hắn sâu trong nội tâm lo lắng lại lần nữa dâng lên. Thế là lo lắng mà hỏi thăm, Đường ca, lời tuy như thế, nhưng nếu là vạn nhất bất hạnh bị những cái kia chấp pháp nhân viên cho đuổi kịp, vậy chúng ta nhưng làm sao xử lý a? Có câu nói rất hay, huyền quan bất như hiện quản hiện nay khắp nơi đều tại nghiêm khắc đả kích cái này đấu cơ trục lợi hành vi đâu. Trước đây ít năm, nhà ta lão gia tử tân tân khổ khổ biên tốt vài đôi giày cỏ, gọi ta cầm tới phiên chợ đi lên bán đi đổi chút gia dụng, kết quả đây, ta vừa đem giày cỏ đặt tới trên mặt đất không có mất một lúc, liền bị đột nhiên xuất hiện người cho bắt đi, liên đối lấy giày cỏ cũng cùng nhau bị mất rơi mất, cũng may bọn hắn nhìn ta tuổi còn nhỏ, lúc này mới mở một mặt lưới thả ta một ngựa, bằng không chỉ sợ cũng đến ăn được một trận kiệt cáo. Có lẽ là hồi tưởng lại kia đoạn làm người sợ hãi kinh lịch, thân nhị cậu ánh mắt bên trong ý nguyên lóe ra khó mà che giấu sợ hãi quan mang. Đường Chết tựa hồ một chút liền xem thấu hắn sâu trong nội tâm sầu lo, thế là ôn hòa vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, yên tâm trăm phần tốt. chỉ cần khăng khăng một mực đi theo ca ca ta làm, cam đoan chúng ta tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào bắt lấy. Nhưng mà, trong này nhưng có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện a, ngươi nhất định phải giúp ta gắt gao giữ vững bí mật này, quyết không thể đem ta nghĩ ra được phương pháp này tiết lộ cho bất kỳ người nào khác biết, bằng không mà nói, chúng ta sau này nhưng lại phải vượt qua loại kia bữa nay ăn hay chừa bữa sau thời gian. Vừa nghe đến nói bụng, nhất là nghĩ đến mình vừa mới ngon lành là hưởng dụng qua hai bữa cơm no, thân nhị cậu lập tức tựa như một con bị giẫm ở cái đuôi mèo đồng dạng bối rối, Đường ca ngài cứ việc yên tâm được rồi. Nếu như thực sự có người dám can đảm lén lén lút lút đến học tập chúng ta khiếu môn, không cần ngài đốc thủ, tiểu đệ ta cái thứ nhất xông đi lên cùng hắn liều mạng mà. Nhìn thấy thân nhị cậu như thế lời thề son sắt bộ dáng, Đường Chết nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, không nghiêm trọng như vậy à, nhị cậu, kỳ thật loại biện pháp này cũng không phức tạp, thôi có chút đầu não người coi trọng hai mắt liền có thể minh bạch trong đó môn đạo. Ta sở dĩ tạm thời không muốn để cho quá nhiều người biết được, đơn giản chính là nghĩ cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian thôi, chờ đến lúc đó cho dù bọn hắn toàn đều học xong, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghe xong lần này giải thích về sau, thân nhị cầu đối Đường Chết đơn giản bội phục tột đỉnh, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, ai nha má ơi, Đường ca nha, ngươi đến cùng là từ đâu mà học được lợi hại như vậy bản sự nha. Thật sự là quá thần. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, chúng ta một nhà đoán chừng đều nhịn không quá mùa đông này. Đối mặt thân nhị cầu thao thao bất tuyệt tán dương cùng lòng kính trọng, Đường Chết lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh phong dong, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, cũng không lại nói nhiều một câu. Chỉ có trong lòng của hắn sáng tỏ, ở kiếp trước giờ này khắc này, bọn hắn một nhà người đều không thể gắng gượng qua cái này giá lạnh mùa đông, nhất là thân nhị cậu, thậm chí ngay cả hôm nay sáng sớm đều không thể sống qua. Mảnh này trong rừng cây tùng trúc kê số lượng có chút khả quan, lại là một lần thu hoạch lớn. 24 mai móc đưa lên xuống dưới, thành công câu được nhiều đến 19 con trúc kê. Đợi đem những này con mồi đều thu hồi về sau, hắn ngay sau đó lại đem hôm nay mang theo mà đến mới tinh móc tìm đến phù hợp chỗ sắp đặt thỏa đáng. Cái này hơn 20 cái móc đều không ngoại lệ, đều bị phủ lên thơm ngọt ngon miệng khoai lang hạt. Mà thân nhị cầu thì khéo léo ở một bên hỗ trợ làm việc vặt, cũng không lâu lắm công phu, liền cũng thuần thục nắm giữ như thế nào cho lưỡi câu phủ lên khoai lang hạt kỹ xảo. Đợi đến đem chuyện bên này vụ xử lý hoàn tất về sau, hai người lại ngựa không dừng vó đi lớn thổ địa kia một bên. Sáng hôm nay thời điểm, huyện thành loại kia địa thế khá thấp chỗ tuyết động đã bắt đầu dần dần tăng dã, nhưng cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, trên núi lại là không có chút nào biến hóa, không chỉ có như thế, bởi vì lúc xế chiều rơi ra băng lánh thấu xương mưa tuyết, khiến cho trên núi băng tuyết trở nên càng thêm kiên cố căng đầy. Tại lớn thổ địa, thu hoạch lại không được để ý, vẹn vẹn đạt được 7 con gà rừng, ngoài ra còn có một con hình thể cực đại vô cùng cánh đồng chuột. Khi hắn đưa tay nhấc lên cái này cánh đồng chuột lúc, tiểu gia hỏa còn không ngừng quay đầu lại cắn tay của hắn. Thật vất vả bắt lấy cái đuôi của nó nhấc lên, cảm giác gia hỏa này vậy mà chịu nặng, chừng 2 cân đã trọng. Nhìn đơn giản giống như là đã tu luyện thành tinh. Nhị cậu, nhìn nơi này, chưa mai nhưng có mỹ vị ăn thịt có thể hưởng dụng á. Hắn hưng phấn đung đưa trong tay chuột đồng, hướng bên cạnh nhị cậu khoe khoang nói. Thân nhị cậu vừa nhìn thấy là chỉ cánh đồng chuột, nói ra, là chuột đồng nha, ta nếm qua, bắt lấy mấy lần, không dễ bắt. Đường Chết cười nói, cái này gọi đuôi dài thỏ, hương vị tốt lắm nha. Nhưng mà, thân nhị cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu, Đường ca, ngươi nhưng đừng cao hơn quá sớm, cái này chuột đồng toàn thân đều là thịt nạc, một điểm chất béo đều không có, mà lại còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi tanh đâu, không thể ăn, ta bắt lấy mấy lần, thì ta cũng không dám ăn. Chương 18, tại mùa xuân nắng ấm bên trong đoàn diệt chương 18. Tại mùa xuân nắng ấm bên trong đoàn diệt thân nhị cậu nói không sai, chuột đồng thịt mặc dù có thể ăn, nhưng là trên thân lại có một cỗ mùi tanh, mặc dù không nồng, nhưng ở vật tư thiếu thốn thời năm 1970, mỡ heo đều là xa xỉ phẩm, càng không nói dựa vào đảo chuột đồng ăn gia đình, mang sau khi về nhà, bỏng đi lông, đặt ở trong lửa đốt một chút, liền xem như đi tanh, xào thời điểm, có một ít ngay cả muối cũng sẽ không thả, cái kia, có thể ăn ngon đi đâu vậy chứ? Đường Chết hảo hảo thu về chuột đồng, nói ra, đó là bởi vì ngươi sẽ không làm, chờ ngày mai, ta làm một lần, ngươi liền sẽ yêu loại thức ăn này. Chờ đem gà rừng đều thu, Đường Chết cảm thấy lớn thổ địa bên này gà rừng hẳn là không nhiều lắm, hơn 20 cái móc, mới lên 7 con gà rừng, lại nói, dám không thể đều ở một chỗ câu, bằng không chờ bọn chúng học tinh, sẽ không còn mắc lửa. Vắt trên lưng cái sọt về sau, hắn lại từ lớn thổ địa chuyển đi tiên câu bảng, đây là một mảnh ruộng bậc thang, từ đại địa thổ hướng xuống, một mực kéo dài đến trong hốc núi, khoảng chừng gần ngàn khối nhiều, bởi vậy gọi tên tiên câu bảng. Mỗi một khối ruộng bất quá 2-3 phần lớn, nhìn từ đằng xa đi, tựa như là trên sườn núi, cuộn cuộn lấy từng tầng tuyết lãng. Nơi này cũng là giải lên phân xanh, trong ruộng ở giữa còn chất đống không ít cây cây đống, đại đội cứ như vậy vài đầu trâu, một năm cũng ăn không có bao nhiêu cỏ, chờ đến đầu xuân đến có cỏ xanh, những này cỏ liền sẽ đốt đi làm phân bón. Đốt cây cây đống là bọn nhỏ thích làm nhất sự tình, mười mấy đứa bé làm thành một vòng, có còn đem trong nhà giỏ trúc lấy ra, tại đống cỏ chúng quanh vây tốt, sau đó lại tại cây cây đống tứ phía phóng hỏa, theo một làn khói xanh dâng lên, không bao lâu, ánh lửa ngút trời, trốn ở trong bụi cỏ chuột đồng một nhà vừa qua khỏi xong mùa đông giá rét, lại muốn tại mùa xuân ái dương bên trong đoàn diệt. Cho dù có cá lọt lưới, từ trong bụi cỏ chạy ra ngoài, cũng sẽ bị bọn nhỏ cầm cây gậy đánh chết hoặc là một lần nữa tiến đến trong đống lửa ở giữa, chờ đến lửa diệt về sau, lại đem cho rơm rạ rơi tại nồng trong ruộng trải rộng ra, thuận tiện nhặt lên những cái kia bị thiêu đến nửa chín chuột đồng, cầm đi về nhà rửa giấy sạch sẽ xào đến ăn. Không có gia vị, không có dầu, không có muối, các đại nhân là không chào đón cái đồ chơi này, chỉ có tiểu hải tử, ngay tại lớn thân thể, cần dinh dưỡng thời điểm, mới mặc kệ nó hương vị như thế nào, dù nói thế nào, chuột đồng cũng là thịt, cũng có thể tính tại một năm đã ăn bao nhiêu lần thịt số lần bên trong. Mùa xuân thiên câu bảng, thậm chí so mùa thu còn muốn náo nhiệt. Nhưng bây giờ là mùa đông, thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt thời điểm, ngay cả lợn rừng cũng sẽ không chạy tới những này trong ruộng hoạt động. Đường Chết cùng thân nhị cầu đi vào thiên câu bảng về sau, vẫn là thân nhị cầu trợ thủ, hắn thì là tìm nơi thích hợp sắp đặt lưới câu, hơn 30 con lưới câu, bỏ ra nhanh nửa giờ mới làm xong. Làm xong những này về nhà lúc, đã rất muộn. Nhưng là Đường Nguyện còn tại yếu ớt than đá dưới ngọn đèn nạp lấy đế giày, nhìn thấy Đường Chết trở về, bận điệu cầm trong tay kim khâu thu lại, "Ca, ngươi trở về, ta đi cấp các ngươi nước nóng rửa chân." Đường Chết lên tiếng, buông xuống cái gùi, nhìn thời gian đã chậm, liền không có đem những cái kia gà rừng trúc kê phóng tới dưới giường, chỉ là chứa ở trong ba bố, đặt ngang ở nhà chính một cái góc. "Ngươi đốt thêm một điểm nước, một hồi ta đem con chuột này cho làm sạch sẽ." Nói xong, từ cái gùi bên trên cởi xuống chuột đồng đến, tại Đường Nguyện trước mắt lung lay. Như thế lớn con chuột, giống con mèo đồng dạng. Đường Nguyện nhìn thấy chuột, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhà bọn hắn thường xuyên đào chuột đồng ăn, Trần Vân Thu chủ nghệ cũng được, làm đi ra chưa cái gì mùi tanh, nếu như nói bắt ra hiện muốn mình một cái ăn chuột tiên tiến gia đình, ngoại trừ Đường tự lập nhà, tìm không ra nhà thứ hai tới. Thân nhị cầu trên thân chỉ mặc kia đơn bạc đến đáng thương y phục, đang làm việc lúc thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, nhưng mà một khi ngừng công việc trong tay, kia cố hàn ý liền giống như rắn độc nhanh chóng tiến vào trong xương, phảng phất muốn đem hắn cốt tủy đều đông thành băng gây chuyện. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, ba chân bốn cẳng vọt tới chậu than bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, hận không thể trực tiếp đem mình cả thân thể đều gác ở chậu than phía trên sấy khô bắt đầu nướng. Đường Chết trong lòng nhớ kỹ dịch giải phóng trước đó đưa cho hắn những cái kia quần áo, khoảng chừng 4 kiện cũ áo đông đâu, ngoài ra còn có 2 kiện áo len, bất quá đáng tiếc đều phá cái động, mặt khác còn có một cái giày đặc quần áo khoác cùng mấy cái quần, chứa đầy dòng da tê dần túi. Nghĩ tới đây, Đường Chết vội vàng đi đến lò trước thêm lửa, đồng thời quay đầu đối mọi mọi Đường Nguyện phân phó nói, "Uyển Uyển, nhanh đi gọi ta nương Nhất Thanh, để nàng từ bên trong lấy ra một kiện cũ áo đông cùng một cái quần tới." Cũng không lâu lắm, Đường Nguyện liền một đường chạy chậm đến theo cha mẫu gian phòng bên trong đi ra, trên tay cầm lấy chọn lựa tốt quần áo. Đưa tới ca ca Đường Chết trước mặt, nhẹ giọng thì thầm nói, "Ca, nhà ta liền thừa điểm ấy có thể xuyên áo dày phu ca, chính ngươi đều không có gì thay dặn." Đường Chết mỉm cười tiếp nhận quần áo, an ủi muội muội nói, "Đừng lo lắng Nguyễn Nhi, chờ mấy ngày nữa chúng ta kiếm được tiền, ta đi mua ngay chút đông trở về, đến lúc đó để mẹ ta giúp đỡ cho hai ta mỗi người đều làm một kiện mới áo đông quần đông." "Được, ca, ta biết ngươi nhất có bản lãnh." Đường Nguyễn cười ngồi vào lò tiến đến xem lửa. Đường Chết nhấc chân đi hướng nhà chính, đi vào thân nhị cậu trước mặt, đem món kia cũ áo đông đưa tới, "Nhị cậu, cái này cũ áo đông là người khác vừa mới đưa cho ta. Ngươi thử trước một chút nhìn có vừa người không, nếu như có thể mặc lên, tốt xấu cũng có thể cản chắn gió lạnh, ngươi ăn mặc ít như vậy, vạn không cẩn thận cảm lạnh bị cảm, vậy coi như không có cách nào siêng năng làm việc lạ." Thân nhị cầu ngu ngơ cười một tiếng, tay tại mình trên quần áo trà sát lại xoa, mới đưa tay đón qua áo đông cùng quần, ngay tại chậu than bên cạnh mặc vào, hắn vóc dáng tương đối lớn, áo đông còn có thể miễn cưỡng chụp hai cái nút áo, quần là căng trùng, cũng có thể mặc vào, chính là ngắn như vậy một đoạn nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười. "Trước đem liền mặc a, chờ lại chạy hai chuyến, ta chuẩn bị cho ngươi một thân có thể xuyên." "Liền cái này rất khá, Đường ca, cái này áo đông mặc trên người, tựa như mặc vào một cái lò lửa, thật là ấm áp." Đường Chết còn muốn nói điều gì, Đường Nguyện ở trong phòng hô, "Ca, nước sôi rồi." "Được, ngươi đem nó múc đến trong chậu gỗ, ta lập tức tới ngay." Sau đó lại nói với thân nhị cậu, "Ngươi trước bỏng một chút chân, sau đó buổi tối hôm nay liền cùng ta ngủ, nửa đêm chúng ta liền muốn đi trong thành." Thân nhị cậu lên tiếng, hắn biết Đường Chết nói đi huyện thành, khẳng định là đi bán than cùng gà rừng những vật này, cũng không nhiều hỏi, đến phòng bếp thời điểm, Đường Nguyện đã cho hắn đem nước rửa chân múc tốt. Đường Chết liền lấy chuột đồng đi phòng bếp vội vàng cho nó đi lông. Chờ hắn làm xong, thân nhị cậu đã đi ngủ, Đường Nguyện còn tại thổi mạnh khoai lang ra, Đường Chết bảo nàng, "Ngươi còn chưa ngủ, phá những này làm gì?" "Mẹ nói, ngươi một ngày rời giường muốn đi hơn 30 dặm đường, chống không bụng làm sao chịu được, gọi ta cho ngươi nấu mấy cái khoai lang ăn lại ra ngoài." Đường Chết nói, "Không cần, cơm tối ăn no rồi, nửa đêm chỗ nào ăn được, ngươi mau đi ngủ đi." Nhìn xem phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong riêu ra lùi trở về kia nửa túi khoai lang, đã còn lại không có mấy người. Vẫn là trước kiếm tiền đi, lấy được tiền mới có thể mua được càng nhiều lương thực. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Chương 19, cái này bán xong. Chương 19, cái này bán xong. Lại là một ngày gáy lúc. Tiếp trước hắn thường xuyên nghe được hình dung một người khổ bức sinh hoạt, ngủ được so gà mượn, lên được so gà sớm câu nói này dùng tại hiện tại Đường Chết trên thân, quá chuẩn xác cực kỳ. Sau phòng gà trống mới xưng số một lượng, hắn liền vội vội vàng vàng rời khỏi giường, thân nhị cầu cũng bị hắn kinh động, vuốt mắt hỏi, "Đường ca, chúng ta bây giờ muốn đi sao?" Đường Chết từ một tiếng, "Vội, hiện tại đi vừa vặn, đi trễ người khác đều đi làm." Rất mau thức dậy giường, tại đỉnh bình bên trong múc vẫn là ấm áp nước, hai người tẩy một thanh, ngủ gật liền hoàn toàn bị đuổi chạy. Một người một gánh than, lại treo bao tải, bên trong chứa có được con mồi, hướng phía huyện thành tiến đến. Chờ đến xưởng giấy ký túc xá cư xá, so với hôm qua tới hơi sớm một điểm, thiên tài sáng lên, hai người bọn hắn đều không có biểu, không biết cụ thể bao nhiêu thời gian, bất quá xem ra, hẳn là sớm bên trên khoảng 7 giờ, lúc này, đã có người rời giường đi lại. Ban ngày cư xá cửa sắt lớn cũng sẽ không quan, Đường Chết vẫn là tìm dịch giải phóng nhà lầu dưới vị trí đem than bày lên, hắn ở chỗ này bán hai lần, đều quen thuộc, cũng miễn cho người khác tìm không thấy hắn. Vừa buông xuống gánh, liền có người chạy tới, "Đồng chí, hôm nay so với hôm qua giống sớm hơn một chút nha, ta hôm qua mua 50 cân, giúp ta xưng một cái đi." Đường Chết lau bệt mồ hôi, nói, "Một giỏ thêm tê giật đuối, không sai biệt lắm chính là 5-60 cân, nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu, thế nào? Tốt à, liền xưng cái này một đầu à, ta nghe bọn hắn nói ngươi nhà than đều là thanh đòn kim than, có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật, buôn bán nha, chính là hai chữ, thành tín, ngươi cầm đi đốt, nếu không phải thanh đòn kim than, hoặc là bạo khói than, không có đốt qua tính, bốc cháy lên sẽ còn bốc khói, có thể đem ra lui ta. Vậy liền cho ta xưng những này, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, người rất không tệ, nghe nói ngươi còn có thịt rừng, hôm nay là thứ gì? Người kia tò mò hỏi. Đường Chết đem giả gà rừng cùng trúc kê bao tải giải khai cho hắn nhìn, "Ê, liền hai loại, gà rừng cùng trúc kê, có một con 2 cân nhiều đôi dài thỏ, chính ta giữ lại nhắm rượu uống." "Đôi dài thỏ?" Người kia càng hiếu kỳ, thường nói, "Thỏ cái đôi dài không được, ngươi còn có thể tóm đến đôi dài thỏ, vậy lần sau lại bắt được, nhất định mang đến, ta mua nhà." Thân nhị cầu ở một bên cười nói, "Đại ca, hắn nói là chuột." Không muốn người kia lại không tin, nói bậy, "Chuột ta gặp nhiều, chỗ nào có thể dài đến 2 cân nhiều, vậy còn không thành tinh." Đường Chết cũng không muốn lừa gạt hắn, nói, "Thật sự là chuột, chuột đồng." Lớn nhất còn có thể dài cái 3 cân tả hữu đâu, bất quá, cái đầu càng lớn, trên người lông càng hoàng, càng nhỏ, chính là xám, còn thêm 2 đạo hắc đoàn kiêng. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, à, ngươi cái này nói chuyện, thật là có chút giống, con thỏ tất cả đều là thịt nạc, chuột đồng nghe nói cũng tất cả đều là thịt nạc, bất quá ta chưa từng ăn qua, không biết có ăn ngon hay không, được rồi, ngươi vẫn là cho ta xưng 2 con gà rừng được rồi. Người kia còn không có xưng xong, hôm qua đặt hàng than tuổi đã xuống tới, 2 gánh than tuổi, căn bản không đủ phân, Đường Chết chỉ có thể cho bọn hắn ra cái chủ ý. Hiện tại bọn hắn có 2 người đưa, hầm lò bên trong còn có không sai biệt lắm 500 cân, chỉ cần 2 ngày liền đưa xong, liền để bọn hắn lưu lại gian phòng địa chỉ, nơi này đều là công nhân, đại bộ phận ở trước ngực công phục trong ví, đều sẽ đừng lên một chi bút máy, hắn cho mượn một chi, lại tìm một trương hộp thuốc lá, ở phía trên từng nhà viết lên danh tự cùng địa chỉ, cùng muốn số lượng. 500 cân than tuổi rất nhanh liền đặt trước xong, mọi người cũng không còn tranh, mà là đưa ánh mắt đều nhìn về phía hắn mang tới gà rừng cùng trúc kê phía trên. "Tiểu hòa tử, vừa rồi ta liền muốn đặt trước than, ngươi cũng không có, còn gà rừng này làm sao đều phải trước hết để cho 2 con cho ta." Một cái mang theo kính mắt, cao gầy nam nhân nói với hắn. Đường Chết mở túi ra, "Đại ca, ngươi muốn cái nào 2 con, tự chọn." Kia thí sinh 2 con, xương xong giao trả tiền về sau, nói, "Có hay không thịt heo rừng, tốt nhất là mập, phiêu dày cái chủng loại kia." Đường Chết cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là muốn đem kia lợn rừng đánh, đáng tiếc không có thường, cũng không biết Phùng Nguyệt Chi giúp hắn lấy tới dây cắp không có. "Đại ca, lợn rừng món đồ kia cũng không tốt đánh, muốn là đụng phải mang thương hoa, đừng nói đánh nó, đoán chừng ngay cả mình cũng phải góp đi bảo." "Đúng đấy, tục ngữ nói, một heo 2 gấu tam lão hổ, lợn rừng khởi sướng hung ăn đến, ngay cả lão hổ cũng sợ nó." Lúc này gõ mô cầm canh cái kia đại gia cũng đi tới, dựng câu nói. Đường Chết trả lời, "Lão nhân gia có kiến thức, kia lợn rừng quá hung, cha ta liền là đụng phải, hiện tại còn nằm ở trên giường." Một bên trò chuyện, một bên bán, chỉ chốc lát sau, gà rừng liền bán hết, trúc kê còn thừa lại 3 con. Gõ mô cầm canh lão đại gia kia nhìn xem chung quanh không có người khác, nhẹ nhàng mở ra hắn cái túi nhìn một chút, nhỏ giọng nói với Đường Chết, "Tiểu hòa tử, còn thừa lại cái này 3 con sao? Muốn không rẻ hơn một chút bán cho ta tính toán." Đường Chết trả lời, "Lão nhân gia, loạn thị bất loạn trận, ngươi muốn thực tình muốn, 2 con theo giá gốc, một cái khác, tính ngươi 5 mao tiền tốt, dù sao cũng là thường xuyên đến làm phiền ngươi." Lão đầu vốn muốn hỏi cựu mao một con bán không, không nghĩ tới Đường Chết trực tiếp cho hắn thiếu đi 5 đồng, vui chiếm tiện nghi chiếm, lập tức móc tiền ra, "Tiểu hòa tử, ngươi thật biết nói chuyện, ngươi cũng không có phiền phức qua ta, được rồi, bắt lại cho ta đi, trong nhà của ta cái kia, nghe được có người đang bán trúc kê, 2 ngày này nói cho ta biết không dưới 5 lần nha." Đường Chết cho hắn bắt, dùng dây cỏ cột chắc, "Vậy ngươi đối bà quá tốt rồi, thứ này nấu canh ra, lại bổ lại dễ uống." Thân nhị cầu ở một bên, còn giống như chưa kịp phản ứng, "Cái này bán xong." Lúc này, Dịch Giải Phóng liền trên lầu gọi hắn, "Tiểu Đường, bán xong liền lên đến uống miệng nước sôi." Đường Chết còn cho là bọn họ đang ngủ, nghĩ đến muộn một chút lại đi, không muốn Dịch Giải Phóng sớm liền dậy, tại cửa sổ bên trong nhìn xem hắn đem đồ vật bán xong, mới gọi hắn. Hắn lên tiếng, để thân nhị cầu dưới lầu nhìn xem cái sọt bao tải cùng sưng những vật này, mình thì là nhanh chóng lên lầu. Phùng Nguyệt Chi lại muốn đi cho hắn nấu bát mì đầu, hắn vội vàng ngăn lại, "Thím, không cần, ta cùng đồng bạn một hồi đi ăn bát đậu xanh phấn là được." "Vậy được." Phùng Nguyệt Chi nói, "Ngươi hôm qua để cho ta cho ngươi tìm dây cáp tìm được, bất quá không biết có phải hay không là ngươi muốn." Nói xong, từ bên tường cầm tới, so dây gai thô không có bao nhiêu, mềm mềm, hắn cầm nơi tay bên trên nhìn một chút, "Phù hợp, thím, bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi." Dịch Giải Phóng nói cái gì tiền đâu, cái này vốn là trong xưởng từ bỏ, ngươi có thể sử dụng, ngươi cầm đi dùng chính là." Phùng Nguyệt Chi cũng nói, "Đúng đấy, ngươi cầm đi dùng là được, nếu là còn muốn, ta lại đi mang cho ngươi mấy đầu trở về." Đường Chết vội vàng nói, "Vậy tốt nhất rồi, thím, chính là cho ngươi thêm phiền phức." Phùng Nguyệt Chi cười nói, "Cái này có phiền phải gì?" Nói xong, đem ngược lại tốt một bát nước ấm đến trong tay hắn. Đường Chết nhận lấy, thổi, hớp một ngụm nhỏ, cảm thấy không phải rất bỏng, nghĩ đến thân nhị cậu còn dưới lầu, nói tiếng cảm ơn, liền hạ xuống lầu. Thân nhị cậu gặp hắn tới, hỏi, "Đường ca, chúng ta bây giờ là trở về sao?" Đường Chết đem dây cáp đặt ở trong bao bố cột chắc, nói ra, "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đậu xanh phấn." Chương 20, mộ tổ bước lên khói xanh. Chương 20, mộ tổ bước lên khói xanh. Hôm nay than tuổi liền bán 3 khối 2, tăng thêm gà rừng cùng trúc kê tiền, gà rừng thu nhập 21 khối 2, trúc kê lại thu nhập 18 khối 5, hết thảy 42 khối thất giác tiền, Đường Chết rút ra 2 khối đến, đưa cho Thân Nhị Cẩu, đây là ngươi hôm nay tiền công. Thân Nhị Cẩu không có dám tiếp, nói, Đường ca, giúp ngươi nhà làm việc, ngươi đã cho nhiều như vậy lương thực, làm sao còn muốn cho tiền công đâu. Lúc trước hắn giúp đội bên trên người khô sống, chỉ có thể cung cấp một mình hắn ăn lửng dạ, ra cùng tỷ tỷ chỉ có thể trông mong chịu đói, mà giúp Đường Chết, còn không có suất lực làm việc, liền để hắn ăn chống đỡ, còn mang về lương thực về đến trong nhà đi, loại đãi ngộ này, cho dù là trong thôn nhất bỏ được người ta, cũng chưa từng có. Đường Chết đem tiền nhét vào trên tay của hắn, tiền này ngươi cầm, về sau giúp ta làm việc, mỗi ngày tiền công cứ như vậy nhiều, nhưng là, về sau ta liền sẽ không cho ngươi lương thực, bằng không đội bên trên người trông thấy ngươi thường xuyên từ trong nhà của ta cầm lương thực, ta cái kia bá mẫu khẳng định lại muốn đi nói lung tung, ảnh hưởng không tốt. Thân Nhị Cẩu nghe được mỗi ngày giúp hắn làm việc đều có nhiều như vậy thức tiền, một ngày 2 khối, một tháng liền nhiều đến 60, hắn cũng nghe qua đội bên trên có tại huyện thành công tác, một tháng tiền lương cũng bất quá 27-28 khối tiền, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh, gặp được Đường Chết cái này quý nhân, xem ra mùa đông này không chỉ có sẽ không chịu đói, về sau chỉ phải thật tốt đi theo hắn làm, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Hắn thu tiền về sau, Đường Chết còn nói, ngươi dùng số tiền này, đi cung tiêu xã mua chút lương thực trở về sau ra cần gì, liền mua cái gì, bất quá có một chút, ta phải nói cho ngươi, tài không thể để lộ ra. Dư thừa tiền, ngươi muốn tìm địa phương giấu đi, miễn cho người khác trông thấy đến bệnh đau mắt, đến lúc đó lại loạn chụp một chút mũ, cho trong nhà các ngươi mang đến phiền phức. Thân Nhị Cẩu nặng nề mà điểm mấy lần đầu, vẫn là Đường ca suy tính được chủ đáo. Đường Chết còn nói, loại ngày này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, hiện tại tồn một chút tiền, chờ không lâu địa phương chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, tồn lấy tiền sẽ có tác dụng lớn chỗ. Địa phương diễn hai nơi đến hộ. Thân Nhị Cẩu có chút không tin, từ hắn xuất sinh lên, chính là mọi người đi ra lực làm ruộng, cùng một chỗ ăn chung nổi, cùng một chỗ phân lương thực, chỉ là bởi vì nhà hắn thành phần không tốt, tại trong đội mới có thể hưởng thụ cái này không giống đãi ngộ. Ai bảo hắn công tham gia qua quốc quân, đứng sai đội, mặc dù chỉ đánh qua hành dương bảo vệ chiến về sau, hắn liền chạy về, dù sao hắn đã từng tham gia qua bên kia, vậy liền là từ đối đầu. Chúng ta loại này thành phần gia đình, cũng có thể phân đến sao? Có thể phân đến. Đường Chết khẳng định nói. Thân Nhị Cẩu trong mắt đột nhiên có quang kiên là đối tiền đổ một loại hy vọng. Chỉ cần có địa, mình của một điểm mệt mỏi một điểm, trồng ra tới lương thực, ngoại trừ giao cho quốc gia, nhất định có thể để người một nhà ăn no. Đường Chết chưa hề nói quá nhiều, sang năm giữa năm, Cung Thủy huyện liền sẽ thực hành vòng thứ nhất thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, còn có hơn nửa năm, hiện tại nói cái gì cũng còn sớm. Hắn đem cái sọt chọn đến trên bay, nói với Thân Nhị Cẩu, đi thôi, đi trước ăn một chút gì, sau đó đi cung tiêu xã lại mua điểm lương thực. Quốc doanh tiệm cơm bữa sáng bộ người mỗi ngày đều là nửa đêm liền lên tới làm, huyện thành rất nhiều công nhân đều muốn đi nơi đó mua bữa sáng ăn. Đường Chết vẫn là gọi hai bát lớn làm đậu xanh phấn, hai người một chén lớn ăn đến út sấp, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đi cung tiêu xã. Thân Nhị Cẩu chỉ mua 20 cân khoai lang, 5 phần tiền một cân, bỏ ra một khối tiền, còn có một khối tiền hắn giấu kỹ cho người. Đường Chết thì là mua 10 cân gạo cùng 50 cân khoai lang, lại mua một thành thập tự hạo. Cung tiêu xã bên cạnh chính là quốc doanh cửa hàng, nơi này bán thổ tạp hóa, chủ yếu vẫn là thu mua, hiện tại quốc gia thiếu thốn nhất chính là ngoại hối, rất nhiều gia lông đều sẽ cầm đi đổi thành ngoại hối, một chỗ cán bộ có được hay không, chính là nhìn nơi này ngoại hối sáng tạo đến nhiều hay không. Thường thường ngoại hối kiếm tiền được nhiều địa phương, cán bộ đề bạt cũng rất nhanh. Quốc doanh cửa hàng chủ nhiệm họ Tề, gọi Tề Xuân, hơn 30 tuổi, nghe nói là đã từng đi lính phục viên về sau, liền phân phối đến quốc doanh cửa hàng, làm người rất hòa khí. Đường Chết nghe nói qua người này, thập niên 90 nghỉ việc về sau, mình từ thương, kiếm không ít tiền. Mặc dù hắn là chủ nhiệm, nhưng là cửa hàng hết thảy liền 4 người, luân phiên nghỉ ngơi. Đường Chết đến trong cửa hàng, hôm nay đúng lúc là Tề Xuân tại trong tiệm, Đường Chết tiến lên chào hỏi, hỏi: "Tề chủ nhiệm, các ngươi nơi này bình thường thu thứ gì hàng?" Tề Xuân cùng cái kia nhân viên cửa hàng chính vây quanh một cái lò sắt sưởi ấm, trên lò để trong ấm, lộc cộc bốc lên khói trắng. Nhìn thấy Đường Chết đang hỏi, hắn xoay đầu lại nói, nhìn ngươi có cái gì, tốt nhất khẳng định là ra cùng dược liệu. Gà rừng thu không không? Tề Xuân lắc đầu, gà rừng thịt không thu, bất quá gà trống cái đuôi bên trên kia hai cây dài nhất lông đuôi lông muốn thu, cái gì ra trồn tử nhà con thỏ ra, dễ rừng ra đều muốn, chỉ cần ngươi có thể khiến cho tới. Đường Chết đem hắn nói những này đều nhất nhất đi xuống, nghĩ đến hẳn là sớm một chút đến hỏi một chút, bắt kia mấy cái gà rừng lông đuôi còn có thể lại bán một điểm tiền. Cùng Thân Nhị Cẩu ra nước ngoài doanh cửa hàng, liền trực tiếp trở về bát gia điển. Đến nghỉ chân tung lũng, Thân Nhị Cẩu nói, Đường ca, ta trước đem những này khoai lang cầm về trong nhà đi lại đến qua. Đường Chết lên tiếng, sớm một chút đến, chúng ta đi đem than trọn trở về tốt nghỉ ngơi một chút. Thân Nhị Cẩu trả lời, ta chỉ là thả đồ vật liền đến. Đường Chết về đến nhà, mẫu thân đã đem làm cơm tốt, phụ thân Đường Tự Lập hôm nay cũng có thể xuống giường, ngồi tại nhà chính chậu than bên cạnh mặc trên người, vẫn là dịch giải phóng tặng những cái kia áo đông ở trong một kiện. Trong tay hắn còn cần chén bể phiến gọt lấy một khúc gỗ. Đường Chết biết, cái này là trước kia còn không có làm tốt đòn đánh, dùng nát bát phiến đem nó cạo đến càng bóng loáng. Cha, ngươi thức dậy làm gì? Đường Chết lo lắng hỏi, trên người viêm tiêu đi xuống sao? Đường Tự Lập vốn là gầy gò mặt, càng thêm gầy gò, hốc mắt hăm sâu, thiếu đi dị vạng huyết sắc, vết thương đều làm sẹo, chính là eo cùng chân còn đau nhức. Đường Chết buông xuống cái sọt, thương cân động cốt 100 ngày, ngươi hẳn là nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Nói xong, quá khứ đem hắn công việc trong tay cho nhận lấy. Đường Tự Lập cười khổ một tiếng, mỗi ngày nằm trên giường, ngủ được toàn thân đau nhức, hoạt động một chút tự tại một điểm. Đường Nguyễn Nạp lấy đế giày, ca, vẫn là ngươi nói độc trà, ta nói hắn cho tới chưa, hắn chính là không nghe. Trần Thu Vân từ phòng bếp thò đầu ra đến, hỏi: "A Chết trở về, nhị cậu tại sao không có cùng ngươi cùng đi?" Đường Chết nói nhị cậu trở về buông xuống đồ vật một hồi liền tới. "Vậy thì chờ hắn tới cùng một chỗ ăn đi." Trần Thu Vân lại trở về phòng bếp. Đường Chết cũng đem trong cái sọt thập tự hạo lấy ra, từ trong đống tuổi tìm một cây thích hợp gậy gỗ, khoa tay một chút, xem như hạo đem phù hợp. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt hạo chuôi, thân nhị cậu cũng đến đây, buông xuống cái sọt, từ bên trong lấy ra một cái ba bố, đối Đường Chết thần thần bí bí nói: "Đường ca, ngươi qua đây nhìn, đây là cái gì?" Chương 21, ngồi các thứ con ngồi mắc câu. Chương 21, ngồi các thứ con ngồi mắc câu. Thân nhị cậu lách vào nhà chính bên trong, đem bao vải nhét vào Đường Chết trong tay, phân lượng còn không nhẹ, mấy cân nặng. "Là cái gì nha?" Đường Chết nhìn hắn cái này thần bí hề hề bộ dáng, không khỏi hỏi. Thân nhị cậu giống như là một cái đánh thắng trận binh sĩ, một mặt kiêu ngạo mà nói: "Ngươi mở ra nhìn xem." Đường Chết đem bao vải để lên bàn, mở ra, bên trong là một tầng giấy da trâu, mở ra giấy da trâu, một đống vàng óng ánh đạn liền lăn ra, khoảng chừng hơn 100 quả. Hắn kiếp trước thế nhưng là chân chân thật thật đi lên chiến trường, xem xét liền biết, đây là 7.9 hào mở đi ở mở tờ súng trường đạn, loại đạn này uy lực to lớn, tính ổn định mạnh, dùng cho hắn dương tạo, công chính thức những này súng trường, công chính thức là phòng theo nước Đức 1924 thức súng trường, tại năm 1935 từ cùng hiến nhà chế tạo vũ khí bắt đầu sản xuất, là thời kỳ kháng chiến chủ muốn trang bị một trong. Thân nhị cầu đáp ý cười nói: "Tiểu gì, thứ này thế nhưng là ta công một mực cất giấu không nỡ lấy ra, hắn nói là hắn tại hành dương mang về, lúc ấy thương trên đường liền đổi thuốc viện, chỉ để lại những viên đạn này, hắn cứ gọi ta giao cho ngươi, nói không chừng ngươi có thể hữu dụng." Đường Chết nhìn xem cái này một đống đạn, nói ra: "Nhiều như vậy, đến đánh nhiều ít lợn rừng sân dương." Thân nhị cậu cũng nói ra: "Đúng đấy, ngươi không phải hôm nay đang hỏi quốc doanh cửa hàng muốn hay không lợn rừng nhà, ta trở về liền hỏi ta công, ngoại trừ dân binh ngay cả, chỗ nào còn có thể lấy được thương, hắn nói thương hắn không có, đạn ngược lại còn có không ít, liền lấy mang cho ta đi qua." Đại đội công khai xử lý tội lỗi thân hậu thực cái này lão binh du côn mấy chục lần, cũng đem nhà của hắn chép vô số bề, chưa từng có ai từng thấy những này. Đường Chết khi còn bé cũng nghe một ít lão nhân rằng, lúc ấy thân hậu thực là hơn nửa đêm trở về, trên thân ngoại trừ quần cái nĩa, thứ gì cũng làm đổi thuốc phiện rút, mâu thân hắn quả thực là không có muốn hắn vào nhà. Cũng không biết hắn là giấu ở chỗ nào, Đường Chết lần này giải quyết bọn hắn một nhà vấn đề ăn cơm, hắn mới bỏ được đến lấy ra. Đường Chết nhìn xem những viên đạn này, có chút phát sầu nói: "Ai, nếu có thể làm đến thương liền tốt." Dân binh ngay cả thường, ngoại trừ đại đội mấy người kia bên ngoài, những người khác căn bản là mượn không ra được, đương nhiên, còn gái của bọn hắn ngoại trừ, thì như nói Đường Trung, muốn từ Đường Trung bên kia tìm quan hệ đi mượn thương, còn không bằng không tìm. Đường Tự Lập nói: "Thật muốn thương, liền muốn tìm đại đội bí thư Nhậm Đức Minh, chỉ cần hắn đồng ý, mượn tới dùng một chút không có vấn đề." Đường Chết biết nhà hắn tình huống, bởi vì ba phụ một nhà quan hệ, tại đại đội bên trong là cha không đau mẹ không yêu, muốn đi tìm Nhậm Đức Minh mượn thương săn lợn rừng, nói không chính xác lợn rừng tới tay, lại bị Đường Tự Cường mang người đến ngay cả heo mang thương cho lấy đi. "Cha, được rồi, chỗ giữa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có dựa vào mình, đại đội quảng cáo bên trên không phải viết nha, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, chờ có tiền, ta đi trong huyện mua một thanh trở về." Đường Chết sợ hắn cha đi tìm Nhậm Đức Minh, đến lúc đó liền hỏng chính mình sự tình, "Hôm nay giải phóng thẩm tìm cho ta vài đoạn dây cáp, có nó, biện pháp lợn rừng dê rừng không thành vấn đề." Trần Thu Vân gặp thân nhị cậu tới, bận điệu đem thức ăn bưng lên bàn đến: "Mau ăn cơm, nhị cậu, đói chết đi." Thân nhị cậu cười cười: "Tự Lập thẩm, ta không đói bụng, đi theo Đường ca làm việc, ta ngừng lại đều ăn no nê." Chờ hắn ngồi lên bàn thời điểm, ngoại trừ gà rừng canh, còn có một bát xào lăn chuột đồng thịt, thật là thơm, đây là cái gì thịt? Đường Chết cười một tiếng: "Đây chính là đuôi dài thỏ, ngươi không phải nếm qua nha?" Thân nhị cậu kẹp một khối thả miệng bên trong, ăn về sau mới nói: "Nhà chúng ta trước kia ăn, một cỗ mùi tanh, nếu không phải đói đến chịu không được, căn bản ăn không trôi." Trần Thu Vân nói: "Sườn núi bên trên giã đồ vật, chính là mùi tanh nặng, xào thời điểm, dầu muốn bao nhiêu, còn muốn dùng rượu đốt một chút, tăng thêm hành gừng tỏi những này đi tanh, mới tốt ăn." Thân nhị cậu một bên ăn, một bên mỉm cười không nói: "Nhà hắn đừng bảo là dầu, đất phần trăm bên trong loại đồ vật, còn không có mọc tốt, nói không chính xác ngày nào một chiếu phim, lại biến thành một khối đất hoang. Tại Bát Gia Hiển đại đội, sợ nhất chiếu phim, chỉ sợ chỉ có thân nhị cậu một nhà. Liền ngay cả trước kia địa chủ lão tài Diêu Thế Phú, mấy năm này cũng rất ít bị kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi." Đường Chết kỳ thật rõ ràng, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là thân hậu thực loại kia không túi đầu tính cách, dù là bị trói đến máu đều chảy ra, cũng sẽ không túi đầu nhận sai. Cái này cũng là mọi người gọi hắn thân hậu tự nguyên nhân. Thân cùng tôn gần âm, có chút cùng hắn ngang hàng, bình thường mở lên trò đùa đến, trực tiếp gọi hắn đại thánh, công khai xử lý tội lỗi sẽ chính là cái lò bắt quái. Nếu như hắn có thể túi đầu, nhận cái sai, dù là hắn căn bản không có sai, thời gian có lẽ sẽ tốt hơn nhiều lắm. Thân nhị cậu cũng là loại kia không túi đầu tính cách, hắn mặc dù đi ăn xin, nhưng là cho tới nay không tại Bát Gia Hiển đại đội lấy, đi đến xa xa, tại Bát Gia Hiển, giúp người khác nhà một tay, dù là chỉ có nửa khối khoai lang, hắn cũng không có lời bán giận, xưa nay không nói nhiều, đây cũng là hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, từ Đường Chết nơi này, hắn cảm thấy tôn trọng. Cho nên 15 tuổi hắn, làm việc đến, xưa nay không lười biếng, chọn tới 130-140 cân đồ vật, như sợ ép tới hắn thở không nổi, chỉ cần Đường Chết không nghỉ ngơi, hắn cũng chăm chú theo sát. Chuột đồng thịt rất nhanh liền đã ăn xong, từ khi Đường Chết đi bán than đổi về thịt, ra trong thức ăn có dầu, trước kia một người một bữa cơm muốn ăn 3 chén lớn khoai lang, hiện tại cũng chỉ có thể ăn một bát nhiều đã cảm thấy đã no đầy đủ. Sau khi cơm nước xong, Đường Chết cùng thân nhị cậu lại cho than, đi ra ngoài trước đó, Hắn cầm hai cây dây cáp mang ở trên người, lại mang theo một thanh cắt đao, chuyên chặt cây dùng đốn tuổi đao. Đến hầm than thời điểm, phát hiện đêm qua đầu kia lợn dừng lại tới đi, hơn nữa còn nhiều một chuỗi nhỏ một chút dấu chân, xem ra không chỉ một đầu. Chờ bọn hắn đem than sắp xếp gọn, Đường Chết nhìn một chút hình, hầm than cổng là cái tuyệt hảo vị trí, mỗi lần tiến hầm trú ẩn thời điểm, khẳng định phải từ nơi đó chui vào, mà lại hầm than cửa hang vốn là rất nhỏ, mỗi lần đi vào đều là đẩy cái sọt sau khi đi vào, người lại bỏ vào đi. Hắn tìm đến một cây chừng cổ tay thô, co giãn rất tốt cây nhỏ dùng để làm phạt cán, cùng thân nhị cậu dùng sức đem nó đóng ở trên mặt đất, lại tại hầm lò cổng dùng cắt đao đơn giản đào một cái bàn chân đại hố nhỏ, tại hố nhỏ ở giữa, chặn ngang một nhánh cây to bằng ngón cái, đem dây cắp một đầu cột vào phạt cán trên đỉnh, cùng thân nhị cậu dùng sức đem phạt cán kéo cong, kéo thành một cây cung, bên kia làm thành một cái nút thòng lọc vòng, dọc theo hố nhỏ vùng ven đặt vào, lại dùng một cây mang. Câu cây sẽ móc lên đến cố định trụ, một cái lồng tắc liền làm xong. Sau đó lại tìm đến một chút chỉ gai phẩm chất nhánh cây nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí trải tại cấp trên, lại nhẹ nhàng vẩy lên một tầng bùn đất, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra. Chỉ cần có động vật đập lên, xúc động câu tại hoành trên cành cây câu, dây cắp tại phạt cán kéo động phía dưới, lập tức liền nắm chặt bắn lên. Dựa theo bên trên phương pháp giống nhau, bọn hắn lại tại cách hầm than mười mấy thước địa phương làm giống nhau thòng lọng, nơi đó hai bên đều rất dốc, mà lại bên cạnh liền có một gốc cổ tay thô kim hòn đạn, đó chính là thiên nhiên phạt cán. Làm xong đây hết thảy, Đường Chết đứng dậy vô vô đất trên người, được rồi, về nhà ngồi các thứ con mồi mắc câu. Chương 22, có thể hay không cho ta mượn 10 đồng tiền. Chương 22, có thể hay không cho ta mượn 10 đồng tiền. Chọn xong một gánh than về nhà, thời gian còn sớm, bọn hắn dành thời gian ngủ trong chốc lát, thẳng đến Đường Nguyện gọi bọn họ ăn cơm, hai người mới rời giường. Gần nhất mấy ngày nay, Bình Quân chiều nào đến, Đường Chết còn chưa ngủ đến 5 tiếng, đích thật là có chút mệnh ra rời, bất quá bây giờ có thân nhị cầu hỗ trợ, cũng có thể nhiều tăng thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Vậy tình của phụ thân tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, muội muội cảm mạo cũng hoàn toàn tốt, để sự lo lắng của hắn cũng hoàn toàn buông xuống. Xem ra sống lại một đời, dựa vào cố gắng của mình, là có thể thay đổi mình một vận mạng của người nhà, chí ít, đời này có thể có được đầy đủ thời gian đến bồi người nhà. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất chính là tử muốn nuôi mà thân không đợi. Có thể bồi tiếp thân nhân cùng một chỗ, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, trong lòng cũng là ngọt, ngủ được cũng càng thơm ngọt. Đưa Nguyễn kêu vài tiếng, mới đem hắn đánh thức, thân nhị cậu đã rời giường đi rửa mặt đi. Sau khi cơm nước xong, hắn mới nhớ tới, giữa trưa đi ra ngoài phải gấp, những viên đạn kia còn không có thu, liền hỏi Đường Tự Lập, "Cha, những viên đạn kia, ngươi thả đi lên đi." "Ừm." Đường Tự Lập hiện đang nghe lời, không có làm việc, an vị tại chậu than bên cạnh sưởi ấm, để ngươi mẹ đặt ở trong giường. Đường Chết nói ra, vậy là tốt rồi. Sau bữa ăn, không có chờ chậm một chút nữa, hắn liền hô hào thân nhị cậu ra cửa. Hôm nay hắn còn mang theo Thập Tự Hạo, thuận tiện tại lâu chuyên bên trên giật mấy cái làm quả ớt, lại tại kho tuổi bắt mấy cái quả khô. Thân nhị cậu không rõ, cũng không nhiều hỏi, đầu tiên là đi rừng cây tùng thu trúc kê, không nhiều, chỉ có 12 con, xem ra mỗi ngày tới đây câu, trúc kê đã không lại vào bẫy. Hắn không tiếp tục tại rừng cây tùng thả cả bẫy, mà là đi lớn thổ địa bên kia. Hôm qua ở nơi đó câu được một con chuột đồng, hắn đã thấy kia chuột đồng động, chờ đến lớn thổ địa, tìm tới chuột đồng động, từ trong cái sọt xuất ra trong phòng chuẩn bị có khô cùng làm quả ớt, tại hang chuột miệng nhóm lửa, hắn tại cửa hang thổi khí, để thân nhị cậu nhìn khắp nơi chỗ nào đang bốc khói. Chỉ chốc lát sau, thân nhị cậu đã tìm được 4-5 chỗ bốc khói địa phương, Đường Chết để hắn cầm Thập Tự Hạo, đem mấy cái kia động đều chắn, chỉ lưu một cái cửa ra. Đợi tầm 10 phút, rốt cục nhìn thấy giữ lại cái kia lối đi ra, một cái đen nhánh nhọn đầu bốc lên một chút, lại nhanh chóng rụt trở về, như thế mấy lần về sau, một con hơn 1 cân chuột đồng từ bên trong bật ra. Đường Chết cũng sớm đã cầm bao tải tại hang chuột phía trên chờ lấy nó, chỉ gặp hắn vừa ra tới, hắn liền nhào tới, kia con chuột liền bị cất vào trong túi, càng không ngừng dãy rủa tán loạn, nhưng lại chạy không thoát. Không sai biệt lắm nửa giờ, chuột đồng một nhà đều tiến vào bao tải, chờ mấy phút, không còn có chạy đến, hắn liền giật lửa, xuất ra Thập Tự Hạo bắt đầu đào lên. Đào một chút, lại đổi thân nhị cầu đào, lại qua mười mấy phút bên trên, rốt cục đào được chuột đồng một nhà kho lúa. Bên trong chất đầy bắp ngô hạt thóc đậu phộng loại hình đồ vật, thân nhị cầu cười to, "Đường ca, ngươi thật giỏi nha, nhiều như vậy lương thực, đoán chừng có 20 cân đâu." Đường Chết cũng không nghĩ tới, cái này toàn ra thế mà như thế có thể trộn, một tổ chuột đồng liền trộn 20 cân, 10 ổ. 100 ổ đâu? Cung thủy huyện người, không giống Vương Bắc bên kia, mùa đông đi đào chuột đồng động, nếu như không phải chủ sinh, hắn cũng sẽ không biết, một cái hang chuột bên trong, sẽ cất giấu người một nhà 10 ngày qua khẩu phần lương thực, mà lại tất cả đều là lương thực tinh. Thân nhị cầu mặc dù cũng móc chuột đồng ăn, hắn cũng chỉ là dùng khói đem nó hun sau khi đi ra, bắt chuột coi như xong việc. Chờ đem những này lương thực đều chứa vào trong túi, liền đi thiên câu bảng, tại thiên câu bảng, thân nhị cầu vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi nào có chuột đồng động. Hai người đem mắc câu gà rừng thu, lần thứ nhất ở chỗ này há móc, đến tương đối nhiều, 12 con gà rừng, có 4 cái gà trống, còn có một con chuột đồng, mặt khác chúng mấy cái chim sẻ cùng một con vui tước. Chim sẻ tuy nhỏ, cũng là thịt, bất luận lớn nhỏ, chiếu đơn thu hết. Thân nhị cầu nói với hắn, ta vừa mới nhìn, lại phát hiện mấy cái hang chuột, muốn hay không đào. Đường Chết lắc đầu, nơi này tất cả đều là ruộng, một đào, liền đem bờ ruộng đào sụp đổ, đến lúc đó không thể thiếu chịu đại đội công khai xử lý tội lỗi. Vừa nghe đến muốn bị phê bình đấu, dù là bên trong là hoàng kim, thân nhị cầu cũng không cần, vậy quên đi, chờ ngày mai lấy thêm điểm cỏ khô đến, đem chuột hun ra, ngươi không nói, thím làm chuột thịt tan ngon thật. Đường Chết nói ra, hun chuột sự tình, chúng ta phải đặt ở đằng sau, chờ ăn Tết mấy ngày nay không có chuyện gì làm, có thể tới hun một chút ra, lấy về dùng muối ướp, lại dùng bách thụ nhánh hun một chút, so tịch thịt heo còn tốt ăn. Thân nhị cầu hung hăng nuốt nước miếng một cái, Đường ca, ngươi đừng nói nữa, nói đến ta nước bọt đều muốn chảy ra. Đường chết nhìn hắn cái dạng kia, nói ra, được rồi, chúng ta về sau sẽ còn đánh càng nhiều con mồi, ánh mắt muốn thả dài xa một chút, không muốn thỏa mãn với chuột. Thân nhị cầu cười hát hát nói, thế nhưng là, mỗi ngày đều có thể kịp giờ ăn thím làm chuột thịt, ta cảm thấy chính là hạnh phúc nhất. Ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi công còn có ngươi tỷ, chúng ta còn sống, chính là muốn để người trong nhà trôi qua càng tốt hơn. Đường chết không muốn để cho thân nhị cầu chỉ muốn ăn, muốn thành lập được tự tin và lý tưởng. Thân nhị cầu nghe được Đường chết nói như vậy, thần sắc liền ngầm xuống dưới, theo sát ở phía sau hắn. Đã đi chưa bao xa, Đường chết liền chuyển đi quan âm động, nơi đó cũng là một mảnh đại thụ lòng cùng sam rừng cây, mùa hè thời điểm, bên trong trúc kê thành quần kết đội đi tới đi lui. Đường chết đem một vài yếu lĩnh cùng thân nhị cầu nói, hai người tách ra hành động, chừng 30 cái móc, không có bao nhiêu thời gian liền cất kỹ. Khi về nhà, cũng đã đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm, không có thời gian, chỉ có thể dựa vào đó chừng. Đường Nguyễn còn ngồi nạp bố dậy, mẫu thân và phụ thân đều đã đi ngủ. Nhìn thấy bọn hắn trở về, vận điệu đi nấu nước, Đường chết vẫn làm cho nàng đốt thêm một chút, Đường Nguyễn hiểu chuyện đáp ứng. Hôm nay trong nồi đã trộn lẫn hơn phân nửa nồi, lò đường bên trong một khối gỗ bốc khói lên, không có minh hỏa, nhưng là trong nồi nước một mực bốc hơi nóng. Nàng trước múc một chậu bưng ra, để Đường chết bọn hắn rửa chân, sau đó lại đi lò bên trong thêm một mùi lửa, để nó thiêu đến vượng hơn. Đường chết rửa sạch chân, Đường Nguyễn đã đem nước đốt lên. Hắn đem cái túi trên mặt đất vẩy một hồi, chuột đông một nhà còn không có từ hun khói bên trong kịp phản ứng, lập tức liền đi Tây Thiên. Lại đem bọn nó ngã trên mặt đất, thả máu, lại ném đến trong chậu gỗ nóng một chút. Thân nhị cầu rửa sạch chân, cũng đuổi đến giúp đỡ, không nhiều lắm một lát công phu, chuột đông người một nhà liền chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trong chậu gỗ, chờ lấy Đường chết cho chúng nó mở ngực một bụng. Chờ làm xong về sau, dùng một ước, mới đi ngủ trên giường cảm giác. Vừa nằm xuống, thân nhị cầu kêu hắn nhất thanh. Đường chết hỏi, chuyện gì? Ta, ai? Nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Đường chết nói, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, nhìn ta có thể không thể giúp được ngươi. Thân nhị cầu đỏ mặt, ta, có thể hay không cho ta mượn 10 đồng tiền? Chương 23, quản lương không sợ bụng đói chương 23. Quản lương không sợ bụng đói thân nhị cầu sợ Đường chết không mượn, vội vàng nói, ta nhất định sẽ trả ngươi, về sau mấy ngày này, ta tiền công ngươi liền giữ lại, được không? Đường chết ngồi dậy, từ trong dương lấy ra 10 đồng tiền đưa cho hắn, ngươi lấy trước đi dùng đi. Thân nhị cầu liên tục nói tạ, ngừng trong chốc lát, hắn nói tiếp, ta hôm nay khi về nhà, phát hiện tỷ ta bị cảm, phát ra sốt cao, ta công tại cho nàng nướng nhang ngựa tàng thương trà. Đường chết hỏi, nghiêm trọng không? Thân nhị cầu lắc đầu, lại gật đầu một cái, ta cũng không biết, từ khi mùa thu thời điểm, ta công loại tại hậu sơn loại đồ vật bị đại đội tịch thu, lại đem chúng ta nhà gió xét một lần, liền y phục chăn mền đều vừa lấy, ta cùng ta công còn tốt, có hai bộ y phục, thì ta ngay cả cái quần đều không có, trên giường chỉ có vỏ chăn cùng một đống dâm dạng. Đường chết biết thân nhị cậu nhà khó khăn, không nghĩ tới tỷ hắn đã liền y phục cũng không có, chắc không được kiếp trước thời điểm, bọn hắn một nhà đều chết tại mùa đông này, đại khái không hoàn toàn là bởi vì đói. Ai, cái này ăn người xã hội. Đường chết âm thầm thở dài một hơi, nghĩ đến hắn ba phụ nhà còn có thịt khô ăn, mà thân nhị cậu nhà muốn đi lấy gạo, nếu không phải hắn trùng sinh tới, bọn hắn cái này ăn xong riêu ra lui trở về kia mấy chục cân khoai lang, cũng chỉ có thể dựa vào đào rau dại nhịn đến đầu xuân, thậm chí muốn nhịn đến ngày mùa thu hoạch mới có thể ăn một bữa cơm no. Thân nhị cầu còn nói, ta hôm nay tại cung tiêu xã nhìn thấy có bán vải cùng đông, ta muốn đi kéo một điểm vải, lại mua 2 cân đông trở về, để cho ta tỉ làm một bộ quần áo. Đường chết vô vô hắn, ngươi làm như vậy là đúng, bất kỳ cái gì thời điểm, người nhà của chúng ta đều xếp ở vị trí thứ nhất. Vừa mới chuẩn bị thư thư phục phục nằm xuống nghỉ ngơi một chút, thân thể đều đã dính lên giường, nhưng đột nhiên giống như là trong đầu một tia sáng hiện lên, lại đông nhiên ngồi thẳng người. Ngay sau đó, hướng phía bừng trong lớn tiếng hô quát lên, Uyển Uyển à, ta trước đó mua cho ngươi cái kia an chính là gần không biết còn thừa lại nhiều ít đâu. Cái này núi Phạm Tịnh một vùng phong ốc lối kiến trúc 10 phần đặc biệt, cơ hồ thuần một sắc là lấy gỗ làm chủ yếu vật liệu dựng mà thành. Trong đó đại đa số phòng ở hoặc là áp dụng 5 thuật 3 dừa kết cấu, hoặc là chính là tam trụ 2 dừa tiểu dáng. Mà nhà bọn hắn tòa này phòng ở đâu, thì thuộc về 5 trụ 3 dừa cấu tạo. Đáng tiếc nha, nóc nhà cũng không có trải lên mảnh ngói, mà là bao trùm lấy một tầng thật dày cỏ tranh. Bởi vì điều kiện có hạn, nhà hắn gian phòng bố cục cũng tương đối đơn giản chặt chẽ, chính hắn chỗ ở căn phòng ngủ này cùng Đường Nguyện cái gian phòng kia vẹn vẹn chỉ cách xa lớp kín chỉ có 2 cm dày tường gỗ mà thôi, cho nên cách âm hiệu quả đơn giản kém đến không thể lại chênh lệch. Bên này Đường chết vừa dứt lời, vùng trong lập tức liền truyền đến Đường Nguyện thanh thúy tiếng đáp lại, "Ca, còn có đây này, ta lập tức lấy cho ngươi ra ha." Cũng không lâu lắm, Đường Nguyện liền vội vã đi ra, cầm trong tay còn lại 8 bao an chính là gần đưa tới ca ca trước mặt. Đường chết đổi vội vươn tay tiếp nhận đi, quay đầu nhìn về phía nằm ở một bên thân nhị cậu nói ra, "Nhị cậu, ngươi mau đem những thuốc này mang về cho tỷ tỷ ngươi, để nàng xông một chút nước uống vào, nhớ kỹ, mỗi lần chỉ có thể ăn 1 bao, mỗi ngày tổng cộng uống 3 lần là được, đêm nay ngươi liền để ở nhà hảo hảo ngủ đi, đợi sáng mai gáy thời điểm, ngươi lại tới tìm ta, chúng ta cùng một chỗ đi huyện thành." Thân nhị cậu nghe xong liên tục gật đầu đáp ứng, cấp tốc đem trên thân nguyên bản cởi ra quần áo lại lần nữa mặc chỉnh tề, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ Đường chết trong tay tiếp nhận những cái kia an chính là gần, cũng mở miệng hỏi, "Đường ca, những thuốc này hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền? Đến lúc đó trực tiếp từ ta tiền công bên trong khấu trừ là được rồi." Đường chết nói, "Ngươi mau đi đi, cứu mạng thuốc là không nói tiền." Chờ thân nhị cậu ra cửa về sau, Đường chết mới thổi đèn đi ngủ. Gáy đầu lượt thời điểm, Đường chết mặc quần áo rời giường, hắn vừa mở cửa, liền thấy thân nhị cầu đứng ở dưới mái hiên đi tới đi lui, để tay tại bên miệng càng không ngừng hà hơi, lông mày bên trên đều đông lạnh ra bụi băng. Người đến đây lúc nào, làm sao không vào nhà? Đường chết nhà đại môn chính là hai khối tấm ván gỗ trên bảo, chỉ cần phải lấy xuống là được rồi. Thân nhị cầu hà ra từng hơi, ta cũng là vừa tới. Đường chết nhìn ra được, hắn là sợ ngủ quên đi, đoán chừng rất sớm đã tới, chẳng qua là ngượng ngùng gọi hắn rời giường. Tiến nhanh phòng trước nướng một chút, thì ngươi khá hơn chút nào không? Ừm, ăn ngươi cho thuốc, tốt hơn nhiều. Đường chết rửa mặt, thân nhị cầu đã đem hai gánh gánh chỉnh lý tốt, hắn đem 12 con gà rừng lông đuôi đều kéo xuống để ở một bên, sau đó lại đem gà rừng chia hai cái bao tải, toàn chứa vào hắn gánh bên trên, đường chết bên này, thì là đem 12 con gà rừng giả ở phía trên. Khi bọn hắn đến huyện thành lúc, đầu tiên là đi chỗ cũ, bày ở trước mắt than củi đã sớm bị người khác đặt trước không còn, cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, mang tới gà rừng cùng trúc kê đồng dạng có phần được mọi người hoan nghênh, cũng không lâu lắm liền tiêu thụ trống không. Đem tất cả mọi thứ thu thập thỏa đáng về sau, hai người cảm thấy bụng bắt đầu đục cục kêu lên, đường chết mang theo hắn đầu tiên là đi ăn một bát đậu xanh phấn, nhét đầy cái bao tử về sau, tiếp xuống chính là tiến về cung tiêu xã mua sắm cần thiết vật phẩm. Vừa đi vào cung tiêu xã, thân nhị cầu hỏi thăm về bài hoa cùng đông giá cả. Người bán hàng mỉm cười hồi đáp, mỗi thước tứ mao 5 phần, đông cửu mao 8 cân. Nghe được cái giá tiền này, thân nhị cầu trong lòng âm thầm tính toán cần muốn mua nhiều ít thước vải cùng nhiều ít cân bông mới phù hợp. Nhưng mà, đối với cụ thể số lượng, hắn nhưng thủy chung không cách nào xác định được, chỉ gặp hắn một hồi vươn tay trên không trung khoa tay lấy lớn nhỏ, một hồi lại cao mày trầm tư suy nghĩ, bộ dáng rất là buồn cười. Đứng ở một bên đường chết thấy thế, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, cho hắn xưng 6 cân bông, lại kéo 6 thước vải đi. Người bán hàng nghe nói lời ấy, tay chân 10 phần nhanh nhẹn dựa theo yêu cầu vì thân nhị cầu cân xong đông, cũng lột xuống dòng giá 6 thước vải hoa. Trên thực tế, tại cái này đặc thù thời kỳ, nếu như người bình thường trong tay không có tương ứng vải phiếu hoặc là lương phiếu, nghĩ như vậy muốn mua đến lương thực cùng vải vóc cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, vô luận ở vào cái nào thời đại, kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút khát vọng thông qua các loại đường tắt đến gia tăng thu nhập người. Quản nước không lo nước uống, quản lương không sợ bụng đói. Những này nắm giữ lấy nhất định tài nguyên hoặc quyền lực người, tổng là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn nhu cầu của mình. Chỉ cần muốn số lượng không là rất lớn, bình thường loại này huyện thành nhỏ đều có thể mua được. Mà lại ngay tại năm nay, ở xa dần dần tỉnh Ôn Châu, tờ thứ nhất bằng buôn bán đã phê chuẩn bị lý giải đến, cũng liền biểu thị cải cách mở ra chính thức bắt đầu, bọn hắn đi làm, nhìn xem báo, có thể so với người bình thường càng biết tiên tri trực tiếp tin tức. Trên đường về nhà, thân nhị cậu cầm trên tay tiền còn lại giao cho Đường Chiết, "Đường ca, số tiền này ta tạm thời không cần đến, trước trả lại cho ngươi đi." Đường Chiết không có tiếp, nói, "Tiền ngươi trước giữ lại, dù sao ngươi còn phải cho ta làm việc, về sau cũng phải cấp ngươi tiền công." "Ta sợ." Thân nhị cậu ấp a ấp úng nói, "Ta sợ vạn nhất bị đại đội phát hiện tỷ ta có quần áo mới, lại dẫn người đến xét nhà." Chương 24, chụp chúng vào một đầu lợn rừng. Chương 24, chụp chúng vào một đầu lợn rừng. Từ thân nhị cậu ký sự lên, nhà bọn họ nhất thường phát sinh sự tình chính là bị phê bình đấu, xét nhà, cũng khó trách hắn sẽ sợ. Đường Chiết thì biết, những chuyện này, bất quá là đại đội người cầm lông gà làm lễ tiễn, chỉ vì bản thân tư dục mà thôi. Hắn an ủi, ngươi không cần sợ, thêm ra đến đi một chút, ngươi sẽ học được rất nhiều việc, liền sẽ phát hiện, bọn hắn làm chính là sai, nhưng là cũng không có nghĩa là không ai có thể quản được bọn hắn, ngoại trừ đại đội, còn có công xã, còn có khu công sở, còn có huyện chính phủ, bát gia hiển cũng không phải là họ nô. Thân nhị cầu vẫn là rất sợ, nói, Đường ca, nếu không, vẫn là trước thả ngươi nơi đó đi, ta cầm ở trên người, lại không chỗ hữu dụng, vạn nhất làm mất rồi đâu. Đường Chiết gặp hắn kiên trì, cũng liền nhận lấy, được thôi, ngươi cần thời điểm, đến chỗ của ta cầm là được rồi. Trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Trong bất chi bất giác, bọn hắn liền đi tới nghỉ chân thung lũng. Thân nhị cầu xuất trước về đến trong nhà, hôm nay tâm tình của hắn phá lệ thư sướng, bước chân cũng lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì hắn mang về đông cùng bài. Ý vị này thân đại phượng không chỉ có sẽ không lại thụ giá lạnh nỗi khổ, thậm chí có thể xuống giường hoạt động, trợ giúp gia chia sẻ một chút đủ khả năng được nhà, đợi cho mùa xuân sắp tiến đến, nàng đồng dạng có thể giống những người khác đồng dạng mỗi ngày kiếm lấy 5-6 cái công điểm. Nghĩ tới đây, thân nhị cầu trên mặt không khỏi rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Đường Chiết về tới trong nhà mình, vừa vào cửa, hắn liền từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho mẫu thân, cũng nói ra, "Mẹ, ngài đem những này tiền hảo hảo thu về thả ở trên người. Ta thường thường không ở nhà, nếu là gặp được đột phát tình huống cần dùng gấp tiền thời điểm, cũng có thể ứng cái gấp." Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Chiết thông qua các loại phương thức đã kiếm được hơn mấy chục khối tiền, nhưng ở bây giờ cái niên đại này, tiền nhưng cũng không phải là vạn năng chi vật. Mua sắm bất kỳ vật gì cơ hồ đều cần tương ứng ngân phiếu định mức, như lương phiếu, vải phiếu, dầu phiếu, con tin các loại, cho dù cầm tiền tiến về cung tiêu xã mua sắm, có khi nhân viên công tác sẽ còn bày làm ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ tới. Không bao lâu, thân nhị cậu cũng chạy đến, thế là mọi người ngồi vây chung một chỗ vội vàng sau khi cơm nước xong, liền bước lên sớm đã chuẩn bị xong cái sọt cùng bao tải, hướng phía hầm than phương hướng xuất phát. Trước khi đi, Đường Chiết còn cố ý mang tới một thanh sắc bén lưỡi búa, cũng đem nó dắt vào hông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chưa đến hầm than thời điểm, liền nghe được có động tĩnh, trong lòng hai người siết chặt, không tự chủ được tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Đợi cho tới gần hầm than, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình, nguyên bản đứng ở hầm than cổng phạt cán đã biến mất không còn tăm tích, mà tại cách đó không xa thòng lọng phía trên, lại một mực bao lấy một đầu hình thể cực đại, đánh giá ước chừng 140-150 cân nặng lợn rừng. Thân nhị cầu cao hứng nhảy dựng lên, "Ha ha, Đường ca, chụp chúng bảo, như thế đại nhất đầu lợn rừng, thật chụp chúng bảo." Đầu này lợn rừng hiển nhiên phát giác được có người tới gần, lập tức trở nên nóng nảy, chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn vào, phát ra loảng xoảng tiếng vang, miệng bên trong phun ra bọt mép văng từ phía. Từ mảnh quan sát, có thể phát hiện nó chân trước đã bị thòng lọng chăm chú trói buộc, nhưng bởi vì thể trọng quá nặng, cho dù phạt cắn đã bắn lên, lại như cũng không cách nào đem cái này quái vật khổng lồ treo lên. Lúc này lợn rừng vẫn như cũ xoay người đứng thẳng, nó hai đầu chân sau còn có thể chạm đến mặt đất, thế là liền liều mạng bắt đầu chạy, nhưng mà mỗi lần chạy ra một khoảng cách về sau, đều sẽ bị sau lưng thòng lọng vô tình kéo về đến nguyên địa. Đường Chết thấy thế, trong lòng biết cái này lợn rừng ngay tại phát cuồng, cứ việc trong tay mình cầm một thanh lưỡi búa, nhưng kia cán búa bất quá chỉ là dài một mét ngắn, đối mặt như thế dã thú hung mãnh, hắn quả thực không dám tùy tiện tiến lên. Một bên nhị cầu cầm trong tay cắt đao, cấp tốc ở chung quanh tìm ra một cây như là trôi đao phẩm chất 6 cố gân, căn này 6 cố gân dài tới một trượng có thừa, nhị cầu tay chân lanh lẹ mà đem bên trong một mặt trẻ thành bén nhọn hình. Sau đó, hắn cùng Đường Chết cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí tới gần đầu kia lợn rừng, tìm đúng thời cơ, hai người đồng tâm hiệp lực, cầm trong tay bén nhọn 6 cố gân hung hăng hướng phía lợn rừng vị trí trái tim đâm tới. Lợn rừng gặp bất thình lình công kích, đau đớn khó nhịn, trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm mãnh liệt dãy rủa. Đường Chết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến, chấn động đến hắn nguyên cả cánh tay đều chết lặng không chịu nổi, hổ khẩu chỗ càng là truyền đến từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức. May mắn là không có qua thời gian quá dài, đầu kia hung mãnh lợn rừng rốt cục đình chỉ nó kia làm cho người sợ hai tiếng gào thét. Nó lại ra sức vùng vây trải qua về sau, cuối cùng triệt để an tĩnh lại, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đường Chết thấy thế, căng cứng tiếng lòng thoáng đã thả lỏng một chút, hắn nắm chặt trong tay lưỡi búa, hít sâu một hơi, sau đó dụng lực vung lên, đem cây kia dùng để vây cuốn lợn rừng phạt cán chém ngã xuống đất. Làm xong đây hết thảy về sau, Đường Chết phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn hé miệng, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Cái này nhưng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cùng lợn rừng triển khai như thế kinh tâm động phách vật lộn a. Trước kia chưa hề tự mình trải qua loại tràng diện này hắn, vẫn cho rằng một heo hai gấu tam lão hổ bất quá là người thế hệ trước trong miệng nói ngoa thôi. Mà lại, khi biết được phụ thân đã từng bị lợn rừng cắn bị thương lúc, trong lòng của hắn thậm chí còn âm thầm phỏng đoán, có lẽ chỉ là phụ thân lúc ấy vận khí quá kém, lại thêm chạy trốn tốc độ không đủ nhanh, cho nên mới sẽ bị này bận rủi. Nhưng mà, cho tới hôm nay, đương chính hắn chân chính tao ngộ đầu này thụ thương phát cuồng lợn rừng lúc, hắn mới khắc sâu lĩnh ngộ được câu nói này phía sau ẩn chứa kinh khủng chân tướng. Chỉ gặp cây kia dùng cho buộc chặt lợn rừng dây cắp đã thật sâu khảm vào da thịt của nó bên trong, thậm chí ngay cả bạch cốt âm u đều lộ ra. Nhưng cho dù thương thế nghiêm trọng như vậy, lợn rừng y nguyên hảo không khuất phục, càng điên cuồng lên giãy giụa lấy. Mỗi một lần vặn vẹo cùng va chạm, đều để người cảm thấy kinh hồn tán đảm. Nếu không phải có thân nhị cậu kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, chỉ sợ căn bản là không có cách đứng đối như vậy dã thú hung mãnh. Cứ như vậy lặng lặng mà ngồi một hồi lâu về sau, Đường Chết đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Hắn cúi đầu xem xét, cái này mới giật mình chẳng biết lúc nào, trên người mình vậy mà toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một trận rét lạnh gió núi gào thét mà qua, diễn đấu tại hắn ướt sũng trên quần áo, nhất thời làm hắn toàn thân đánh lên dù mình. Đường Chết lại đi hầm than trước nhìn một chút, đầu kia lợn rừng dấu chân càng lớn, cũng không thấp hơn 200 cân, bởi vì quá lớn, bọn hắn phạt cán không phải thiên nhiên, mà là bổ tới cây cắm trên mặt đất, mấy chục cân tiểu động vật phạt cán phạt lên về sau, bọn chúng liền sẽ bốn chân cách mặt đất, coi như giấy rùa, cũng làm không dùng được lực, nhưng là hơn 200 cân quái vật khổng lồ, nho nhỏ phạt cán căn bản chống đỡ không nổi trọng lượng của nó. Chỉ cần chân của nó còn trên mặt đất, liền có thể làm cho xuất lực, tính cả phạt cán cùng dây cắp cùng một chỗ kéo lấy chạy. Nhị cậu, ngươi trước tiên đem đầu kia heo giải khai, dây cắp cất kỹ, ta đi tìm một cái đầu này, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Thân nhị cậu ngồi dưới đất, dù sao hắn so Đường Chết còn muốn nhỏ 4-5 tuổi, mặc dù đem lợn rừng giết, lúc này còn không có hoàn toàn từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, thẳng đến Đường Chết lần nữa gọi hắn, hắn mới phản ứng được. Đường Chết biết, đầu này lợn rừng mặc dù lớn, nhưng là chân là lại bị một cây dây cắp chăm chú bao lấy, dây cắp bên kia còn kéo lấy một cây dài 5-6 mét cây nhỏ, đi qua địa phương, lưu lại một chuỗi thật dài kéo ngấn. Thế là, nó chạy, hắn truy, nó cứ đái bay tứ tung. Chương 25, thú bị nhốt chương 25, thú bị nhốt đi theo dấu chân đã đi chưa bao xa, đi vào một cái trên dãy núi, nơi này tầm mắt tương đối trong rừng cây, muôn khoáng đạt rất nhiều, bốn phía nhìn một vòng, phát hiện phía trước chừng 100 gạo địa phương, có một lùm trên cây cối, tuyết động không ngừng lăn xuống đến, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng heo gọi. Xem ra chính là chỗ đó. Đường Chết nắm chặt thân nhị cậu làm đơn giản trường mâu, chậm rãi hướng nơi đó tới gần, trên đất tuyết động, bị đầu kia lợn rừng dẫm ra một chuỗi dấu chân, trên đường đi, không ngừng có tuyết dấu vết nhỏ xuống. Thụ thương lợn rừng, cho dù là gặp được mãnh hổ xuống núi, nó cũng dám cứng đối cứng. Bởi vì cái gọi là một heo hai gấu tam lão hổ trong đó dạng lão hổ, kỳ thật tại sau khi bị thương thường thường không dám ham chiến, khi chúng nó tao ngộ nhân loại lúc, bình thường chọn tránh né mà không phải chính diện giao phong. Nhưng mà, lợn rừng lại cùng lão hổ hoàn toàn khác biệt, ngày bình thường lợn rừng gặp người liền sẽ nhanh chân phi nước đại, nhưng nếu là bản thân bị thương tổn, tình huống kia coi như khác nhau rất lớn, lúc này lợn rừng sẽ trở nên dị thường hung mãnh, chủ động lại hào không khác biệt đối với nhân loại khởi xướng điên cuồng công kích. Cánh rừng cây này bên trong cũng không có thể cung cấp hành tẩu con đường, chỉ có lũ dã thú dẫm đạp ra đường mòn. Đầu này bị hoảng sợ lợn rừng đang chạy trối chết thời khắc, hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản sẽ không dựa theo ngày thường đã từng đi qua thú kính chạy trốn, nó hoảng hốt chạy bừa, chuyên chọn những cái kia cây rừng rậm rạp chỗ một đầu xuống tới. Vẹn vẹn hơn 100 mét trong khoảng cách, có rất nhiều nơi đều hiện đầy các loại tạp nhạc cây cối cùng bụi gai, như nghị thuận lợi thông qua những ngày khu vực, toàn đến dựa vào trong tay lưới búa vượt mọi chông gai, mở ra một đầu miễn cưỡng có thể thông hành tiểu đạo. Cứ như vậy gian nan đi về phía trước ước chừng tầm 10 phút sau, rốt cục phía trước bên cạnh xa mười mấy mét địa phương phát hiện đầu kia lợn rừng thân ảnh, chỉ thấy nó chân trước đã bị dự đoán bảy thòng lọng một mực bao lấy, mà phía sau phạt cán thì vừa lúc kẹt tại hai cây đại thụ ở giữa, khiến cho tiến thôi không được. Đường Chết nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước chuyển động bước chân, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm thòng lọng phải chăng làm cho vững chắc, sẽ có hay không có tránh thoát phong hiểm. Theo hắn dần dần tới gần mục tiêu, có lẽ là bởi vì nhân loại trên thân đặc hữu khí tức càng thêm nồng đậm, đầu kia nguyên bản còn đứng ở đó lợn rừng đột nhiên giống như là người được cái gì khiến cho bất an hương vị, đống nhiên ngẩng đầu, dùng sức hít hà không khí. Sau một khắc, chỉ gặp đầu này hình thể to lớn lợn rừng trong nháy mắt phát cuồng, giống như nộ hải cuồng đảo bốn phía tán loạn. Đường Trích tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, ta cái lao thiên gia nhà, cái này lại là lớn như thế một con lợn a. Trước mắt lợn rừng thân thể khổng lồ, thô sơ giản lược đoán chừng nặng hơn 300 cân, nó vai lông bẩm đã ố vàng lại xuất hiện phân nhánh, nhìn qua cứng rắn mà sắc bén, nhất là kia hai cây thật dài răng nanh, lóe ra hàn quang, tựa như hai thanh sáng loáng viên nguyệt luân đao, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà đối mặt như vậy hung mãnh quái vật khổng lồ, Đường Chết cũng không thất kinh, hắn cấp tốc từ dưới đất nhặt lên mấy tảng đá, hướng phía lợn rừng hung hăng đập tới. Bị kinh sợ lợn rừng mặc dù tạm thời ngừng lại tiến lên bộ pháp, nhưng rất nhanh lại vây quanh bên cạnh hai cây đại thụ treo lên chuyển đến. Đây hết thảy chính hợp Đường Chết chi ý, đương lợn rừng vây quanh cây xoay quanh thời điểm, dây cáp bị không ngừng kéo căng, rút ngắn, cuối cùng khiến cho lợn rừng không cách nào lại tự do hành động, chỉ có thể dán chặt lấy thân cây, không thể động đậy. Cứ việc lúc này lợn rừng đã thân hãm nhà tù, nhưng nó cặp kia máu con mắt màu đỏ vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đường Chết trong tay cầm tự chế trường mâu, trong mắt để lộ ra vô tận hung quang cùng địch ý. Đường Chết biết rõ thời khắc này lợn rừng y nguyên mười phần hung mãnh, tùy tiện tiến lên công kích tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, thế là hắn vững vàng đứng cách lợn rừng chỗ không xa, khi thì hướng nó ném mạnh một khối đá, khi thì phát ra nhất thanh gầm rú. Thông qua loại phương thức này, đã có thể tiếp tục cho lợn rừng thực hiện áp lực tâm lý, đồng thời cũng có trợ giúp gia tốc thể lực tiêu hao. Cứ như vậy, một người một heo rằng co không xong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quả nhiên đầu kia lợn rừng chúng mà tính, chỉ cần Đường Chết phát ra nhất thanh giống, hoặc là ném đi một khối đá, nó liền muốn loạn động tán loạn một hồi, trước chân trái chỗ, dây cắp theo nó càng động làm cho càng chặt. Theo thời gian chậm rãi qua đi, càng về sau, Đường Chết phát ra tiếng giống, cho dù là đem tảng đá ném ở trên người của nó cũng không lộn xộn nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Đường Chết. Hắn coi là đầu kia lợn rừng đã kiệt lực, cầm trường mâu nhắm ngay trái tim của nó chỗ liền đâm qua thứ, không nghĩ tới kia lợn rừng gặp trong tay hắn mâu đâm tới, liều mạng trốn, dưới tác dụng của con tính, vậy mà trở mình, vừa vặn né tránh hắn một đâm, nặng nề mà ngã xuống, lại đem kia trường mâu đặt ở dưới thân. Đường Chết dùng sức nghĩ rút ra, nhưng là không thành công, cũng may kia lợn rừng rất nhanh lại đứng lên, hắn nhặt lên trường mâu, chuẩn bị lần nữa đâm ra. Lợn rừng giống như đã hiểu hắn động tác kế tiếp, vậy mà khai trương miệng gặm từ bản thân bị xáo trụ chân trái, nguyên bản đã bị dây cáp bao lấy mà sưng chân trái, tại nó gặm cắn xuống, trở nên máu thịt bé bét. Đường Chết lập tức bị sợ ngây người, hắn chỉ nghe nói qua sói bị kẹp kẹp lấy về sau, vì bảo mệnh, sẽ nhịn đau cắn rơi mình bị kẹp cái chân kia, không nghĩ tới cái này con lợn rừng tại tính mệnh du quan thời khác, cũng sẽ làm như vậy. Giật mình cũng vẹn vẹn chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nếu như lúc này hắn lại không động thủ, chờ đến sau một khắc kia lợn rừng cắn đứt chân của mình, tránh thoát trói buộc, chỉ dựa vào Đường Chết một lực lượng cá nhân, đem không phải nó địch. Chỉ gặp hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế, song tay nắm chặt trường mâu, sau đó đột nhiên phát lực, từ một cái khác xảo trá góc độ lại lần nữa hướng đầu kia hung mãnh lợn rừng hung hăng đâm tới. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là đầu này rào hoặc mà nhanh nhẹn lợn rừng phảng phất tại phía sau cái mông cũng nhiều mọc ra một đôi mắt, ngay tại trường mâu sắp đâm chúng trong nháy mắt, nó đột nhiên bỗng nhiên đem thân thể hất lên, kết quả Đường Chết toàn lực đâm ra một kích này vẹn vẹn chỉ là đâm vào lợn rừng trên mông. Cứ việc trường mâu thật sâu đâm vào trong đó, nhưng thương thế như vậy đối với da dày thịt béo lại hung hãn vô cùng lợn rừng tới nói cũng không thể cấu thành chí mạng tổn thương. Đường Chết một vòng này công kích không chỉ có không để cho lợn rừng chậm lại điên cuồng gặm cắn tốc độ, ngược lại giống như là triệt để chọc giận nó, khiến cho nó trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, càng thêm hung ác cắn xé, mỗi một chiếc đều mang lực lượng khổng lồ. Nó trước chỗ đầu gối sớm đã vô cùng thê thảm, da thịt đã bị ngạnh sinh sinh cắn rơi hơn phân nửa, chẳng nếu xương cốt cùng gân xanh hoàn toàn bại lộ bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình, chỉ cần lại có như vậy mấy lần cắn xé, lợn rừng liền có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát trói buộc. Đối mặt nguy cấp như vậy cục diện, Đường Chết căn bản hoàn mỹ suy nghĩ quá nhiều, giờ phút này bày ở trước mắt hắn chỉ có hai đầu đạo đường, một là lựa chọn từ bỏ như vậy nhận thua, hai là đem hết toàn lực cùng đầu này hung mãnh lợn rừng quyết nhất tử chiến. Nhưng mà từ bỏ cái này tuyển hạng đối với Đường Chết mà nói là tuyệt đối không thể sự tình. Lần nữa nắm chặt trường mâu, lại là một kích đâm ra, đồng dạng bị nó bay xuống thân thể, lần này đâm vào trong bụng, lợn rừng chu lên vài tiếng, không ngừng mà dắt bị xáo trụ bàn chân kia, da thịt đã hoàn toàn cắn rơi, chỉ còn lại gân còn liên tiếp. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đâm ra trường mâu đồng thời, kia lợn rừng mãnh vừa dùng lực, lại sống sờ sờ đem liên tiếp gân kéo đứt. Chương 26, bác giết chương 26, bác giết biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn còn chưa kịp đâm ra trường mâu đứng tại không trung. Lúc này kia lợn rừng đã cùng hắn mặt đối mặt, lúc đầu thân nhị cậu làm lâm thời trường mâu, cũng tại hắn lần lượt ám sát bên trong, trở nên cùng trọng. Đầu kia lợn rừng thở hổn hển, gãy mất đầu kia chân trái chỗ còn không ngừng chảy máu tươi, con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Đường Chết. Hắn cùng đầu này lợn rừng khoảng cách quá gần, bất quá 3-4 mét khoảng cách, chỉ cần hơi một động tác, hắn căn bản không kịp chạy trốn, con mắt nhìn xem lợn rừng, dưới chân bắt đầu chậm rãi lui lại di động. Kia lợn rừng tốt muốn biết hắn tâm tư, hô hô thở hổn hển mấy cái, loạng choạng chép miệng trông nóng tràn đầy máu tươi miệng, túi đầu xuống, hướng hắn lao đến. Đường Chết đành phải hướng bên cạnh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, vừa vặn bổ nhào vào một cây cây mây bên trên, lợn rừng cùng hắn sượt qua người. Còn không có đợi hắn đứng dậy, đầu kia lợn rừng lại quay lại thân thể, há to miệng, hướng hắn xông lại. Hắn bị cây mây cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể nắm thật chặt trong tay trường mâu, hai mắt nhắm lại, trong lòng mắng lấy thương thiên, vừa trùng sinh tới mấy ngày, chẳng lẽ liền muốn treo sao? Đột nhiên cảm giác trong tay cầm trường mâu, tựa như ngàn vạn cự lực đẩy về sau, để hắn nắm bắt không được, tốc độ nhanh chóng, lòng bàn tay truyền đến một trận đau rát cảm rất đau. Mở mắt lần nữa, trước mắt là kia một đầu to lớn giá đầu heo, hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Đường Chết, chỉ bất quá trong ánh mắt ít đi rất nhiều ánh sáng. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai kia ba cái chân lợn rừng miệng mở rộng xông lại, Đường Chết trong tay trường mâu vừa vặn đâm vào trong miệng của nó. Nó chân trước đoạn mất một đầu, căn bản hãm không được chân, dưới tác dụng của quán tính, trường mâu thuận miệng của nó, một mực đâm vào bụng bên trong. Vốn là vết thương chồng chất lợn rừng, lúc này không còn có cầu sinh dục vọng, toàn thân lực một tiết, đổ tại Đường Chết trước mặt. "Đường ca, ngươi cũng quá mạnh đi, một người liền xử lý như thế đại lợn rừng." Thân nhị cầu bên kia vừa đem đầu kia lợn rừng bung ra, bởi vì nơi đó địa phương tương đối hẹp, hắn lại làm hai cây côn gỗ, đem lợn rừng đem đến gậy gỗ bên trên, kéo tới hầm than trước, gặp Đường Chết đi hồi lâu vẫn chưa về, lại nghe đến bên này có lợn rừng gọi, liền thuận dấu chân liền cùng đi qua. Vừa bạn nhìn thấy Đường Chết trong tay trường mâu đâm vào đầu này lợn rừng miệng bên trong. Đường Chết lấy lại tinh thần, xoa xoa mồ hôi trên trán, Châu Phi Nhi tử cha chết, hắc, dọa, chết lao tử nhà. Thân nhị cầu ngay cả chạy mang lăn đất lăn đến Đường Chết trước mặt, vây quanh đầu kia lợn rừng chuyển bài vòng, ông trời của ta lão gia à, cái này heo sợ là có hơn 300 cân nha. Đường Chết từ cây mây bên trên đứng lên, không kém bao nhiêu đâu, hiện tại chính là nghĩ biện pháp đem cái này hai đầu heo cho xách về đi. Thân nhị cầu nói, không bằng đem bọn nó chôn ở trong đống tuyết, một ngày cầm một điểm đi bán, nếu là duy nhất một lần lấy về, ta sợ đại đội bên trên mấy tên kia lại tìm đến tiền phước. Đường Chết lại nói ra, cái đồ chơi này thiên sinh địa dưỡng, cùng đại đội có quan hệ gì? Chúng ta một không có chậm trễ đại đội công việc, hai không có muốn hắn một phần công điểm, bọn hắn còn dám tới ăn cướp trắng trợn hay sao? Thân nhị cầu lại không cho là như vậy, phản bác, ngươi không biết nô lương, còn không biết ngươi bá cha bá mẹ nó làm người sao? Đường Chết vô bờ vai của hắn, được rồi, làm theo lời ta nói đi, bọn hắn không chọc ta cũng không sao, nếu là bọn hắn thật muốn cướp đoạt, ta cũng đúng lúc thủ mới hận cũ cùng bọn hắn cùng tính một lượt. Thân nhị cầu gặp Đường Chết có lòng tin như vậy, cũng không có quên, mà là nói, liền hai người chúng ta, khẳng định phải phân mấy lần mới có thể xách về đi, riêng này một con lợn, ta sợ liền muốn phân hai lần. Đường Chết nghĩ nghĩ, thân nhị cầu nói đến cũng có đạo lý, hai người, miễn cưỡng có thể nhấc nổi hơn 300 cân đồ vật, nhưng là trong rừng sâu núi thẳm này, ngay cả đầu ra dáng đường đều không có, tay không đi còn phí sức, chớ đừng nói chi là gánh vác lấy trên 100 cân trọng lượng. Nếu không chúng ta đem tiểu nhân đầu kia trước nhấc trở về, lại tìm hai người đến giúp đỡ nhấc cái này một đầu. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, ngươi chặt một ít cây nhánh, chúng ta đem con lợn này đóng một chút. Con lợn này một mực chu lên không ngừng, nói không chừng đã bị người khác nghe được. Trên núi đánh đồ vật, chỉ cần còn không hề rời đi Đại Sơn, người gặp có phần. Đây là núi Phạm Tịnh thợ săn từ trước tới nay truyền thừa. Hai người đem cái sọt thu được hầm than bên trong, liền từ cái sọt bên trên giải một cây tông tác, chặt một đầu trượng hai gậy gỗ, đem lợn rừng bốn chân trói lại, lại đem gậy gỗ xuyên qua, liền hai kẻ như vậy dơ lên một đầu hơn 150 cân lợn rừng, chậm rãi hướng ra đi. Lúc về đến nhà, đã xế chiều, hôm nay không có hạ lẫm mặt mạn, nhưng cũng không có mở tuyết mắt, đại đội bên trong không có chuyện gì làm, top 5 top 3 đám người. Đơn giản chính là thông cửa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Đường Chết cùng thân nhị cầu dơ lên một đầu lợn rừng trở về, còn chưa tới trại bên trên, một đám người liền bấy quanh. Nhị cầu, các ngươi là ở nơi nào đánh, cái này heo không nhỏ a? Không phải ta đánh, là Đường ca đánh. Thân nhị cầu trả lời. Đường Chết, ngươi vận khí tốt nha, như thế đại lợn rừng đều có thể đánh tới. Đúng đấy, Đường Chết, ngươi may mắn, hôm nay đều đi nhà ngươi đánh ngang băng đi. Vẫn là ngươi lợi hại, so cha ngươi mạnh, cha ngươi bị lợn rừng cắn rất nhiều đi, ngươi đánh tới con lợn này, xem như thay cha ngươi báo thù. Một đám người mồm năm miệng mười nói. Rất nhanh liền theo tới Đường Chết nhà. Sớm có người chạy nhanh, đã sớm cho Trần Thu Bân nói, một nhà ba người đều đứng tại bên trong sân viện chờ lấy. Nhìn xem nhanh đến nhà, Đường Tự Lập nói với Trần Thu Bân, mẹ hắn, ngươi còn không mau một chút đi nấu nước. Trần Thu Bân vỗ đầu một cái, ngươi nhìn, ta chỉ độ cao hưng lấy nhìn hắn đánh bao lớn heo, đều quên chính sự. Đường Nguyễn cũng đi theo nói, mẹ, ta đi nhóm lửa đi. Hai mẹ con vào phòng, liền có người tại Đường Tự Lập trước mặt khen Đường Chết, Tự Lập, ngươi nhìn con của ngươi hiện tại tiền đồ cũng lớn, tuổi còn trẻ, liền có thể đánh đến như vậy đại lợn rừng, thật là không tầm thường đâu. Đúng đấy, hắn lại không có thương. Tự Lập ca, ngươi giúp ta hỏi một chút con của ngươi, cái này thịt heo bán hay không nhà, đã 18 tháng chạm, tổng hợp nông trường heo cũng còn không giết, không có thịt phân, ruột đều nhanh dị xét. Chờ tổng hợp nông trường heo, sợ rằng phải chờ tới dâu dịa bạc à, ta nghe nói hôm trước lại chết một đầu hơn 20 cân, bị trong đội mấy cái liền điểm. Cái gì? Mới hơn 20 cân. Bên trên Xuân liền mua heo em bé, cho ăn đến bây giờ không sai biệt lắm một năm, nói ít cũng có hơn 200 cân, kia mấy gia tể tâm cũng quá hát nhà. Một người khác đội vàng kéo hắn. Dùng ngón tay chỉ Đường Tự Lập phía sau nhà, ngươi nhỏ giọng một chút, liền không sợ người khác nghe được. An Tết chiếu phim kéo ngươi đi đứng ngựa gỗ, nghề mộc dùng để dựng gỗ dùng ba cước ngựa gỗ. Người kia nghe xong, con mắt hướng Đường Tự Lập nhà sau phòng nhìn thoáng qua, liền không còn lên tiếng. Đường Chết cùng thân nhị cầu dơ lên heo, nhanh lúc về đến nhà, vừa vận động phải Đường Tự Cường từ trong nhà ra. Chương 27, ít người tốt hơn năm chương 27, ít người tốt hơn năm à, Đường chết, vận khí không tệ nhà, đánh như thế đại nhất đầu lợn rừng. Đường Tự Cường kỳ thật trong phòng liền đã nghe nói Đường chết đánh tới lợn rừng sự tình, một mực tại bên cửa sổ thượng hán, thẳng nhìn thấy hai người bọn hắn đều đi đến phòng bên cạnh mới ra ngoài. Đường chết từ một tiếng, không muốn nói nhiều, huynh đệ là hắn thân bá phụ, phụ thân cùng mẫu thân từ nhỏ cũng cùng hắn nói rất nhiều lần, trưởng bối ở giữa mâu thuẫn chính bọn hắn sẽ giải quyết, làm văn bối, nên tôn kính, vẫn là phải tôn kính. Nhưng là do ở Ngô Liên Tâm cùng Đường chung quan hệ, tăng thêm Đường Tự Lập bị công khai xử lý tội lỗi mấy lần, trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì Ngô Liên Tâm ở trong đó tắc quái, Đường Tự Cường lại là cái không có chủ ý người, cho nên Đường chết đối với hắn cũng không có đối bá phụ loại kia thân tình tôn kính, chỉ là coi hắn là thành một cái trong thôn người đi đường. Đường Tự Cường gặp Đường chết không có hướng trước kia đồng dạng nhiệt tình cùng mình chào hỏi, cũng không nói thêm cái gì, hơi vung tay liền trở về phòng bên trong đi. Hai nhà liền phòng phòng trước về sau, cách xa nhau bất quá 10 mấy mét. Đường chết cùng thân nhị cậu đem heo mang lên bên trong sân viện đầu, vây quanh một chút hàng xóm hỗ trợ đó lấy, Đường chết cùng thân nhị cậu đã đầu đầy mồ hôi, ngồi tại sân viện trên ghế đầu nghỉ ngơi. Đường Tự Lập chắp tay, đối vây xem hàng xóm nói, hôm nay liền muốn mời mọi người giúp một chút. Đường chết cũng nói, muốn vất vả các vị đường công bá thúc chút, hỗ trợ đem con lợn này làm sạch sẽ. Vây quanh cơ bản đều là chút nam nhân, cũng đều là Đường gia bản gia, gặp hai cha con nói như vậy, liền vén tay áo lên, từng người tự chia phần, bắt đầu làm việc tới. Đường gia không có đại một buồn, Đường Lao Tam liền đi trong nhà mình mang theo một ngụm trở về. Đường Hoa thì là đem trong nhà mổ heo chuyên dụng tất mang tới. Đường Viện Triều từ ra mang theo hai thanh đao mổ heo, hắn công bố chính là xa gần nghe tiếng thợ mổ heo, hắn đến sân viện, đem đao mổ heo để ở một bên, xuất ra một cây khoảng 1m50 cốt thép, một đầu mài thành nửa vòng tròn, một cái khác thì là cong thành một cái vòng tròn. Núi Phạm Tịnh người địa phương dương vật này vì rất trượng, hắn đem rất trượng tựa ở heo trên thân, từ phát hoàng đao trong hộp lấy ra một thanh đao, tại giá heo chân sau chỗ vẽ một cái lỗ hổng, sau đó đem rất trượng từ cái kia lỗ hổng bên trong đâm đến lợn rừng trong thân thể, tại toàn thân dưới ra thọc mấy lần, vung xuống rất trượng, hắn liền đối với chân sau cái kia lỗ hổng dùng sức thổi hơi, hai cái quai hàm căng phồng vung lòng siết chặt, giống như là đang luyện các mô công. Đường Từ Hồng thì là cầm lấy giặt quần áo truy áo đồng, càng không ngừng tại giá heo trên thân gõ, gõ cũng phải để ý kỹ xảo, Đường Viện Triều khí thổi ở đâu, hắn liền ở nơi nào gõ một chút. Vội vàng khí hướng chỗ xa hơn đi. Không đến bao lâu, đầu này lợn rừng trọn vẹn mập gấp đôi, tức giận ngủ ở trên đất. Đường Viện Triều từ sau hông rút ra mấy cây đã sớm chuẩn bị xong nhu cốc dâng dạng, đem nó buộc chặt chẽ. Không có mang công cụ, ngay tại bên trong sân viện đốt đi một đống lửa, chờ lấy Trần Thu Vân hai mẹ con đem nước đốt lên. Đường Tự Cường ở phía trên bên trong sân viện nhìn đến phía dưới chẳng cảnh, mắng một câu, đồ chó hoang chút tiện ra, giúp đội sản xuất bên trong làm việc không có gặp tích cực như vậy. Nô Liên Tâm hừ một tiếng, đều là một cái đội, đánh tới đồ vật trở về, liền muốn mọi người phân mới là. Đường Tự Cường liếc nàng một cái, ngươi cho rằng còn lúc trước à, chính hắn lợi dụng tư nhân thời gian đi đánh, cũng không phải tập thể lúc làm việc đánh, chỗ nào có thể nói tịch thu liền tịch thu. Nô Liên Tâm nói, là chính ngươi không có bản sự, ngươi thu không đến, anh ta nhưng thu được đến, ngươi chờ, ta cái này đi tìm ta ca. Đường Tự Cường mắng một câu, ngươi cái này bản đường, còn muốn hay không bước mặt, lao nhị bị lợn rừng cắn thời điểm, ngươi tại sao không nói để ngươi ca từ đại đội bên trong ra một chút lương thực tới cho bọn hắn qua cái đông. Dù sao cũng là mình thân huynh đệ, mặc dù không hợp nhau, nhưng cũng không trở thành để hắn chết đói. Hắn nhưng lại không biết, cùng mình cùng giường chung gối người bên gối, lại lần lượt muốn huynh đệ của mình một nhà chết đói được rồi. Ngô Liên Tâm căn bản không để ý tới hắn, hắn cái này cái đại đội kế toán, nếu không phải là bởi vì Ngô Lương ủng hộ, căn bản không tới phiên hắn tới làm. Đường chết nhà, trong nồi nước rất nhanh liền đốt lên, đám người bưng lên buồn, đem nước sôi tại kia lợn rừng trên thân trước ngâm một lần, sau đó dùng tay thử một chút. Vòng tới, Đường Viện Triều học hắn lao hán, liền nguyên một cái chân chính thợ mổ heo, gọi một áp chế lông mầm, không có tốn sức, liền phát xuống dưới. Lưu lại hai người bưng nước sôi bên ngoài. Những người còn lại ba chân bốn cẳng vây quanh lợn rừng nổ lên lông tới. Một mực thập niên 90 trung kỳ trước đó, nơi này liền lưu truyền một câu, nhiều người tốt làm ruộng, ít người tốt hơn năm. Mặc dù dựa vào lao lực ăn cơm thời đại, nhân lực chính là thứ nhất sức sản xuất, nhưng là từ xưa đến nay nơi này chính là trời không ba ngày trong, đất không ba thước thẳng, người không ba phần ngân rừng thiêng nước độc chi địa, người đồng đều xuống tới, tám núi một nước một phần ruộng, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn thực hành cơ giới hóa trồng trọt. Tập thể thời điểm, làm việc là mọi người cùng nhau làm, đến thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, mặc kệ thiếu đất rất nhiều, ngày mùa thiết đều muốn mở một lần đại bang, cái gọi là lớn bang chính là mấy nhà người lao lực đồng thời xuất động, trước giúp giáp nhà, sẽ giúp đất nhà, dạng này thay phiên tới. Cho dù là địa phương hạ hộ, càn cối thổ địa, một năm thu hoạch xuống tới cũng rất khó nuôi đến sống người một nhà. Cho nên liền có câu nói kia lưu truyền, Đường chết cùng mọi người một bên làm lấy sống, một bên thổi chuyện phiếm. Đơn giản là một chút đánh như thế nào đến, ở nơi nào đánh tới. Đường chết cũng như nói thật, dù sao mọi người đều biết hắn mỗi ngày đều đi hầm than cho than, lợn rừng mùa đông ngủ hầm than sự tình cũng không phải bí mật gì. Không đến bao lâu, liền đem heo lông đều xử lý sạch sẽ, Đường Viện Triều dùng đao trước tiên ở heo trên lưng từ đầu tới đuôi vẽ một đao, tuyết trắng heo phiêu liền lộ ra, à, con lợn này phiêu còn dày hơn đâu, chừng ba ngón rộng. Đồ chó hoang, ăn như thế mập, không ít trộm đại đội hoa màu ăn đi. Đại đội bên trên điểm này hoa màu có thể đính đến đến mùa đông, khẳng định là trong núi tìm sợi cỏ ăn, nghe nói lợn rừng không riêng sẽ tìm sợi cỏ ăn, sẽ còn tìm thuốc uống đâu, lợn rừng bụng liền rất đáng tiền, bất quá bây giờ cũng không biết còn có người thu không có. Đường Viện Triều những này tất cả đều là nghe hắn công hoặc là hắn lao hắn nói, hắn cũng liền đi xuống, xem như cố sự giảng cho người khác nghe. Trần Thu Vân bưng một cái chậu tử, đứng ở một bên hỏi, "Viện Triều, làm xong sao?" "Trước cắt 10 cân đến, ta đi xào lên, mọi người hạ chén rượu uống." Đường Viện Triều cười trả lời, "Nhị thẩm, lập tức liền tốt, bọn tiểu nhị, thêm chút sức nhà, chủ nhà lập tức muốn xào 10 cân thịt, hôm nay cái này chút khí lực, muốn xứng đáng được cái này bỗng nhiên đào canh mới được nha." Đám người một trận cười to, hô hào 1, 2, 3, đem nó trở mình. Đường Viện Triều đem đầu heo cắt bỏ, treo ở sân viện bên cạnh một gốc quả đào lồng trên cây, sau đó mở ngực đem nội tạng lấy, Đường Chết cầm một con cái sọt tiếp lấy nội tạng, gan heo 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 những này, giao cho Trần Thu Vân, sau đó lại tại trên cổ cắt một đao thịt, tay mang theo trên dưới ước lượng, nhị thẩm, 10 cân chỉ nhiều không ít. Trần Thu Vân đang muốn đi tiếp, chỉ thấy một cái 50 mấy tuổi, mặc một thân quần áo khoác, cầm trong tay tẩu thuốc hán tử tại sân viện khảm hạ quát, tập thể trong núi rừng đánh đổ vận, các ngươi không hiến, còn tự mình chưa cắt, ta nhìn các ngươi là nghĩ bị phê bình đấu. Chương 28, Vô Lương Tâm chương 28, Vô Lương Tâm mọi người một nghe thanh âm, liền biết đây là đại đội trưởng Ngô Lương tới. Đường Chích quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Lương mang theo mấy cái tiểu đội trưởng, dân binh ngay cả mấy cái ban trưởng, một nhóm 10 mấy người, khí thế hung hăng xông lên sân viện. Các ngươi làm gì chứ? Còn có vương pháp hay không? Ngô Lương bên mặt hất hàm sai khiến mà giống lên. Toàn bộ Bát Gia Hiển người đều biết, trước giải phóng, Bát Gia Hiển còn không gọi thôn, cũng không cứ gọi đại đội, xưng là Bát Gia Hiển bảo, về sau đổi gọi thôn, lại về sau, còn cứ gọi là đại đội, trước giải phóng, hắn chính là bảo bên trong văn thư, giải phóng thời điểm, hắn cái thứ nhất đứng ra, vạch chân lúc đầu bảo giải Đường Văn Huy đủ loại tội ác, cuối cùng Đường Văn Huy bị bắt được khu công sở xử bắn, hắn thì thuận lợi làm tới thôn trưởng, về sau lại mặc cho đại đội trưởng, cái này một đương, chính là nhanh 30 năm. Bởi vì trong núi lớn tin tức bế tắc, 2-3 năm không gặp được một lần lãnh đạo, cho nên hắn ở chỗ này liền trở thành chân chính thổ hoàng đế. 3 năm thiên tai thời điểm, Bát Gia Hiển thôn chết đói gần một nửa người, chính là Ngô Lương chỉ điểm, người nhiều ít đất, quá nhiều người, sớm tối phải chết đói, không bằng chấp nhận cơ hội này, chết đói một nhóm. Nguyên bản nhân khẩu chiếm đa số Đường gia, hiện tại nhân khẩu kém xa tít tắp Ngô gia nhiều, dù lúc ấy Ngô Lương tới nói, Đường gia sơn liền kia vài mẫu địa, căn bản không cần đến nhiều người như vậy, lưu lại Đường Tự Cường nhà làm nhân chủng, cái khác đều chết đói tính cầu. Sau lưng, ngoại trừ họ Ngô bên ngoài, cái khác mấy cái họ người đều gọi hắn Vô Lương Tâm. Hắn cái này vừa hô, tất cả mọi người ngừng lại, đứng tại chỗ bất động, sợ chọc hắn sinh khí, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đường Chết. Ngô Lương đi đến bên trong sân viện, kéo một cái băng ngồi tọa hạ, "Đường Tự Lập, ngươi nói ngươi người lớn như thế, trong đội đại hội tiểu hội tham gia không ít, tại sao không có học tập đến yếu lĩnh đâu?" Đường Tự Lập bận bịu gật đầu, từ trên thân lấy ra một cái dùng nhựa tờ lật tiệp bọc giấy che phủ nghiêm nghiêm thật thật bao đến, mở ra bên trong là mấy chương thuốc lá sợi lá, hai tay đưa tới Ngô Lương trước mặt, "Ngô đội trưởng, mời hút thuốc." Ngô Lương một chút đem tay của hắn đẩy ra, khói liền không rút, "Bất quá, con lợn này chúng ta muốn dẫn đi đại đội." Ngô Lương đến thời điểm, Đường Chết vừa buông xuống nội tạng, cầm trong tay một thanh đao mổ heo chuẩn bị cùng Đường Viện Triều cùng một chỗ đem thịt chia khối nhỏ, gặp Ngô Lương không riêng đối phụ thân hắn một điểm không khách khí, còn muốn cướp đi mình thành quả lao động, đứng dậy, mắt lộ hung quang hỏi, "Đầu nào pháp luật quy định không thể đánh săn?" Ngô Lương biết Đường Chết cùng hắn lao tử, vĩnh viễn là cái hảo hảo tiên sinh, nổi danh nhu nhược, giêu ra lui cưới, hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả, gặp Đường Chết đứng ra, hắn chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua, không có nói không có thể đánh săn, nhưng là tại tập thể trong núi rừng đánh, đó chính là tập thể, ngươi cái tiểu A Nhi không hiểu, ngươi có thể hỏi một chút lao tử ngươi. Đường Tự Lập đội bằng nói, "Nô đội trưởng, tiểu A Nhi nhà không hiểu chuyện, ngươi không nên cùng hắn so đo." Đường Chết nói ra, "Tập thể sơn lâm cũng là thiên sinh địa dưỡng, cái khác đại đội đều có thể tự mình đánh, nhà ngươi nhi tử cũng đang đánh, không có gặp ngươi giao một lần công, dựa vào cái gì ta đánh, liền muốn hiến." Nô Lương đứng lên chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi cái nhỏ bức A Nhi, lão tử cùng ngươi lão hàn nói chuyện, có ngươi kê ba sự tình, đừng cái đại đội là đừng cái đại đội sự tình, chúng ta Bát Gia Hiển chính là cái này quy củ." Đường Chết mới không để ý tới hắn, nằm ngang đao ngăn tại lợn rừng phía trước, "Lão tử hôm nay nhìn các ngươi ai dám đến một chút." Nô Lương mới mặc kệ hắn, vẫy tay một cái, đối phía sau dân binh ngay cả mấy người kia nói, "Đem heo kiếm đi, còn phản hắn." Dân binh ngay cả mấy người kia, ngoại trừ họ Ngô mấy cái kia đứng dậy, cái khác họ căn bản cũng không có động. Thân nhị cầu cũng từ Đường Viện Triều trong tay đoạt lấy một thanh khác đao mổ heo, "Ta nhìn các ngươi ai dám đoạn, chỉ cần động một cái, lão tử liền giết các ngươi." "Nha, ta nói mấy ngày nay tại sao không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết đói, không nghĩ tới đến đường ra đường chó nhà." Nô Lương nhìn thoáng qua thân nhị cậu, tiếp tục nói ra, "Thân nhị cậu, ta số ba chữ, ngươi nếu là lại không tránh ra, vào nhà ngươi công là cái lão binh du côn, lão tử hôm nay liền muốn kéo cả nhà các ngươi đi công khai xử lý tội lỗi." Thân nhị cậu có chút nghĩ mà sợ, nhìn thoáng qua đứng bên người Đường Chết, nhưng lại không biết lại từ đâu tới một cố lực lượng, "Được, ngươi muốn đấu liền đấu, ta không tin Bát Gia Hiển chính là ngươi họ Ngô thiên hạ, chỉ cần đấu bất tử ta, lão tử giết cả nhà ngươi." Nô Lương không nghĩ tới tuổi còn nhỏ thân nhị cậu lúc này có thể cứng như vậy khí, tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Mẹ ngươi, ngươi cái này gà mà đại tiểu thí Hoa Nhi, còn phản thiên." Đường Chết gặp Ngô gia kia hai cái dân binh ban trưởng đi tới, cũng đi về phía trước một bước, "Vùng nào, Ngô Hành, ngươi dám càng đi về phía trước một bước, nhìn lao tử hôm nay có dám hay không chặt ngươi." Nô khoảng Ngô Lương chất tử, ngày thường làm mưa làm gió, tại đại đội bên trong, còn không có sợ qua ai, còn cưới một người trong thành nữ thanh niên trí thức làm lão bà. Bất quá hắn cũng không đốc, gặp Đường Chết không muốn mạng cơ đao, cũng không dám càng đi về phía trước nửa bước, quay đầu nhìn Ngô Lương. Đường Tự Lập một mực tại Ngô Lương trước mặt cúi đầu không lưng, "Đội trưởng, hoa hoa không hiểu chuyện, ngươi liền bỏ qua hắn đi. Lại quay đầu nói với Đường Chiết, A Chiết, để bọn hắn khiêng đi đi, không có con lợn này cũng không đói chết. Đường Viện Triều mấy người bọn hắn cũng quên đủ, đúng đấy, Đường Chiết, để bọn hắn cầm đi đi, bớt đi bị phê bình đấu. Đường Chiết giống không có nghe thấy, nói với Ngô Lương, tốt, chỉ muốn các ngươi nói đến hợp lý, vậy liền nhấc đi, nhưng là, đã ngươi nói tập thể trong núi rừng lợn rừng thiên sinh địa dưỡng, cũng là tập thể, vậy ta liền muốn nói một chút, cha ta trước mấy ngày bị tập thể lợn rừng cắn bị thương, nằm ở trên giường không thể động đậy, ngươi làm tập thể đại đội trưởng, vì cái gì không đến bày tỏ một chút, hắn tiền thuốc men có phải hay không hẳn là từ tập thể ra? Cha ngươi hắn là mình đi trên núi bị cắn, quan tập thể chuyện gì? Ngô Lương nói. Đường Chiết cười lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, cha ta bị các ngươi tập thể lợn rừng cắn, liền bị cắn, ta giết đầu này lợn rừng là vì cha ta báo thù, nếu như ngươi muốn kiếm đi 5-10 đồng tiền tiền thuốc men trước bồi thường lại nói. Ngô Hoành mắng, Đường Chiết, con mẹ nó ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi, 50 khối ngươi tại sao không đi đoạt? Đường Chiết nói ra, các ngươi cái này không phải liền là tại đoạt sao? Ta cũng đi trong huyện nghe ngóng, cũng tại trong vùng nghe qua, các đại đội đều có thể đi săn, dựa vào cái gì ta không thể? Còn có con của ngươi Ngô Dũng dùng dân binh ngay cả thương đi đánh nhiều ít đầu lợn rừng, còn đánh tới qua dê rừng, những này ta đều nhớ, nếu như muốn phân, mời đội trưởng mang cái đầu trước đem các ngươi nhà lấy ra điểm. Mặt khác, dân binh ngay cả súng đạn, vì cái gì con của ngươi liền có thể tư nhân mang theo lên núi đi đi săn? Chỉ cần con lợn này bị các ngươi khiêng đi, ta lập tức đi trong huyện hỏi thăm rõ ràng. Hắn nói lời này cũng là cho Ngô Lương một cái hạ bậc thang, dù sao hiện tại đem Ngô ra ép, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Chương 29, phân thịt. Chương 29, phân thịt. Đường Chiết nói đến lẽ thẳng khí hùng, liền ngay cả một mực sợ gây chuyện những cái kia đến giúp đỡ đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đường Viện Triều nói với Ngô Lương, đúng nha, đội trưởng, ta cũng nghe nói người khác đội đều có thể tự mình lên núi đi săn, vì cái gì chúng ta đại đội lại không thể? Con của ngươi chuyện săn thú, mọi người đều biết, cũng không có thấy các ngươi phân qua. Đúng rồi. Đường Lao Tam cũng nói ra, các ngươi đội trưởng nhà người đều không có mang tốt đầu, chúng ta đều còn tưởng rằng có thể mình lên núi đi săn đâu, nếu là nhà ngươi ngay từ đầu liền lấy ra đến phân, ta hôm nay nói cái gì cũng không tới hỗ trợ. Nô Lương bị đối đến nói không ra lời, con của mình hoàn toàn chính xác 3 ngày 2 đầu lên núi đi săn, mặc dù thương phát nát, nhưng những năm này cũng đánh không ít đồ vật trở về. Đường Chiết lại tiến lên một bước, cả giận nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, khi dễ người có thể, nhưng là không thể một mực khi dễ, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ thật muốn đem ta ép, ta là chuyện gì đều làm ra được. Nô Lương đứng người lên, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lại chỉ vào thân nhị cầu nói ra, còn có ngươi, đừng để ta bắt được ngươi tay cầm. Nói xong hất lên tàu hút thuốc, xoay người rời đi. Đi theo hắn tới những người kia, cũng không còn một ngống trở về. Đường Viện Triều bọn hắn biết, Nô Lương chưa từng có nhận qua hôm nay loại này khí, không nghĩ tới tại Đường Chiết trước mặt, quả thực là không có phát nổi lửa đến, cũng không khỏi đến cao hứng trở lại. Chỉ buổi tối hôm nay ruột bên trong nghỉ, có thể hảo hảo phá quét qua. Chỉ có thân nhị cầu có chút phát sầu, vạn nhất bọn hắn thật đi tìm hắn công phiền phức, vốn là lớn tuổi, còn có thể chịu được mấy lần tra tấn. Đường Chiết an ủi hắn nói, yên tâm đi, hắn nhảy đắt không mấy ngày, an tết trước, hắn khẳng định phải không may. Người khác cũng không tin hắn, người không riêng gan lớn, còn coi số mạng nha. Đường Chiết chỉ cười không nói, chỉ có thân nhị cầu tin tưởng hắn, bởi vì Đường Chiết thật có thể để cuộc sống của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nô Lương đã đi chưa bao lâu, Đường Chiết ra, hai bàn tử làm xong thịt heo rừng liền đã bưng lên. Đường Tự Cường sau khi bị thương, hắn lao cứu tử cho hắn đưa 2 cân rượu thuốc, hôm nay cũng đem nó lấy ra điểm. Mặc dù uống đến chưa hết hứng, dù sao cũng so không có đến uống mạnh. Một mực uống đến trời sắp tối mới tính kết thúc, đến giúp đỡ, mỗi người đều mang theo 3 cân thịt trở về, chỉ có Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam không có phân đến thịt, tất cả mọi người đi, chỉ có 2 người bọn hắn vẫn ngồi ở chậu than bên cạnh sưởi ấm. Đường Chiết chờ người khác đều đi, mới đối với bọn hắn 2 người nói, còn muốn vất vả 2 vị ca tử một chút, còn có một đầu lớn heo ở trên núi, ta cùng nhị cậu nhấc không nổi, muốn xin các ngươi cùng đi hỗ trợ nhấc một chút. Lòng của 2 người lúc này mới rơi xuống, chính là ra chút khí lực sự tình, gọi chuyện gì chứ, hiện tại liền lên đường sao? Ừm, tốt nhất là hiện tại, chấm thêm trời tối thấu không dễ đi. Đường Lao Tam nói. Đường Chiết nói, đúng vậy, hiện tại liền đi. Đường Viện Triều cầm dao mổ heo, thân nhị cậu có một cái cái gùi, Đường Chiết cùng Đường Lao Tam đều cầm một cây trượng 2 một đòn, rất nhanh liền đến hầm than chỗ. Đường Chiết đem những cái kia nhánh cây kéo qua một bên, đầu kia lớn lợn rừng liền lộ ra. Ông trời của ta vương gia a, Đường Chiết, con lợn này ngươi là thế nào đánh tới? Đường Viện Triều đã kinh ngạc lại hâm mộ nói. Đường Lao Tam cũng một mặt hâm mộ, nếu không phải gần nhìn, còn tưởng rằng là đầu trâu nước đâu. Đường Chiết, nhà các ngươi muốn lúc tới vận chuyển. Thân nhị cầu gặp cũng không có cái khác ngoại nhân, liền đem Đường Chiết như thế nào chém giết đầu này lợn rừng sự tình nói ra. 2 người nghe được đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đường Lao Tam nói, Đường Chiết, hôm nay ca tử mới xem như nhận thức lại ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, chắc không được không sợ Ngô Lương đâu. Đường Viện Triều thì nói, Ngô Lương tính là cái gì chứ, ngươi biết đầu này hơn 300 cân heo khởi sướng cùng đến có bao nhiêu lợi hại. Liền xem như 2 con lão hổ cũng đánh không lại, Đường Chiết ngay cả một cây đao đều không có, liền dựa vào một cây tự chế trường mâu liền xử lý nó. Đừng nói Ngô Lương hôm nay mang theo 10 người, chính là lại đến 10 cái, ta sợ bọn họ cũng không phải là đối thủ của Đường Chiết. Đường Chiết ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, Viện Triều ca, ngươi liền đừng chém gió nữa, ta nào có lợi hại như vậy, là con lợn này không may, mình muốn hướng ta mâu đục lên. Đường Viện Triều lại nói, vậy hắn làm sao không hướng ta đao mổ heo đục lên? Nói xong, Tất cả mọi người nở nụ cười. Nhìn xem trời đã tối, Đường Chết ở một bên hiện lên một đống lửa, sau đó bốn người đem đầu này lợn rừng trước không đi lông, phân giải thành hai nửa, lại đơn giản đem nội tạng chôn sửa lại một chút chưa ở cái gùi bên trong. Không sai biệt lắm lại là 3 giờ, bọn hắn mới dơ lên heo về đến nhà. Đường Chết dự định là hai đầu heo bụng đều không có phá vỡ, hắn chuẩn bị cầm đi quốc doanh cửa hàng bán. Mặt khác những cái kia thịt heo rừng, hắn cũng chuẩn bị mang đến huyện thành bán. Tòa hạ nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Chết cho Đường Lao Tam cùng Đường Biện Triều một người cầm 10 cân thịt, để bọn hắn lấy trước đi về nhà, trở về lại giúp mình bận điệu, hai người được 10 cân thịt, cao hứng trở về. Đường Chết lại đem con thứ nhất heo một đầu chân sau liên tiếp mông thịt cùng một chỗ cho Thân Nhị Cầu, người trước lấy về giao cho ngươi công, nhanh lên trở về, chúng ta còn muốn đi huyện thành một chuyến. Thân Nhị Cầu chối từ nói, Đường ca, không cần nhiều như vậy, cho cái 2-3 cân miệng máu, máng ăn của gia súc, thịt là được rồi. Đường Chết đem thịt hướng trong tay hắn bịt lại, nói, cho ngươi liền cầm lấy, đây đều là ngươi nên được. Mặc dù Thân Nhị Cầu chỉ là cho hắn làm sống, nhưng là hôm nay lại có thể liều mạng giúp hắn. Cùng phụ thân Thân ca ca cùng mình Đường ca bọn hắn một nhà so ra, người ngoài này so với bọn hắn đáng tin hơn được nhiều. Thân Nhị Cầu đành phải tiếp thịt, vậy ta trước trở về một chuyến, một hồi liền tới. Đường Chết nhẹ gật đầu, đi thôi, không nên quá khoe khoang, tốt về sau liền để tỷ ngươi bọn hắn đem thịt mỡ ngao thành dầu. Chờ Thân Nhị Cầu đi về sau, Đường Tự Lập nói, A Chết, ngươi hôm nay thực không nên đối đại đội trưởng cái dạng kia, hắn hôm nay mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng về sau hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến chỉ ngươi. Đường Chết cười lấy nói ra, cha, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không. Đường Tự Lập thở dài, ngươi chính là tính tình qua sông, về sau muốn sửa đổi một chút, tính tình vọt lên phải thua thiệt. Đường Chết liên tục gật đầu, cha, ta biết nha. Trần Thu Vân nói, A Chết, ngươi nhìn, đánh hai đầu heo, đến giúp đỡ ngươi cũng đưa thịt, có phải hay không cũng cho ngươi bá cha nhà đưa chút đi. Đường Nguyện cái thứ nhất không phục, ngẩng đầu nói, cho bọn hắn. Dựa vào cái gì? Đường Tự Lập tại trên đầu nàng gõ một cái, ngươi biết cái gì, người ta dù nói thế nào cũng là ngươi bá cha, trưởng bối ở giữa có quan hệ gì, các ngươi làm văn bối, nên tôn kính, vẫn là phải tôn kính. Đường Nguyện đem quay đầu đi, thử, ta không. Trần Thu Vân lắc đầu, nói với Đường Chết, A Chết, theo ngươi thì sao? Đường Chết vẫn không nói gì, Đường Nguyện tiếp tới, mẹ, ngươi đã quên, cha nằm trên giường không động được thời điểm, ta đi nhà bọn hắn mượn ăn chút gì, người khác nói thế nào? Chết đói nhà hắn mấy nương mẫu không sao, câu nói này ta sẽ nhớ một đời.